Lục Kiên hít mắt, từng chữ nôn nói. Ta chính là đại vũ thần lâm quân ngự tiền đeo đao ngũ phẩm thị vệ. Nô Thanh. Bị bệ hạ long ân, bây giờ thăng làm đại vũ thần lâm quân chỉ huy phó sứ, phục quốc đại tướng quân. Quan cứ nhất phẩm. Thăng nhân áo vàng trên mặt ngạo sắc, vô cùng vinh quang nói. Dứt lời, ngón tay hắn vừa dùng lực, lại một viên dược hoàn bị xoa thành xám. Hiện tại. Lục Kiên, ngươi cái này lớn mật cầu nô tài, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống lễ bái, thả bản tướng quân ra. Hừ. Lúc đầu ngươi phạm thượng, nên năm xe ngựa nước phân thây. Nhưng nể tình ngươi lần đầu mạo phạm, từ vả miệng 300 hạ liền có thể. Ngày sau nếu là có thể cúc cung tận tụy, là ta đại ưu làm việc, lập công chu tội, chờ đại ưu phục quốc về sau, ta liền hướng bệ hạ vì ngươi tranh công, miễn cưỡng ban thưởng ngươi một cái ti lễ giám tam phẩm thái giám quan, để ngươi ngày đêm phục thị bệ hạ, làm dạng dỡ tổ tông. Nô Thanh tay nắm một viên cuối cùng dược hoàn, vô cùng tiêu căng nhìn xuống Lục Kiền, hừ nhẹ nói. Lục Kiền sau khi nghe xong, thật lâu không nói gì, mà là dùng một loại nhìn đồ ngốc ngu ngốc ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Nô Thanh. Hừ, ngươi đây là ánh mắt gì, chẳng lẽ ngươi không sợ cổ độc phát tác sao? Mỗi đến trong đêm giờ tí, đều sẽ phát tác, loại kia thống khổ tư vị, để ngươi sống không bằng chết, căn bản không thể tu luyện. Nếu là không có giải dược ức chế, kia cổ độc sẽ từng chút từng bước xâm chiếm trái tim của ngươi, cuối cùng, trái tim của ngươi sẽ trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nô Thanh ánh mắt âm độc, lạnh lùng nói xong, ngón tay vừa dùng lực, làm bộ muốn đem một viên cuối cùng dược hoàn triệt để bóp nát. Nhưng mà, Lục Kiền căn bản bất vi sở động. Hắn lắc đầu, khinh thường nói, nhìn đến, đại ưu là thật không có người tài rồi. Thế mà để ngươi như thế một cái ngu xuẩn làm nhất phẩm đại tướng quân. Ngươi thế mà dùng đại ưu kiếm đến trạm đại huyền quan. Đầu óc ngươi bị bỏ hung gặm được đi. Nô Thanh nghe xong, mở trừng hai mắt, lên cơn giận dữ. Đây không phải mắng hắn trong đầu chứa đều là phân sao. Không có một lát do dự, hắn hai ngón vừa dùng lực, một viên cuối cùng dược hoàn bóp nát thành bột mịn, từ đầu ngón tay hắn dưng rơi. Chương 47, đại pháo lôi ra đến. Ba viên giải dược cũng bị mất. Lồng sắt bên trong, Nô Thanh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn xem Lục Kiền phảng phất giống như là nhìn xem một người chết. Mà Lục Kiền đứng ở trong góc nhỏ, tay nắm lấy chuôi kiếm, ánh mắt u lãnh. Lục Kiền, hiện tại giải dược mất giáo. Ngươi liền đợi đến hơn 20 ngày sau cổ độc phát tác đi. Đến lúc đó, ngươi sẽ quỳ gối bản tướng quân trước mặt, chó vẫy đuôi mừng chủ, cầu bản tướng quân cho ngươi giải dược. Nô Thanh đứng chắp tay, thần sắc kiêu căng đắc ý, cao cao tại thượng, phảng phất hắn là nắm giữ Lục Kiền sinh tử thần. Yên tâm, có người sẽ cậy mở miệng của ngươi. Lục Kiên cười lạnh. Vâng. Đúng lúc này, thạch thất đại môn mở ra, Hình Lao Đạo thân ảnh hiện hiện. Lão Lục, ngươi không sao chứ? Hình Lao Đạo che mũi, xuyên thấu qua nhàn nhạt phân khói, nhìn thoáng qua trong lồng Nô Thanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh Lục Kiền trên thân. Không có việc gì, ngươi vào đi, đóng cửa. Gia hỏa này bị xương sụn hun khói lâu như vậy, hẳn là tay chân bất lực. Lục Kiên khoát tay hào nói. Hình Lao Đạo nghe vậy, che đi tới, chuyển động cơ quan đóng lại mật thất cửa lớn. Sau đó, quanh hắn lấy lồng sắt có chút hăng hái đánh giá Nô Thanh, hỏi, người kia là ai? Làm sao cảm giác khá quen? Đại U thần lâm quân ngự tiền đeo đao ngũ phẩm thị vệ, Nô Thanh. Lục Kiên lạnh lùng nói. A a, chẳng trách, gặp qua vài lần. Hình Lao Đạo trên mặt hiện lên vẻ chợt hiểu, cười hắc hắc, lần này ngươi lập công lớn. Bắt lấy một cái đại U dư nghiệt, báo lên chấn phủ ti đoán chừng sẽ đạt được to lớn ban thưởng. Tối thiểu sẽ cho ngươi một viên cực phẩm đan dược, một bản địa giai võ công. Hừ, muốn đem ta giao ra? Lục Kiền, ngươi muốn chết sao? Ngươi có lẽ có thể chống đỡ cổ độc phát tác, nhưng đợi đến công chúa trở về, nàng biết ngươi đem ta giao cho chấn phủ ti, ngươi nhất định phải chết. Trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi về sau mỗi một ngày, đều sẽ sống được vạn phần thống khổ. Cuối cùng, cổ trùng sẽ thôn phệ hết ngươi tất cả huyết nục, cốt tủy, đưa ngươi biến thành một bộ người khô. Nô Thanh thâm trầm nói, trên mặt không có nửa điểm e ngại kinh hoàng. Hắn phảng phất rất có tự tin, căn bản không sợ Lục Kiền. Bởi vì đại ưu qua nhiều năm như thế, không ai có thể đối phó được luyện tâm cổ vạn trùng vệ tâm thống khổ. Không ai. Ngay cả pháp tướng ngoại cảnh cảnh cao thủ cũng giống vậy. Yên tâm đi, gia hỏa này trên người có giải dược, ta sẽ giúp ngươi từ trong miệng hắn hỏi lên. Cái này, Hình Lao Đạo cười âm hiểm một tiếng, từ trong tay áo móc ra một quyển miếng vải đen. Ngươi là Hình Cựu Trâm. Thiên Lao độc ý gì Hình Cựu Trâm? Ngươi không phải được ban cho chết sao? Nhìn thấy miếng vải đen, Nô Thanh đống nhiên con ngươi co rụt lại, kinh hô một tiếng. A, ngươi thế mà nhớ kỹ Lao Phu. Hình Lao Đạo kinh nghi nói. Hừ, ta mặc dù không biết ngươi là thế nào trở về từ coi chết. Bất quá chỉ bằng ngươi loại thủ đoạn này, chỉ sợ từ miệng ta bên trong hỏi không ra một chút đồ vật. Nô Thanh thần sắc âm tình bất định, rất nhanh, lại tỉnh táo lại, ngạo nghễ nói. Gặp đây, Hình lao đạo hai con ngươi nhíu lại, bắn ra điểm điểm hàn quang, hẳn là, có cao thủ đã đem ngươi cảm giác đau thần kinh cho trực tiếp phong bế. Ha 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 ha. Không nghĩ tới đi. Ta Ngô Thanh sớm đã có ngờ tới một ngày kia sẽ rơi vào đại huyền chi thủ, cho nên đã sớm phong bế cảm giác đau thần kinh, mặc ngươi muôn vàn cực hình, cũng đừng hỏng từ miệng ta bên trong hỏi ra nửa điểm đông tây. Ngô Thanh đắc ý cùng tiếu. Lão lục, lần này phiền thoái. Hình lao đạo dùng ngón tay tắc lại lỗ thai, cau mày nói, cái này Ngô Thanh bị cao thủ phong thần kinh, làm sao làm hắn cũng không thể để hắn cảm giác được nửa điểm thống khổ. Lần này lao phu cũng thúc thủ vô sách. Lục Kiên trầm mặc nhíu mày. Dạng này tử sĩ nhất làm cho người đau đầu. Ha 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 ha. Lục Kiên, giải dược ta đích xác còn có, bất quá, ta là sẽ không cho ngươi. Ta muốn nhìn lấy ngươi, cảm nhận được loại kia cổ độc phệ tâm, sống không bằng chết tư vị. Nô Thanh tiếp tục cuồng tiếu trào phúng. Lục Kiên như cũ nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. A, ngươi làm sao sao không sợ? Nô Thanh kinh nghi hỏi. Hừ, chỉ là luyện tâm cổ mà thôi. Chờ tu luyện thành cựu thiên bất diệt kim thân kình, nhìn nó còn thế nào phát tác. Lục Kiên hư lạnh một tiếng, rất là khinh thường. Cựu thiên bất diệt kim thân kình. Chỉ bằng ngươi. Ha ha ha. Ngươi biết đại ưu hoàng tộc 800 năm xuống tới, nhiều ít kỳ tài ngút trời muốn tu thành môn này thiên giai công pháp, nhưng cuối cùng tu luyện thành công có mấy cái sao. Ngươi thì tính là cái gì, thế mà cũng nghĩ tu thành môn này vô thượng thần công. Ôi, chết cười bản tướng quân. Nô Thanh phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Trực tiếp cười đến nước mắt chảy ròng, ngã ngồi trên mặt đất. Thật buồn cười như vậy. Lục Kiên nhíu mày, nhìn về phía Hình lao đạo. Hình lao đạo ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, khụ khụ, lao lục, không phải lão phu đã kích ngươi, cái này cựu thiền bất diệt kim thân kình tu luyện thành công, chỉ có ba cái. Một cái là 300 năm trước đại vũ trung hưng đế, một cái là 500 năm trước thiên hạ đệ nhất hầu gia, vô địch hầu, còn có liền là vừa mới bị Triệu Huyền Cơ đánh chết hộ quốc trưởng lão. Không sai. Liền ba người này. Ba người này, cái nào không phải thiên tư siêu tuyệt, trấn áp một thời đại tuyệt thế thiên tài, ngươi chỉ là một cái thối bộ đầu, còn muốn cùng ba vị này so, ngươi dựa vào cái gì? Bằng ngươi mặt lớn sao? Nô Thanh ngưng cười nước mắt, vạn phần xem thường khinh thường nói. Lục Kiên tiếp tục nhíu mày trầm mặc. Lão Lục, hiện tại làm sao làm? Hình lão đạo quay đầu hỏi. Hừ. Trước đem hắn nhốt vào một cái bịt kín quan tài, chôn đến trong đất. Ta nhìn hắn có thể phách lối bao lâu? Mặt khác, cái kia quan tài làm nhỏ làm hẹp một điểm, để hắn mãi mãi cũng dối không thẳng tay cùng chân. Lục Kiên hư lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn. Lời này vừa nói ra, Hình lao đạo hai mắt sáng lên. Lục Kiên, ngươi dám. Nô Thanh con ngươi đột nhiên co lại. Vừa nghĩ tới bị vây ở như thế chật trội trong quan tài, cả người hắn run một cái, cảm giác vô cùng khó chịu. Lục Kiên không có trả lời, chỉ là lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn, rời đi chỗ khác cửa đá rời đi. Kế hoạch có biến. Hắn trước tiên cần phải động Bách Lý Cuồng. Còn đi chưa được mấy bước, Tôn Hắc thần sắc vô cùng ngưng trọng đi tới, bẩm báo nói, Lục đại nhân, Chu Hồng Nguyên mang theo quận thủ phủ người đến. Ngay tại chính sảnh. Ừm. Chu Hồng Nguyên giá hỏa này vẫn là có chút thủ đoạn. Lục Kiên nhướng mày, tại chỗ trầm ngâm một lát, quay người lại, thẳng đến trấn phủ ti đại sảnh mà đi. Chờ hắn đi vào đại sảnh hành lang, còn không, liền nghe được bên trong truyền ra một đạo thanh thúy khinh bị thanh âm, các ngươi Lục đại nhân lúc nào đến? Dám gọi ta chờ lâu như vậy, thật là lớn quan uy a. Còn có các ngươi trà này, là cho người uống sao? Cho chó uống a. Lập tức, Lục Kiên sầm mặt lại. Đi vào đại sảnh, một chút liền nhìn thấy một người mặc vàng nhạt lông chồn áo khoác, khuôn mặt tinh xảo linh lung, toàn thân lộ ra quý khí nữ tử, tuổi chừng chớ tại 15-16 tuổi tả hữu. Nữ tử này mặc rất là lộng lẫy, yêu bội lam ngọc, chân đạp tấp kim bước mây dày, nhưng trên mặt vẻ ngạo mạn lại làm cho người cực kỳ không thoải mái. Tại nàng ra tay, Chu Hồng Nguyên một mặt khí định thần nhàn ngồi, đã tính trước. Uy, các ngươi Lục đại nhân đâu? Hắn làm sao còn chưa tới? Cái này, vàng nhạt áo khoác nữ tử nhìn thấy Lục Kiền Tôn Hắc đi tới, liếc một cái, cực kỳ không khách khí chất vấn. Bản quan liền là Lục Kiền. Ngươi lại là người nào? Lục Kiền ánh mắt phát lạnh, thẳng vào chủ tọa. Nguyên lai ngươi chính là kia cái gì Lục Kiền? Hừ, lại dám mạn đãi ta. Thật đúng là thật to gan. Nghe cho kỹ. Ta chính là quận thủ phủ Tam phu nhân thiếp thân nha hoàn, Lục Trúc. Nữ tử trên dưới dò xét Lục Kiền một chút, không khỏi nhếch miệng, ánh mắt hiện ra một chút khinh bỉ, ngạo nghễ nói: "Một cái khúm núm nô tỳ nha hoàn, ngay ở chỗ này làm mưa làm gió, phát ngôn bừa bãi." Lục Kiên mục thả hàn quang, hung uy như hổ bức người. Lục đại nhân, vị này Lục Trúc cô nương thế nhưng là bị quận trưởng lao phu nhân yêu thích, thu làm nghĩa nữ, cũng chính là tương đương với quận trưởng đại nhân em gái nuôi. Đúng lúc này, Chu Hồng Nguyên mắt liếc tới, chậm lo lắng nói. Không sai. Ta chính là quận trưởng đại nhân em gái nuôi, ngươi một cái nho nhỏ bộ đầu, gặp ta còn không hành lễ bái kiến. Phải bị tội gì? Lục Trúc lông mày bay bổng lên, từ trên cao nhìn xuống khiển trách. Nghe vậy, Lục Kiên lạnh lùng lườm nàng một chút, ánh mắt rơi trên người Chu Hồng Nguyên. Chu Hồng Nguyên, ngươi vận doanh đến không tệ à, cái này Lục Trúc là ngươi đưa cho quận trưởng tam phu nhân à, lại có thể cùng quận trưởng đại nhân nhờ và chút quan hệ. Không phải, bằng nàng loại này vênh váo tự đắc gác liệt tiểu tính tình, có thể tại quận thủ phủ bên trong ở lại. A, Lục đại nhân coi như có chút khôn vặt. Chu Hồng Nguyên tại chỗ châm chọc nói, không có nửa điểm cố kỵ. Nhìn đến, có Lục Trúc cái này quận trưởng em gái nuôi trấn trận, hắn là hoàn toàn không có đem Lục Kiền cái này nho nhỏ bộ đầu để vào mắt. Uy, ngươi có hay không đang nghe? Cái này, Lục Trúc hai mắt trừng một cái, cả giận nói, Lục Kiền, ngươi nhanh thả Chu lão gia thủ hạ. Chu lão gia là tam phu nhân tin cậy nhiều năm hảo hữu, như thế nào lại là đại ưu dư nghiệt? Ta khuyên ngươi ba nén hương bên trong, lập tức thả người. Bằng không, ngươi cái này một cái nho nhỏ bộ đầu liền làm được đầu, liền đợi đến bị mất trước đi. Những lời này, di khí sai sử, cùng hấn chó không sai biệt lắm. Lục Kiên sau khi nghe, ánh mắt sắc bén như đao, toàn thân lộ ra đen như mực sắc khí, từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Cút. Lời này vừa nói ra, Lục Trúc sắc mặt kỳ biến, một trưởng vô nát cái bàn, định phát tác. Nhưng bên cạnh Chu Hồng Nguyên liền vội vàng kéo nàng. Lục Kiên, ngươi không thả người, tự gánh lấy hậu quả. Đừng trách là không nói trước vậy. Chu Hồng Nguyên ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lục Kiền. Hừ, ngươi liền đợi đến hạ lao đi. Lục Trúc ánh mắt oán độc như rắn, âm trầm khẽ nói. Lập tức, hai người quay người rời đi. Nhìn qua hai người biến mất đi xa bóng lưng, Lục Kiền sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nôn nói. Tôn Hắc, gọi người. Còn có, đem kia ba môn khai sơn pháo lôi ra đến. Ta muốn làm nàng một pháo. Chương 48, nam nhân còn sống ý nghĩa. Rất nhanh. Một tiếng bén nhọn chạm canh gác vang ở trấn phủ ti vang lên, cũng hướng tứ phương chậm rãi lan tràn ra, chuyển khắp toàn thành. Từng cái thanh y liễu bộ khoái, nghe nói chạm canh gác tiếng địch, mặc kệ là đang đi tuần, vẫn là đang dùng cơm nghỉ ngơi, không nói hai lời liền ném trong tay sống, chạy tới trấn phủ ti. Đây là triệu tập chạm canh gác vang. Xảy ra chuyện lớn. Hẳn là lại có đại ưu dư nghiệt quấy phá. Mang kinh nghi, hai khắc đồng hồ về sau, trấn phủ ti luyện võ tràng đứng đầy thanh y liễu bộ khoái, tung hoành thanh liệt. Ước chừng 800 người. Phía trước bên cạnh điểm bình trên đài, là một thân ngân giáp, áo choàng liệt liệt của múa Lục Kiền, một mặt sắc khí, ánh mắt sắc bén như câu. Người đều đến đông đủ sao? Chọn người. Lục Kiền ánh mắt lạnh quét toàn trường, ra lệnh một tiếng. Lập tức, trong luyện võ trưởng vang lên to điếc hai tiếng đếm số, liên tiếp. Sau một lát, Tôn Hắc tiến lên một bước, chắp tay túc nói, hồi bẩm đại nhân, ngoại trừ bởi vì bệnh nghỉ ngơi 5 cái, còn có 7 cái không tới. Lục Kiên thần sắc phát lạnh, vung tay lên nói, tạm thời ghi lại. Hiện tại phân phát gông xiềng, xiềng xích, xiềng xích. Vâng. Tôn Hắc lĩnh mệnh, vẫy tay một cái, liền có người lôi kéo mấy xe hắc thiết gông xiềng, còn có thép tinh xiềng xích tới, từng cái phân phát xuống dưới. Một đám bộ khoái mặc dù trong lòng kinh nghi, nhưng vẫn là một người nhận một cái gông xiềng, xiềng xích. Trên thân đều là châm xuống. Cái này gông xiềng 800 cân, xiềng xích 500 cân. Nếu không phải bọn hắn đều là nhục thân thất phẩm trở lên, thật đúng là gánh không được, ngay cả chạy đều không chạy nổi. Ngẩng đầu, lại nghe thấy Lục Kiền mặt lạnh quát, đợi chút nữa, các ngươi phân ra 30 tiểu đội, đến trong thành các nơi bắt người. Vừa mới nói xong, đứng tại Lục Kiền bên cạnh Thẩm Tử Sương, Chu Thập Nhất hai người tiến lên, vãng hai bên giật ra một mảnh vải trắng, bày lên hắc tuyến giao thoa, đường phố tung hành. Chính là Sa Thủy huyện giản lược địa đồ, bên trên đã vẽ ra mấy chục cái đỏ vòng. Lục Kiền đi đến vải trắng trước, đưa tay một chỉ, lạnh nhạt nói, một đội, 20 người, Lăng Kim, người dẫn đội. Đi hướng đông thành góc nhọn ngõ hẻm cầm Phú Thương Đô Minh, Phú Thương Hoàng Tiêu Hợp cùng bọn hắn ba cái cháu trai. Liên nói là mệnh lệnh của ta, mời bọn họ trở về hiệp trợ điều tra đại ưu dư nghiệt sự tình. Thuộc hạ tuân mệnh. Trận liệt bên trong, một cái lưng hùn vai gấu đại hán đi tới, chấp đao chắp tay cúi đầu. Sau đó, quay người vung tay lên, liền có 19 cái thanh y liễu bộ khoái đi ra, theo người này chạy như bay bắt đầu. Vọt ra luyện võ tràng, bắt người đi. Hai đội, 25 người, Hùng Hạc Sơn, người dẫn đội. Đi hướng Đông Thành Minh Nguyệt ngõ hẻm, bắt lấy Phú Thương Tiêu Nhân, Giả Đông Thăng, cùng bọn hắn 6 cái cháu trai. Vâng. Ba cặp, 20 người, Chu Quang Minh. Theo Lục Kiền từng tiếng mệnh lệnh truyền xuống, trong luyện võ trưởng thanh y liễu bộ khoái càng ngày càng ít. Chỉ chốc lát sau, trên trận lại không một cái thanh y liễu bộ khoái. Lục Kiên cũng nhắm lại hai con ngươi, cả người tắm rửa tại ánh nắng bên trong, toàn thân lộ ra một loại thần thánh ý vị. Cái kia, Lục đại nhân, thuộc hạ có thể hỏi một chút tại sao không? Bên hai truyền đến một đạo xốp giòn thanh âm, là Thẩm Tử Xương. Lục Kiên mở mắt ra, nhặt lệnh hỏi, cái gì vì cái gì? Chính là vì gì muốn bắt những người này? Thuộc hạ ngu muội, còn xin Lục đại nhân chỉ giáo. Thẩm Tử Xương khẽ cắn môi, chắp tay hỏi. Một bên, Chu Thập Nhất bọn hắn cũng quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Lục Kiên híp híp mắt, nói, những này phú thương, đều là cùng Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng có sinh ý hợp tác. Hiện tại ta lấy bắt lấy Đại Vũ Dương Nghiệt danh nghĩa, mời bọn họ đến chấn phủ ti đi một chuyến. Đóng lại mấy ngày, ngươi đoán bọn hắn sau khi trở về sẽ còn cùng Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng hợp tác sao? A a, thì ra là thế. Là bắt bọn họ trở về gõ một cái, ta còn thực sự cho là ngươi bắt cháu của bọn hắn trở về, là muốn tra tấn đâu. Thẩm Tử Xương bừng tỉnh đại ngộ nói. Thế nào? Ta trong mắt ngươi liền là như thế mẫn diệt nhân tính, tàn nhẫn vô đạo. Lục Kiên lạnh lùng lườm nàng một chút. Thẩm Tử Xương khuôn mặt đỏ lên, thè lưỡi không dám đáp lời. Cái này, một bên Hình Lao Đạo cười hắc hắc, một chiêu này cao minh địa phương, không ở chỗ những này phú thương, mà ở chỗ sao sơn chấn hổ. Ngươi suy nghĩ một chút, ta chấn phủ ti tại bách tính trong mắt là cái địa phương nào? Thẩm Tử Xương nghiêng đầu một chút, hổ lang chi địa. Tiến đến tối thiểu đến lột một tầng ra. Cái này đích xác là nàng trước đó ấn tượng. Không sai. Liền là hung tàn như vậy một chỗ. Hiện tại lão Lục trắng trợn bắt lấy phú thương, cùng con cháu của bọn họ nhi nữ, ngươi đoán Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng có thể hay không sợ? Lại sẽ ứng đối như thế nào? Hình lão đạo gật đầu cười nói. Nếu như ta là bọn hắn, hẳn là sẽ lập tức triệu tập thân tộc, tụ tập cùng một chỗ, hoặc là để thân tộc rời đi xa thủy, trốn hướng quận thành. Thẩm Tử Xương suy tư một hồi nói. Vậy ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ là triệu tập thân tộc, vẫn là để thân tộc rời đi xa thủy? Hình lão đạo cười tủm tỉm, lại hỏi. Hẳn là triệu tập thân tộc. Thẩm Tử Xương trọng trọng gật đầu nói, lúc này để thân tộc thoát đi xa thủy, sẽ bị Lục đại nhân nắm được án, nói là trột dạ mà chạy. Ngồi vững Đại Vũ Dư Nghiệt thân phận. Lấy Lục đại nhân đổi trắng thay đen, vu oan hãm hại bản sự, loại chuyện này tuyệt đối làm ra được. Huống chi, bọn hắn đã bị Lục đại nhân bắt không ít thủ hạ, cũng sợ Lục đại nhân làm giả khẩu cung. Trong lúc lơ đãng, nàng đen Lục Kiền một thành, cũng không biết có phải là cố ý hay không. Không sai. Nhìn đến ngươi cũng không phải hoàn toàn ngu. Vẫn có chút đầu óc. Lục Kiền lạnh lùng gật đầu nói. Câu nói này mặc dù là tán dương, nhưng làm sao nghe đều cảm thấy làm niệm ai. Thẩm Tử Xương lập tức tức giận đến hai gò má phình lên, vừa định đánh trả, trong đầu đột nhiên vọt đến một đạo linh quang, toàn thân chấn động, như là lọt vào lôi cước. Tại trong đầu của nàng, một bức tranh chậm rãi nổi lên. Chấn phủ ti tiểu đội tựa như từng đầu đại mãng, từ chấn phủ ti du thoán mà ra, ở trong thành uốn lượn rắn bỏ, bốn phía bắt người. Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng hai người nhận được tin tức về sau, tất nhiên sẽ triệu tập tử tôn nhi nữ hồi phủ. Tựa như một con gà mái nhìn thấy nguy hiểm, gấp đến độ khanh khách gọi, đem con gà con đều gọi về trong ổ hộ bắt đầu. Sau đó, liền là Lục Kiền con rắn này vương ra sân, thẳng đến ổ gà, một ngụm nuốt mất gà mái, cùng tất cả con gà con. Một mẹ hốt gọn. Đây mới là hôm nay trọng đầu hí. Lại ngay sau đó, liền là Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu, muốn để Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng hai người bảy cái gì tư thế đều có thể. Thật tác độc. Tốt âm độc tính toán. Thẩm Tử Xương nghĩ thông suốt hết thảy, khắp cả người phát lạnh, dùng mình. Nhưng lại không thể không thừa nhận, phen này mưu kế, đem hết thảy đều tính toán tại bên trong, Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng liền như là cá trong chậu, không chỗ có thể trốn. Không đúng. Ngươi dạng này tùy ý bắt người. Như là bọn cướp bắt cóc bình thường, rất dễ dàng bị huyện lệnh bên kia tạo áp lực, nói ngươi nhiễu loạn dân tâm. Thậm chí huyện lệnh cũng có thể ra mặt ngăn cả ngươi. Còn có, cái kia Chu Hồng Nguyên có quận thủ phủ người bao bọc, Lục đại nhân ngươi làm sao bắt? Thẩm Tử Xương đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Lục Kiên lườm nàng một chút, từ tốn nói, thứ nhất, bắt cóc là chỉ hoạt động không gian hạn chế, cùng tài chính ra vào một loại xã giao hoạt động. Ta mời những cái kia phú thương trở về. Là mời bọn họ hiệp trợ điều tra Đại Vũ Dương Nghiệt sự tình, lại không để bọn hắn giao tiền, bọn hắn tự nguyện giao tiền, ta cũng không còn được, sao có thể nói là bắt cóc đâu. Lại nói, ta chấn phủ ti sự tình, có thể để bắt cóc sao? Còn có thể có thuyết pháp này. Lời này vừa nói ra, Thẩm Tử Xương, Chu Thập Nhất mấy người là tại chỗ sửng sốt, trợn mắt hốt mồm. Lợi hại. Lão Lục ngươi cái này không muốn mặt thuyết pháp, quả thực là đột phá chân trời, chưa từng nghe thấy. Lão Phu uống say không viện tường liền phục ngươi. liền ngay cả trách móc việc đời hắc ám hình lão đạo cũng không nhịn được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tán thán nói. Lục Kiên lườm hắn một cái, quay đầu nhìn về luyện võ tràng cửa vào. Lạc lạc lạc, lạc lạc lạc. Nương theo lấy bánh xe chuyển động thanh âm, ba chiếc xe ngựa lớn chạy vào, mỗi cỗ xe ngựa phía trên đều trang cột một cái lớn hắc mộc dương. Dẫn ngựa xe người chính là Trịnh Sát, Tề Điền Hạ, Miêu Cao Thạc ba người. Đợi chút nữa làm phiền ba vị đại nhân. Lục Kiên phi thân nhảy lên, rơi xuống bên cạnh xe ngựa, có chút chắp tay. Lục đại nhân không cần phải khách khí. Lại nói, ngươi chờ chút thật phải dùng thứ này. Trịnh Sát nhíu mày hỏi. Đương nhiên. Nam nhân còn sống, không phải là vì bắn pháo sao? Lục Kiên cười nhạt một tiếng, nắm tay đặt ở hòm gỗ lớn bên trên, nhẹ khẽ vuốt vuốt. Trong mắt lóe sáng ra một tia khó mà ức chế hưng phấn. Trịnh Sát gặp đây, cũng chỉ có thể khẽ cười khổ, không nói gì. Nói đến, vị thiếu niên này lão thành, tâm cơ hơn người Lục Kiên, cũng chỉ có 18 tuổi mà thôi, thích cái đồ chơi này cũng tỉnh có thể hiểu. Bất quá, Lục đại nhân, ngươi như thật dùng cái đồ chơi này, vậy coi như là một pháo vang lên, văn danh thiên hạ. Ngươi, thật chuẩn bị xong chưa? Trịnh Sát ý vị thâm trường hỏi. Cái này một pháo, mặt ngoài là đánh Chu Hồng Nguyên, nhưng trên thực tế, là đánh quận trưởng đại nhân mặt. Thật khai hỏa cái này một pháo, hắn Lục Kiên liền thật bước vào triều đình mình tranh ám đấu bên trong, từ đây thân bất do kỷ, mệnh không do người. Lục Kiên nghe vậy, trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén tinh quang, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, ta muốn hóa rồng, cần phải trải qua phong vân. Ẩn nhẫn 3 năm, chờ chính là một ngày này. Sa Thủy huyện, chẳng qua là một cái vũng nước nhỏ mà thôi. Thiên hạ này, mới là bầu trời của hắn. Hắn vô biên biển cả. Chương 49, nhà ngươi quan tài đủ sao? Sau nửa canh giờ, Lục Kiên tiên y liền nộ mã, buôn tập như điện, ra trấn phủ ti. Ở phía sau hắn, Trịnh Sát, Thẩm Tử Sương, còn có một đội bộ khoái kéo lấy ba chiếc xe ngựa, theo thẳng đến giải nguyên đường phố. Nơi đó là Chu Hồng Nguyên phủ đệ chỗ. Lúc này, Chu Hồng Nguyên trước cửa phủ đệ cũng phi thường náo nhiệt, từng chiếc xe ngựa lái tới, dừng lại. Là tam phòng trưởng nữ bảo cô nàng tới. Mau mau, tiếp nhập trong phủ, đừng để nàng bị sợ hãi. Lao quản gia, nam phòng di thái thái bên kia nói ngay tại chạy tới, hẳn là sau nửa canh giờ đến. Nhanh đi thúc giục. Trong chính sảnh, Chu Hồng Nguyên một mặt âm trầm ngồi tại chủ vị, lạnh giọng hỏi, người đều đón trở lại rồi. Còn kém nam phòng di thái thái. Lao quản gia xoa xoa cái trán đại hãn, thấp giọng trở lại. Hừ, liên nàng nhiều chuyện. Chu Hồng Nguyên vỗ bàn một cái, cũng không nén được nữa trong lòng nộ khí. Lần này, để trong sảnh một đám di quá thiếp hầu thân thể mềm mại chấn động, thần sắc khác nhau. Lao ra, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì rồi? Gấp gáp như vậy để chúng ta trở về. Một cái hất lên xanh nhạt lục áo choàng mỹ phụ nhân ôn nhu hỏi. Nàng là Chu Hồng Nguyên cưới hỏi đàng hoàng nhị phu nhân, sinh dục có một trai một gái, có chút được sủng ái. Chu Hồng Nguyên hừ lạnh một tiếng nói, hừ. Lục Kiên tên kia mượn điều tra đại vũ dư nghiệt danh nghĩa, ngay tại trắng trận bắt lấy trong huyện Phú Thương, còn có bọn hắn tôn tử tôn nữ. Hết lần này tới lần khác những người này đều cùng ta Chu Hồng Nguyên hợp tác qua. Qua một hồi, nói không chừng liền sẽ bắt được ta Chu gia trên đầu đến. Một đám thiếp hầu nghe xong, lập tức hoảng loạn lên, thất truy bắt thiệt nói. A, này làm sao xử lý a? Lao ra, không bằng trước đem bảo cô nàng các nàng đưa đi quận thành đi. Đúng vậy a, đúng a. Tại cái này Sa Thủy huyện, kia Lục Kiên một tay che trời, chúng ta lại không làm gì được hắn. Đúng a, đúng a. Ẩm. Chu Hồng Nguyên mặt đen lên, một trưởng đem cái bàn đập thành bột mịn. Lập tức, nhiều người thiếp hầu câm như hến, rốt cuộc không ai dám lên tiếng. Ồn ào. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới đưa các ngươi ra ngoài. Mấu chốt ngắn như vậy thời gian tới kịp. Lại có, ta hiện tại đưa các ngươi đi, chẳng phải là bị người nắm cán, bị Lục Kiên bắt lấy chân đau. Được rồi, chạy trở về các ngươi gian phòng đi, đừng đi ra. Chu Hồng Nguyên tức giận đến mặt đỏ như lửa, cắn đến răng hàm kéo kẹt vang. Lúc này, một đám thiếp hầu mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, từng cái rời đi. Bọn người lộ hàng về sau, Chu Hồng Nguyên thoáng bình phục trong lòng nộ khí, quay đầu hỏi quản gia, Lục Trúc đâu? Lão gia không nên tức giận. Có ta ở đây, lựa kia Lục Kiền có 10 cái lá gan, cũng không dám đầu tuần phủ người tới bắt. Người theo âm thanh đến, Lục Trúc dẫm lên thốn kim bộ vân hoa, đi vào trong sảnh. Trông thấy Lục Trúc, Chu Hồng Nguyên trong lòng an tâm một chút. Yên tâm đi, đợi ta trở lại quận thủ phủ, hướng lao phu nhân thêm mắm thêm muối tố khổ một phen, kia Lục Kiền không quá 3 ngày, liền sẽ bị lấy xuống ngũ quan, giải vào đại lao. Lục Trúc nhập tọa, cười lạnh một tiếng, trên mặt hiển hiện vẻ oán hận. Nàng thân là đường đường quận trưởng đại nhân em gái nuôi, lại bị một cái nho nhỏ bộ đầu nhục mạ, cái này trong lòng ác khí không ra, nàng ngay cả cơm đều ăn không vô. Không, ngươi kế hoạch này không làm được. Chu Hồng Nguyên lắc đầu, âm tàn nói, Lục Kiền tên kia là chấn phủ ti Lý Phong tâm phúc, muốn vặn ngã hắn cũng không dễ dàng. Nhưng lấy đi hắn lại rất đơn giản. Thanh Tuấn Úy không phải còn thiếu một cái thủ vệ quan sao, người hướng lao phu nhân góp lời, đem Lục Kiền từ chấn phủ ti điều đến thủ vệ quan, đây là quận trưởng đại nhân quyền lực, Lý Phong cũng ngăn không được. Đến lúc đó, muốn lộng chết Lục Kiền, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lục Trúc nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng. Thủ vệ quan quyền tiểu trách lớn, vừa ra vấn đề chính là vấn đề lớn. Bởi như vậy, cho dù Lý Phong che chở, Lục Kiền cũng như thường đến bị bọn hắn đùa chơi chết. Nghĩ đến cái này, hai người nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên ra dữ tợn tươi cười đắc ý, hận không thể sớm ngày nhìn thấy Lục Kiền đầy bụi đất, cho bọn hắn dập đầu cầu xin tha thứ kết quả bi thảm. Lao ra. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hoàng thét lên từ ngoài cửa truyền đến, một cái thanh y lìa gã sai vặt bước nhanh chạy vào, vào cửa thời điểm một cái bước chân lảo đảo, trực tiếp ngã một cái chó gầm phân. Nhưng hắn không lo được nhiều như vậy, đứng lên liền hô lớn, lao ra, Lục Kiền người kia đã giết tới cửa. Cái gì? Chu Hồng Nguyên nghe vậy sắc mặt kỳ biến, cả người cọ một chút đứng lên. Một bên Lục Trúc cũng con ngươi hơi co lại, chấn kinh ngạc một chút. Hai người nhìn nhau, trong lòng sinh ra một cái nghi vấn, chẳng lẽ Lục Kiền thật vô pháp vô thiên đến tới cửa người tới bắt? Đi! Đi ra ngoài đi xem một chút. Quản gia, ngươi triệu tập trong viện hộ vệ. Chu Hồng Nguyên trải qua gió to mưa lớn, lúc này cũng là rất nhanh chấn định lại, một tiếng phân phó. Rất nhanh, hắn liền dẫn một đám gia đình hộ vệ, tại màu son cửa lớn trước đó thấy được Lục Kiền. Lục Kiền đến đích xác rất ít người, nhưng đội hình không kém một chút nào. Trấn phủ ti chính sát, Kiếm Vân Tông trì nữ Thẩm Tử Sương, còn có một đội 12 cưỡi đồng giáp bộ khoái, từng cái đều là tinh khí cường tráng, nhục thân cảnh đỉnh phong. Cái này 12 cưỡi bộ khoái hộ vệ tại ba chiếc bên cạnh xe ngựa, trên xe ngựa trang cột ba cái lớn hát mộc dương, cũng không biết là cái gì. Người cầm đầu cưỡi cao lớn mặc lân mã, ngân giáp áo choàng, mặt lạnh mang sát, không phải Lục Kiền là ai. Tại phố dài cách đó không xa, một đoàn bách tính ngó giáo giác, đều đến xem náo nhiệt. Lục đại nhân, ngươi đây là ý gì? Chu Hồng Nguyên sắc mặt âm trầm đến chảy ra nước, trầm giọng hỏi. Lục Kiên ngồi ở trên ngựa, thần sắc lanh khốc, tay sờ mó, liền móc ra một chồng ký tên đồng ý khẩu cung. Chu Hồng Nguyên, thủ hạ của ngươi đã thừa nhận, tại chỗ ở của ngươi có người cấu kết đại ưu dư nghiệt, cùng ta về trấn phủ ti đi một chuyến đi. Thanh âm thanh thúy hữu lực, nói năng có khí phách, vô cùng rõ ràng chuyển đến lái đi. Bốn phía bách tính xôn xao một mảnh. Lập tức, Chu Hồng Nguyên nghiến răng nghiến lợi, lên cơn giận dữ, Lục Kiền, ngươi đừng ngậm máu phun người. Người nào không biết ngươi chấn phủ ti đã quen vu hoan giá họa, ngươi bây giờ cầm một chút thật giả khó định khẩu cung đến dọa người, trong mắt ngươi còn có vương pháp sao? Ta muốn đi ngụy huyện lệnh nơi đó cáo ngươi. Đi thôi. Lục Kiền phất phất tay, ánh mắt rét lạnh như băng, bất quá ngươi thiếp hầu, còn có ngươi một đám nhi tử tôn nữ một cái cũng không thể đi. Toàn diện đều muốn cùng ta về chấn phủ ti. Nếu dám kháng mệnh không theo, thì coi là đại ưu dư nghiệt đồng bọn, tại chỗ giải quyết tại chỗ, chém. Một tiếng chẳng chữ, cuồn cuộn như sấm, truyền khắp tứ phương. Toàn bộ phố dài đều nghiêm nghị yên tĩnh, bị hắn uy nghiêm sát ý trò triệt để chấn nhiếp. Chu Hồng Nguyên tức giận đến hai tay cũng bắt đầu phát run. Hắn biết, hắn một khi rời đi, lấy Lục Kiền ngoan tuyệt, tuyệt đối sẽ xâm nhập trong phủ bắt người. Đến lúc đó, tiến chấn phủ ti, hắn một đám thiếp hầu nhi nữ không lột một tầng da mới là lạ chứ. Lục Kiền, người thật to gan. Đúng lúc này, đứng tại Chu Hồng Nguyên bên cạnh Lục Trúc tiến lên một bước, nổi giận nói, ta chính là quận trưởng đại nhân em gái nuôi, Chu lão gia chính là ta phương xa biểu thúc, tính toán ra, cũng coi là quận trưởng đại nhân họ hàng. Ngươi chính là một cái nho nhỏ bộ đầu, cũng dám xâm nhập quận trưởng đại nhân họ hàng trong phủ bắt người. Cái này một câu nói làm cho lực lượng mười phần, bá khí nghiêm nghị. Tại chỗ, bốn phía bách tính lại là xôn xao một mảnh. Cái này thật đúng là hung hăng bạo tin tức. Quận trưởng đại nhân họ hàng thì thế nào? Nào biết được, Lục Kiền hư lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường, ta hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại, quận trưởng lớn người biết, cũng sẽ quân pháp bất vị thân. Ngược lại là các ngươi những này yêu ma quỷ quái chi đồ, mượn dùng quận trưởng đại nhân ra hổ, cáo mượn oai hùng, quả thực là dơ bẩn quận trưởng đại nhân thanh danh. Phải bị tội gì? Lời vừa nói ra, Lục Trúc tại chỗ tức giận đến hai mắt trợn tròn, bộ ngực chập trùng không chừng, nói không ra lời. Nàng xem như lĩnh giáo đến Lục Kiền mồm mép lợi hại. Hừ. Lục Kiền, ta hôm nay liền ngăn ở nơi đây, ngươi dám đụng đến ta nửa sợi tóc gáy, ngươi liền đợi đến bị cả nhà xử chẳng đi. Nữ nhân này nhãn châu xoay động, thân thể trái hoành một bước, ngăn tại Chu phủ cửa lớn trước đó. Lục Kiền nhíu mày, không nói gì. Trang diện tựa hồ cứng đờ. Hừ. Lục Kiền, ngươi như sợ liền tranh thủ thời gian rời đi. đừng cản trở môn, chó ngoan không chặn đường đâu. Lục Trúc khỏe miệng dương lên, hiện ra đắc ý thần sắc. Nào biết được, Lục Kiền khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, giơ tay phải lên dương lên. Lập tức, canh giữ ở ba chiếc xe ngựa bên cạnh đồng giáp bộ khoái rút đao ra khỏi vỏ, phách chạm tại lớn hắc mộc dương trên sợi dây, trực tiếp chém đứt. Ngay sau đó bốn người hợp lực, đem ba cái lớn hắc mộc dương từ trên xe ngựa giơ lên xuống tới, nhẹ nhàng đất để dưới đất, nhắm ngay Chu phủ cửa lớn. Tựa như ba chiếc quan tài, dựng thẳng cửa đối diện miệng. Lục Kiên xoay đầu lại, lạnh miệt cười một tiếng, "Chu Hồng Nguyên, nhà ngươi quan tài đủ sao?" Chu Hồng Nguyên nghe xong, nộ khí dâng lên, tức giận đến giận sôi lên. Nhưng sau một khắc xuất hiện một màn, giống như một thùng nước đá quay đầu đổ xuống, đem toàn thân hắn lửa giận triệt để dội tắt. Chỉ gặp Lục Kiền phi thân xuống ngựa, nhảy lên rơi xuống lớn hắc mộc dương bên cạnh, bàn tay vô ra ngoài, phịch một tiếng vang, lớn hắc mộc dương trực tiếp bị đập nứt ra, tấm ván gỗ bốn phía vẩy ra. Sau đó hiện ra tại Chu Hồng Nguyên trong con mắt, là một cái cối xay lớn, đen thấm họng pháo. Cùng một cây dài đến 7 thước có hơn dài, gác ở bánh xe trên ống đồng, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe băng lanh thấu xương tối tăm quang trạch. Cái này, đây là một môn thần hỏa pháo. Khai Sơn Hoành Thành, vô kiên bất tồi thần hỏa pháo. Ẩm, Ẩm, lại là hai tiếng vang vọng, Lục Kiền đập nát mặt khác hai cái lớn hắc mộc dương, đồng dạng hai môn thần hỏa pháo xuất hiện tại trên đường dài. Ba môn thần hỏa pháo. Nhìn qua kia ba môn thần hỏa pháo lạnh như băng, đen thâm họng pháo, Chu Hồng Nguyên phảng phất đứng tại ba đầu cự mãng miệng to như chậu máu phía dưới, tùy thời bị thôn phệ, cắn nát. Giờ khắc này, hắn toàn thân băng hàn, như rơi vào hầm băng, dọa đến tận gốc ngón tay đều không động được. Chương 50, châm lửa. Thần hỏa pháo uy lực, thiên hạ không ai không biết. Một pháo hoanh xuống dưới, nửa tòa đỉnh núi trực tiếp đánh nát, ba trượng dày sắt thép tường thành cũng phải bị tạc ra một cái nửa mẫu lớn lỗ hổng. Tại cái này thần hỏa pháo trước mặt, lợi hại hơn nữa cương khí cảnh võ giả đều là giấy lao hổ, bị hoanh chúng trong nháy mắt trực tiếp nổ là huyết vụ đầy trời, thịt nát xương tan. Sau đó, trực tiếp hóa khí. Ngay cả cho cốt đều không cần quét dọn. Chấn kinh. Sợ hãi. Yên tĩnh. Chu Hồng Nguyên phảng phất bị làm định thân thuật, trong con mắt tràn đầy sợ hãi. Cái kia Lục Trúc trên mặt đắc ý trong nháy mắt tàn biến, khuôn mặt nhỏ bịch một chút trở nên trắng bệnh, hàm răng bắt đầu run rẩy. Sau lưng bọn họ, những cái kia Chu phủ hộ viện gia đình càng là dọa đến hai chân thẳng đánh bày, đao trong tay thương côn đồng đều cầm không vững. Phố dài bên ngoài, tất cả bách tính nhìn qua ba môn màu đen thần hỏa pháo, đều là con ngươi phóng đại, cùng nhau hít một hơi lanh khí, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thế mà làm đến ba môn thần hỏa pháo. Đây là muốn đem Sa Thủy Thành nổ văng lên trời sao? Bọn hắn trong lòng kinh hãi, nhao nhao cả kinh nói. Là thần hỏa pháo. Cái này. Đây là sự thực thần hỏa pháo. Chạy hoa. Tình cảnh lớn như vậy, nhìn đến Lục đại nhân là quyết tâm muốn làm Chu Hồng Nguyên. Bất quá, thật biết lái pháo sao? Trong lúc nhất thời, vây xem bách tính xôn xao tứ tán, nhưng còn có một số không sợ chết xa xa đứng tại nóc nhà bên trên, cầm thiên lý kính nhìn về nơi xa. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lục Kiền chậm rãi đi đến ở giữa môn kia thần hỏa pháo bên cạnh, lạnh lùng phun ra ba chữ: "Cầm lửa đến." Dứt lời, một cái đồng giáp bộ khoái từ mặc lần mã trên lấy ra một cái cây châm lửa, hai tay nâng đến Lục Kiền trước người. Lục Kiền thần sắc băng lãnh, đưa tay cầm qua, bắn ra cây châm lửa đóng thổi. Hô! Một sợi lam sắc hỏa diễm tại cây châm lửa trên vọt bốc cháy, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, không phải cực kỳ dễ thấy, nhưng rơi ở trong mắt Chu Hồng Nguyên, lại không khác trên đời kinh khủng nhất đồ vật. Sợ hãi cực độ về sau, là cực kỳ tức giận. Chu Hồng Nguyên đứng tại màu son cửa lớn trên thềm đá, song quyền nắm chặt, trán nổi gân xanh, dữ tợn hét lớn một tiếng: "Lục Kiền, ngươi dám?" Cái này một thân giống to, như hổ khiếu sơn lâm, sư hống bình nguyên, hô lên mắt trần có thể thấy sóng âm, truyền tàn mát, chấn động đến người mảng nhị chống đau nhức muốn nức. Lại là âm bà công. Lục Kiên nhìn một cái trong tay dập tắt cây châm lửa, nhíu mày phẩy phẩy cái mũi, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Phát hỏa sao, khẩu khí còn như thế thối. Nghe được câu này trào phúng, Chu Hồng Nguyên trong nháy mắt tức giận đến giận sôi lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lục Kiên, ngươi hôm nay như thực có can đảm châm lửa nã pháo, oanh tạc ta Chu phủ, ngày mai ta liền vào kinh thành cáo ngự trạng. Cho dù chết, cũng muốn đưa ngươi cáo ngược lại. Để bệ hạ trị ngươi một cái loạn giết dân chúng vô tội chi tội." Vừa dứt lời, một đạo sắc nhọn thanh âm vang lên theo, là cái kia sắc mặt trắng bệch Lục Trúc: "Lục Kiền, ngươi dám châm lửa, ta liền dám lấy thân cản pháo. Cho dù bị tạc thành thịt băm, ta cũng tuyệt không né tránh nửa bước. Ta cũng phải nhìn ngươi, có dám hay không nổ ta cái này quận trưởng đại nhân em gái nuôi." Hai người này nói xong, một mặt quyết tâm đất hướng phía trước một sự, liền cùng hai tôn sát diện môn thần, ngăn tại màu son trước cổng chính. Bởi vì cái gọi là hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn mạng. Chu Hồng Nguyên, Lục Trúc hai người nghiến răng nghiến lợi, một mặt không thèm đếm xỉa biểu lộ, thật đúng là làm cho lòng người bên trong run lên. Trang diện cứng đờ. Lục đại nhân, cái này, làm sao bây giờ? Thẩm Tử Xương bay tới Hàn Siêu bên cạnh, thấp giọng hỏi. Lúc này, ở đây ánh mắt mọi người, đều rơi trên người Lục Kiền, đều muốn biết hắn tiếp xuống sẽ làm thế nào. Là thật vô pháp vô thiên, phát rồ đến giờ lửa nạ pháo, vẫn là xám xịt mang theo người rời đi. Bách tính nhao nhao suy đoán khẳng định. Theo lão phu đến xem, Lục đại nhân không như thế phát rồ. Đúng vậy à, một pháo xuống tới, Chu Phủ vừa mới tiếp trở về đám kia thê thiếp tôn tử tôn nữ đoán chừng mất giáo. Còn có cái kia quận trưởng đại nhân em gái nuôi cản trở. Cái này pháo điểm không được nữa, không đùa. Hắc hắc hắc, Lục đại nhân lần này bị mất mặt, chỉ sợ rốt cuộc ép không được Chu Hồng Nguyên. Danh tiếng qua đi, Lục đại nhân sợ rằng sẽ bị thu được về tính sổ sách. Tiểu nói này, chẳng phải là Sa Thủy huyện muốn đổi mới chấn phủ ti bộ đầu. Đừng nha, Lục đại nhân mặc dù tham điểm, nhưng tối thiểu tuần tra ăn cái gì sẽ cho tiền a. Vạn nhất đổi một cái ác liệt hơn tới chúng ta chẳng phải là thảm rồi. Tại một chỗ trạch viện cao lầu trên đỉnh, Ngụy Lệnh một thân áo bào tím, khí thế như núi, trong tay cầm một cái thiên lý kính nhìn xem Chu Phủ trước cửa phát sinh hết thảy. Bên cạnh hắn, là cái kia cái chán quấn lấy vải trắng, tổn thương còn chưa tốt Ngụy Sư Gia. Thúc thúc, ngươi nói kia Lục Kiền thực có can đảm nã pháo sao? Ngụy Sư Gia hơi có vẻ hèn mọn hỏi. Động tĩnh lớn như vậy, huyện nha tự nhiên nhận được tin tức, bọn hắn cũng chạy tới, chuẩn bị ngăn cản. Rốt cuộc, Chu Hồng Nguyên những năm này cũng tới cống không ít vàng bạc bảo vật nữ nhân. Lục Kiên không lá gan này. Ngụy Lệnh thần sắc uy nghiêm, lạnh lùng nói, dám ở biển người dạy đặc chi địa trong thành nhóm lửa thần hỏa pháo, liền xem như chấn phủ ti Lý Phong tới cũng không bảo vệ được. Bất quá coi như hắn không nã pháo, đem cái này thần hỏa pháo lấy ra, quấy nhiễu bình dân, cũng là không nhỏ tội. Đợi chút nữa ta sẽ viết một lá thư, thượng cáo quận thủ phủ, xâm Lục Kiên một bản, ngươi trong đêm đưa đến quận thủ phủ. Vâng. Ngụy Sư Gia nghe xong, trong mắt hiện lên dữ tợn vẻ hung ác. Lần này Lục Kiền còn không chết, tối thiểu muốn bị lột đi một thân ngân giáp. Dứt lời, hắn cầm lấy thiên lý kính, khiếp mắt nhìn về phía Lục Kiền. Chu phủ cửa lớn cổng, Lục Kiền lúc này nhíu mày, tựa hồ tại do dự, xoắn xuýt. Lục Kiền, ngươi nếu không dám nã pháo, liền tranh thủ thời gian mang theo ngươi người cút, đừng ngăn tại đường này miệng, ta Chu phủ hạ nhân còn muốn ra vào đâu. Cái này, Chu Hồng Nguyên thần sắc lãnh khốc xuống tới. Trong mắt lại không nửa điểm vẻ sợ hãi. Hắn tựa hồ đoán chắc Lục Kiền không dám châm lửa. Một bên Lục Trúc vênh váo tự đắc bắt đầu, không sai. Bằng ngươi nho nhỏ một cái bộ đầu, liền xem như cho ngươi mượn 10 cái lá gan, cũng không dám châm lửa nã pháo. Đã không dám, còn không mau cút đi. Còn muốn lưu lại ăn cơm không? Bất quá, ta Chu ra cơm, cho ăn đến, ngươi cái này họ Lục ăn không được. Bởi vì ngươi không xứng. Câu này trào phúng vừa ra, đám người vội vàng nhìn về phía Lục Kiền. Nào biết được, Lục Kiền mặt lộ vẻ tiếu dung, trên mặt không có nửa điểm nộ khí, chỉ là giơ tay lên dương một chút. Kia 12 cái đồng giáp bộ khoái rút đao vào vỏ. Muốn thu đội rời đi. Chu Hồng Nguyên, Lục Trúc gặp đây, mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Bốn phía bách tính thầm than một tiếng, không hiểu cảm giác trong lòng có một tia tiếc nuối. Xa xa Ngụy Lệnh hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra quả là thế thần sắc. Nhưng sau một khắc, ngoài dự liệu sự tình phát sinh. 6 cái đồng giáp bộ khoái đi lên phía trước. Tả hữu các ba cái, đỡ thần hỏa pháo pháo đài giá đỡ, cố định trụ. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Theo bánh răng chuyển động thanh thúy thanh vang, cơ quan chuyển động, thần hỏa pháo họng pháo giơ lên, lấy một cái hơi nghiêng góc độ, nhắm ngay Chu phủ cửa lớn. Mắt thấy một màn này, ở đây tất cả mọi người con ngươi không khỏi có chút phóng đại, toàn thân căng cứng. Lúc này, Lục Kiền đi đến thần hỏa pháo bên cạnh, cầm lấy cây châm lửa nhẹ nhàng thổi mấy ngụm, lam sắc hỏa diễm lại lần nữa dấy lên, theo hàn phong lay động, tùy thời dập tắt dáng vẻ. Sau một khắc, Lục Kiền trong tay cây châm lửa hướng xuống một đường, đặt ở ống pháo phía sau vươn ra hắc thanh kiếp nổ bên cạnh, khoảng cách chỉ có 3 tấc. T. Ở đây tất cả mọi người hít một hơi lanh khí, cả trái tim nhấc lên. Trên thềm đá Chu Hồng Nguyên, Lục Trúc hai người trên mặt đắc ý cười lạnh ngưng kết, song quyền kìm lòng không được nắm chặt. Cái này, Lục Kiền quay đầu, nhìn bọn hắn một chút, nhếch miệng lên một vòng mỉa mai mệt cười, trong miệng thốt ra 3 chữ, bịt lỗ thai. Dứt lời, hắn duỗi lên tay trái. Dùng một cây ngón trỏ tắc lại mình thái trái. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trịnh Sát, Thẩm Tử Xương, còn có còn lại đồng giáp bộ khoái lui ra phía sau một bước, hai mắt nheo lại, nâng lên hai tay tắc lại hai lỗ thai. Gặp một màn này, mọi người tại đây sắc mặt kỳ biến. Đây là thật muốn nổ. Lục Kiền, ngươi thực có can đảm. Chu Hồng Nguyên sắc mặt rất khó nhìn, cắn răng hàm từng chữ nôn nói. Hắn trong mắt cũng hiện lên một tia hoài nghi. Nghe được hắn hỏi thăm, Lục Kiên nhướng mày, ngả vào kiếp nổ cái khác cây châm lửa thu về. Lập tức, Chu Hồng Nguyên, Lục Trúc, còn có một đám Chu phủ gia đình hộ viện, bốn phía bách tính, ngụy lệnh, ngụy sư gia đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, Lục Kiên cũng không có rời đi, chỉ là hướng Thẩm Tử Xương ngoắc ngón tay. Thẩm Tử Xương trừng đại mỹ mắt, biểu thị không hiểu. Giúp ta bịt lỗ thai, thuận tiện ngăn lại gió. Cây châm lửa đều thổi diệt. Lục Kiên nhàn nhạt phun ra một câu. Thẩm Tử Xương. Nhưng nghĩ lại, nàng vẫn là cắn cắn răng ngà, đi đến Lục Kiên bên phải, một cái dễ hành hành ngón tay ngọc hung hăng đâm trọn Lục Kiên thái phải bên trong. Chính là như vậy, Lục Kiên lại lần nữa thổi đốt cây châm lửa, thần sắc lạnh lẽo, uy nghiêm nói, nay ta trấn phủ ti điều tra đại ưu dư nghiệt, gặp được Chu phủ cả đám người cưỡng ép ngăn cản, theo đại huyền luật, coi là đại ưu dư nghiệt đồng bọn, giải quyết tại chỗ. Giết không tha. Dứt lời, cây châm lửa hướng phía trước một đưa, phóng tới kiếp nổ phía dưới. Chi một tiếng, thô như đua hát thanh kiếp nổ bị nhen lửa, bắn ra lấy sáng chói hỏa hoa, một tấc rung ngắn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, ba pháo viết một cái chữ xuyên. Thật điểm. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người trong lòng nhấc lên vạn trượng kinh đảo hải lãng. Nhìn qua thiêu đốt rút ngắn kiếp nổ, Chu Hồng Nguyên sắc mặt thanh lúc đỏ lúc trắng một trận, cực kỳ đặc sắc. Bên cạnh Lục Trúc trong mắt đều muốn trợn lồi ra, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nàng tựa hồ thật không thể tin được Lục Kiền thật đốt lên kiếp nổ. Ổn định. Đừng hoảng hốt. Đúng lúc này, Chu Hồng Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, nhấn tại trên vai của nàng, từng chữ cắn răng nói, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể hay không cắt đứt kiếp nổ. Trận này tâm lý đánh cờ. Hắn cược Lục Kiền không dám thật nã pháo. Nhưng là, lông mày của hắn co quắp mấy lần, dư quang thỉnh thoảng liếc nhìn đầu kia kiếp nổ, hiển nhiên nội tâm không giống hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nín thở, ánh mắt đều tụ tập tại kia một đầu kiếp nổ bên trên. Nhìn qua càng lúc càng ngắn kiếp nổ, giữa thiên địa, phảng phất tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ còn lại kiếp nổ thiêu đốt phát ra xì 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 tiếng vang. Trong không khí, một cỗ nhàn nhạt khí lưu hoàng tràn ngập ra. 7 tấc, 6 tấc, 5 tấc. Lưu tại họng pháo bên ngoài kiếp nổ càng lúc càng ngắn, Lục Kiền thần sắc lãnh khốc, đứng tại chỗ không nhúc nhích. 3 tấc. Ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi, một trái tim nhấc đến cổ họng. Hai thốn. Chu phủ tất cả gia đình hộ viện đều mặt lộ vẻ sợ hãi, lui qua một bên, chỉ để lại Chu Hồng Nguyên, Lục Trúc hai người cố gắng chấn định, đứng tại cửa lớn chính giữa. Hai trong cơ thể con người, huyết khí vận chuyển lao nhanh, phát ra rầm rầm thanh âm. Sắc mặt xanh trắng biến ảo, vừa sợ vừa giận vừa run vừa sợ. Một tấc. Lục Kiên mặt không biểu tình, nhìn xem hai người giống nhìn xem người chết. Sau một khắc, kiếp nổ nở rộ sau cùng hỏa hoa, triệt để thiêu đốt hoàn tất, biến mất tại họng pháo phần đuôi. Lui. Chu Hồng Nguyên gặp đây, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân ánh sáng trắng đại phóng, nắm lên Lục Trúc hướng bên trái liền là vừa bay. Ngay trong nháy mắt này, một tiếng ầm vang phá không nổ đùng, một đoàn lóa mắt ánh lửa, xen lẫn nồng đậm khói bụi, tại thần hỏa pháo phần đuôi bạo phát đi ra. Mãnh liệt gây mũi lưu hình mùi thuốc súng, giải toàn trường. Thần hỏa pháo đông nhiên chấn động một cái, cường đại lực phản chấn, truyền trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất phiến đá đánh rách tả tơi ra mấy chục đạo ngon cái rộng vết rách. Sau một khắc, có chút nâng lên họng pháo bên trong bắn ra một viên lớn thiết cầu, xoay tròn cấp tốc, mang theo mạnh mẽ gió lốc gầm vang nổ bắn ra đi. Bén nhọn âm bạo thành, truyền ra 10 dặm xa. Oeng. Trong nháy mắt, cái này lớn thiết cầu đập đến tại Chu phủ cửa lớn trên tường đá, trực tiếp đụng nát. Đá vụn văng khắp nơi bay loạn. Nhưng mà, lớn thiết cầu tốc độ không giảm chút nào, sát mặt đất giống như thiểm điện hướng phía trước khách sạn. Ven đường trên đường, bất kể là phía trước viện tường xây làm bình phong ở cổng, chính sảnh cửa lớn, dây tường, vẫn là trung đình các loại tường viện, tại viên này trước mặt thiết cầu, đều như là giấy bình thường, nhao nhao bị đụng bạo. Phanh 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 phanh. Liên tiếp điếc thai nổ vang, truyền chấn cửu thiên. Từ trên cao quan sát xuống tới, thiết cầu trôi đến, tường viện bạo phá, kiến trúc sụp đổ, mảnh gỗ vụn đá vụn hoa cỏ lá cây theo gió cuồng vũ thượng thiên. Cuối cùng, bịch một tiếng vang, lớn thiết cầu hung hăng đâm vào Chu phủ hậu viện bức tường kiêm màu son tường cao bên trong, động năng hao hết, cắm ở bên trong. Ngay sau đó, vết rách từ lớn thiết cầu bốn phía, giống như mạng nhện phát tán lái đi, lan tràn đến cả chắn tường viện. Gió thổi qua đến, cả chắn màu son tường viện ầm vang ngã xuống đất, hòn đá bốn phía lan xuống, kích thích bụi mù vô số. Đợi cho gió ngừng bụi rơi, một đầu một mét có hơn rộng, nửa thước sâu cày câu xuất hiện tại Chu phủ trên đường trục trung tâm, đem toàn bộ Chu phủ xuyên qua. Tại cái này cày câu tả hữu, ven đường bồn hoa phòng khách cây cối hòn non bộ cầu nối. Hết thể kiến trúc sụp đổ, như là bị vòi rồng tứ ngược tàn phá qua đồng dạng. Yên tĩnh. Toàn trường yên tĩnh. Ở đây tất cả mọi người nhìn qua rách dưới chú phủ, trong lòng rời sông lấp biển rung động. Trận mắt hốt mồm, là ngay cả lời đều nói không nên lời. Lục Kiền. Thế mà thật nã pháo. Cái này một pháo, mặc dù không phải dùng hỏa pháo đạn, chỉ là sắt đạn pháo, nhưng lực sát thương đồng dạng kinh khủng. Lấy thần hỏa pháo uy lực, đem phọc sâu hai dặm có hơn dáng dấp chu phủ hoàn thành xuyên qua, quả thực là nghe rợn cả người. Trên thềm đá, Chu Hồng Nguyên không dám tin quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp ngày xưa xa hoa phủ đệ, bây giờ là một chút nhìn tới ngọn nguồn, một vùng phế tích, không khỏi tức giận đến hai tay đều đang phát run. Bên cạnh hắn, cái kia Lục Trúc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một mặt nghĩ mà sợ, tim đập nhanh. Nếu như không phải mới vừa Chu Hồng Nguyên kéo ra nàng, chỉ sợ nàng đã bị đạn sát quanh chúng, trở thành trên đất một cỗ thi thể. Lục Kiền, ngươi. Ngươi thế mà thật dám. Lúc này, Chu Hồng Nguyên rốt cục lấy lại tinh thần, hai mắt sắt đỏ, gắt gao trừng mắt Lục Kiền, phảng phất tùy thời muốn đập ra cắn người. Lục Kiền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đi đến một bên thần hỏa pháo bên cạnh, tay trái rút kiếm ra khỏi vỏ. Chanh! Một tiếng thanh thúy kiếm minh, hàn quang lóe lên, pháo đài kiếp nổ trực tiếp gây mất một mảng lớn, rơi trên mặt đất. Sau đó, Lục Kiền về kiếm vào vỏ, cây châm lửa thổi đốt, ngả vào kia chặt đứt màu xanh kiếp nổ dưới, nhóm lửa. Xì xì xì, hỏa hoa bắn ra. Mắt thấy một màn này, Chu Hồng Nguyên hai mắt khỏe mắt nước, nhưng đã tới không kịp phẫn nộ. Ầm ầm. Lại một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng, đại hắc thiết cầu kẹp lấy xích hồng hỏa diễm tại họng pháo phun ra, cuốn lên dọa người gió lốc, thẳng hoành chu phủ tường viện. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Đồng dạng tràng diện, đồng dạng tiếng vang, xuất hiện lần nữa. Ở đây bách tính, đều ngu dại tại chỗ, giống như bị lôi cấp bách đồng dạng. Không đợi huyên náo rơi xuống, Lục Kiền đi đến một bên khác pháo đài, trực tiếp điểm đốt kiếp nổ. Không đến ba cái hô hấp, thần hỏa pháo tựa như là một con quái thú, phun ra một đoàn đốt diệt vạn vật hỏa diễm, viên thứ ba cực đại hắc thiết cầu mang theo phá sát thiên quân khí thế, từ họng pháo bên trong bạo cấp như điện mà ra. Âm bạo hoanh minh, mảnh đá vẩy ra. Đại hắc thiết cầu tại mấy cái hô hấp ở giữa bắn thủng cả tòa chu phủ. Trong không khí, nồng đậm vô cùng lưu huỳnh mùi thuốc súng lâu tán không đi. Nhưng tất cả mọi người không có để ý điểm ấy khó ngửi mùi, bọn hắn ánh mắt đều rơi vào trong chu phủ, nhìn xem kia ba đầu đạn sắt cày ra đến danh nông, chấn kinh tại chỗ. Từ trên cao quan sát xuống tới, lớn như vậy chu phủ, liền giống bị một cái to lớn thẳng tắp xuyên chữa xuyên qua, chia cắt thành bốn mảnh phế tích. Tên điên. Tên điên. Cái này Lục Kiền là tên điên. Nơi xa trên nhà cao tầng, ngụy sư gia buông xuống thiên lý kính, trên mặt thịt mỡ run rẩy không ngừng, trong mắt hiện hiện nồng đậm vẻ sợ hãi. Tại trước người hắn, ngụy lệnh trầm mặc nhíu mày, thì thào nôn nói, Lục Kiền tuyệt đối không điên. Hắn đến cùng là có chỗ dựa gì, thế mà thực có can đảm châm lửa nã pháo. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, tiểu hài tiếng la khóc, nữ nhân tiếng thét chói tai, từ chu phủ một chỗ ngóc ngách bên trong vang lên, xa xa đều có thể nghe thấy. Nhưng mà, Lục Kiền nghe được những âm thanh này, căn bản bất vi sở động, chỉ là mặt không thay đổi phun ra hai chữ, lắp đạn. Vâng. 12 cái đồng giáp bộ khoái theo tiếng lĩnh mệnh, từ trên xe ngựa chuyển đến từng cái hắc thiết hòm gỗ, ôm ra 3 viên đại hắc thiết cầu, phân biệt lấp nhập ống pháo bên trong. Một cái mới cây châm lửa, cũng đưa tới Lục Kiền trước mặt. Lục Kiền cầm lấy cây châm lửa thổi, lửa xanh lam sấm nổi lên, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới gần như trong suốt. Sau đó, thần hỏa pháo di động phương hướng, đen thấm băng lãnh họng pháo nâng lên, nhắm ngay chu phủ góc tây bắc kia một tòa bảy thành cao lầu các. Nơi đó là chu phủ từ đường chỗ, cũng là Chu Hồng Nguyên liệt đại tổ tông lệnh bài cất giữ địa phương. Xì xì xì, xì xì xì, xì xì xì. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lục Kiền duy nhất một lần đốt lên 3 cây kiếp nổ, sau đó tiện tay đem cây châm lửa ném đi, ném tới Chu Hồng Nguyên trước mặt. Nhìn qua trên đất cây châm lửa, Chu Hồng Nguyên nắm đấm nắm đến kéo kẹt rung động, huyết khí dâng lên, đỏ mặt đến cùng quan công đồng dạng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng sau một khắc, hắn hai đầu gối một khúc, thân thể có chút hướng phía trước một nghiêng, cả người đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ quỳ trên mặt đất. Hai tay duỗi ra đi, nâng lên trên đất cây châm lửa, nâng cao hơn đầu. Thảo dân Chu Hồng Nguyên, cam nguyện tiếp nhận chấn phủ ti điều tra. Mời Lục đại nhân dơ cao đánh khẽ, thả ta Chu phủ một nhà lao tiểu một ngựa. Run rẩy, thanh âm trầm thấp từ Chu Hồng Nguyên trong miệng truyền ra. Theo thanh âm vang lên, giọt giọt máu tươi nhỏ xuống tại trên thềm đá, nhuộn thành đóa đóa hoa mai. Câu nói này rõ ràng là Chu Hồng Nguyên cắn nát bờ môi mới nói ra được, cho dù ai đều có thể nghe ra được lời nói bên trong vô tận không cam lòng, phẫn nộ, biệt khuất, oán hận. Nhìn thấy tình cảnh này, người ở chỗ này trong lòng đều đã tuôn ra một loại anh hùng mạt lộ bất lực, điều hữu cảm giác. Rõ ràng chúng ta là người tốt, vì cái gì lúc này lại ngược lại càng giống người xấu. Thẩm Tử Xương nói thầm trong lòng một tiếng, nhìn về phía Lục Kiền. Cái này, Lục Kiền thần sắc lãnh khốc, vung tay lên, phân phó nói, người tới. Đem Chu Hồng Nguyên câu. Cầm lại trấn phủ ti. Những người khác theo ta vào phủ bắt lấy hắn tiếp hầu, quảng ra, nhi nữ, một cái cũng không được lỗ hổng. Nói chuyện đồng thời, bên hông bảo kiếm chen ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đem thiêu đốt lên kiếp nổ chặt đứt. Vâng. Bốn cái đồng giáp bộ khoái theo tiếng lĩnh mệnh, như lang như hổ đập ra, trong tay xiềng xích không khách khí chút nào liền hướng Chu Hồng Nguyên cái cổ, trên thân cuốn đi. Chu Hồng Nguyên giơ cây châm lửa, túi đầu, cả người giống như là bị rút đi tinh khí thần, sụp đổ mất đồng dạng, mặc cho người đem mình trói gô, không có nửa điểm phản kháng. Sau đó, Lục Kiền long hành hổ bộ, nhanh chân đi ra, thẳng tắp xâm nhập trong Chu phủ. Đi ngang qua cái kia lục trúc thời điểm, ngay cả con mắt đều không có quét cái mặt này sắc trắng bệch nha hoàn một chút. Phảng phất đối phương chỉ là một con run rế, không đáng giá nhắc tới. Chờ Lục Kiền đi qua về sau, cái này đầu đầy mồ hôi lạnh Lục Trúc thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đúng quần ướt một mảnh. Trong mắt lại không một tia ngạ mạn, chỉ còn lại nồng đậm sợ hãi, cùng tuyệt vọng. Chương 52, ngoài miệng không muốn Thẩm Tử Xương. Vào Chu phủ, Lục Kiền không có gặp được nửa điểm ngăn cản. Lục Kiền đi đến đâu, những cái kia mặt lộ vẻ sợ hãi gia đình hộ viện tự động tách ra hai bên. Nhường ra một con đường đến, như sợ hổ rắn. Nhưng có một cái mặt rô gia đình, lại mắt lộ ra hưng phấn quan mang, thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ rời đi. Rất nhanh, Lục Kiền đi theo hắn, đi vào một chỗ không người hậu viện. Thảo dân Tào Đôn bái kiến Lục đại nhân. Mặt rô gia đình phạch một cái quỳ lạy trên mặt đất, vô cùng cung kính nói. Một màn này, để chạy tới trịnh sát, Thẩm Tử Xương ngây ra một lúc. Ngươi làm tốt lắm. Thứ nay về sau, ngươi liền bỏ đi nô tịch, nhập ta trấn phủ ti. Trong vòng 3 năm, ta sẽ giúp ngươi tu luyện tới nhục thân cảnh đỉnh phong. Lục Kiên mặt lộ vẻ tán thưởng tiêu dung, không người đỡ dậy cái này 27-28 nam tử, vô vô bờ vai của hắn. Đa tạ đại nhân. Lập tức, cái này tên là Tào Đôn gia đình vô cùng kích động lại lần nữa bái tạ, thanh âm đều có chút run rẩy. 3 năm. Hắn đã chờ trọn vẹn 3 năm, liền là chờ lấy một ngày này. Cái này, chính xác, Thẩm Tử Xương đều hiểu được. Cái này Tào Đôn hẳn là Lục Kiền tại Chu phủ nội ứng. Chỉ bất quá, để người không nghĩ tới chính là, cái này nội ứng 6 năm trước đó liền đã đóng xuống, thật sự là có đủ mưu tính sâu xa. 3 năm trước đó, Lục Kiền mới bất quá 15 tuổi mà thôi, tựa hồ là mới từ quận thành đi vào Sa Thủy huyện khi bộ khoái không lâu. Lục đại nhân, thuộc hạ cái này liền dẫn ngươi đi Chu Hồng Nguyên mật thất. Tào Đôn ngăn chặn trong lòng hưng phấn, chắp tay bái nói. Ừm, dẫn đường đi. Lục Kiền gật gật đầu, vung tay lên. Sau đó, hắn liền theo Tào Đôn đi vào hậu viện Tây Sương một chỗ phong vườn. Nơi này trồng từng khỏa cây phong, bất quá lúc này mùa đông khắc nghiệt, cái này cây phong trùi lủi, tuyệt không đẹp mắt. Tào Đôn chắp tay nói, đại nhân, cái này Chu Hồng Nguyên vô cùng chú ý cẩn thận, căn bản không cho ngoại nhân tiến cái này phong vườn. Nhưng thuộc hạ vẫn là nương tựa theo đại nhân cho truy hương phấn, do tham mật thất liền tại cái này trong vườn. Chỉ bất quá mật thất cửa vào ở đâu, thật đúng là không rõ ràng. Làm được cực kỳ tốt. Nhớ ngươi một công. Lục Kiên hài lòng điểm điểm. Biết mật thất ở chỗ này cũng đã đủ rồi. Lập tức, hắn quay đầu hướng Trịnh Sát chắp tay, làm phiền Trịnh Sát đại nhân. Lục đại nhân không cần phải khách khí. Trịnh Sát cười nhạt một tiếng, phi thân tiến vào phong trong viên, một cước nhẹ nhàng đặt xuống. Đại địa có chút chấn động một cái. Trịnh Sát lắc đầu, đi đến một bên khác, lại là nhẹ nhàng dậm chân một cái. Đây cũng là cương khí cảnh võ giả chỗ lợi hại, nhục thân nhạy cảm tới cực điểm, rồi trùng không thể rơi. Hai thính mắt tinh. Tu luyện tới 50 khiếu về sau, mở hai khiếu, càng có thể được đến một cái cùng loại con rơi sóng siêu âm công năng, có thể căn cứ lực lượng phản chấn phỏng đoán vật thể đại khái hình dạng. Càng có thể nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, giống như thần minh, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được con mắt cùng lỗ tai. Nhìn xem Trịnh Sát tại thăm dò mật thất chỗ, Thẩm Tử Xương bu lại, thấp giọng hỏi, Lục đại nhân, ngươi tùy ý nã pháo, thật chẳng lẽ không sợ làm bị thương Chu phủ hài đồng sao? Đầu óc ngươi lại quên mang theo. Lục Kiên quay đầu, nhướng mày. Thẩm Tử Xương nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ tức giận, nhưng vẫn là đình chỉ nộ khí, chắp tay nói, thuộc hạ luôn luôn không đầu óc, mời Lục đại nhân chỉ giáo. A thông suốt, sẽ còn tự dễ làm cho không người nào có thể tiếp tục công kích. Tiến triển A. Lục Kiên nghiêng qua nàng một chút, từ tốn nói, ta từ trước đến nay làm việc là lôi lệ phong hành, không chút nào dây dưa dài dòng. Vừa rồi tại Chu phủ cổng lề mề lâu như vậy, không phải liền là cho Chu phủ quản gia sơ tán Chu phủ hài đồng thời gian. Ngươi thật coi ta mẫn diệt nhân tính. Lại nói, ta thật mẫn diệt nhân tính, thần hỏa pháo bên trong đạn sắt đã sớm thay đổi nóng nảy gậy. Thần hỏa pháo có 3 loại đạn tháo. Loại thứ nhất liền là vừa rồi đạn sắt, thuần túy là dùng để phá hư, uy lực yếu nhất. Loại thứ hai là nóng nảy đạn, cũng chính là uy lực lớn nhất cái chủng loại kia. Sắp vỡ xuống dưới, nửa tòa đỉnh núi đều có thể nổ không, cương khí cảnh võ giả trực tiếp hóa khí bốc hơi. Còn có một loại tương đối tàn nhẫn vô đạo, là đổ đầy miếng sắt cái đinh mảnh vỡ, hoặc là bi thép mảnh vỡ đạn, một khi nổ tung, mảnh vỡ bi thép bắn ra bốn phía, trực tiếp đem trong phạm vi nhất định địch nhân đánh thành cái sảng, thương mà không chết, nhưng ý lý tốt cũng là phế nhân. Nguyên lý cùng loại mảnh vỡ lựu đạn, nhưng lực sát thương càng thêm kinh người. Thì ra là thế. Thẩm Tử Xương triệt để hiểu được, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lục Kiền Đầu. Gia hỏa này đầu góc đến cùng là thế nào lớn lên? Cái này, Trịnh Sát thân hình lóe lên tới, tìm được. Mật thất kia ngay tại thạch đỉnh bàn đá phía dưới. Đi. Lục Kiền nghe xong, thần sắc đống nhiên vui. Đi vào trong vườn thạch đỉnh, liền nhìn thấy cửa vào đã bị Trịnh Sát lấy man lực phá vỡ, lộ ra một cái đen thấm cửa hang. Đi đến bên cạnh nhìn lên, là một cái thẳng đứng giếng đá. Trịnh Sát một ngựa đi đầu nhảy xuống, Lục Kiền theo sát phía sau, Thẩm Tử Xương còn có Tào Đôn cuối cùng mới nhảy vào. Thổi đốt cây châm lửa vừa chiếu, phía trước là một đầu một người rộng con đường bằng đá. Có cơ quan, cẩn thận một chút. Trịnh Sát nhẹ nhàng vỗ vết đá, tạch 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 vài tiếng giòn vang, cơ quan bị cưỡng ép xúc động. Loạn tiễn cùng khói mê từ khe đá bên trong bay ra, đập vào mặt. Nhưng Trịnh Sát một người đã đủ giữ quan hải, hai tay áo vung vẩy như sắt phiến, đem phóng tới mũi tên đều cuốn bay trở về. Khói mê cũng bị cuốn thành một đoàn khí lưu, vung ra mật thất bên ngoài. An toàn, đi thôi. Trịnh Sát dò xét mấy lần, xác nhận an toàn về sau, tiếp tục đi lên phía trước. Mật đạo không dài, ước chừng mười mấy mét, rẽ một cái liền đến ngọn nguồn, bị một bức tường đá ngăn trở. Trịnh Sát không nói hai lời, bàn tay nâng lên, trên tay bước lên kim quang, ẩm vàng đánh ra. Phanh! Tường đá trực tiếp bị đánh xuyên, từng sợi mê người kim quang từ tường đá lô rách bên trong bắn ra đến, Lục Kiền một chút liền nhìn thấy mật thất bên trong tùy ý chất đống hoàng kim. Sau đó, mấy người phá vỡ tường đá, tiến vào mật thất bên trong. Từng dương hoàng kim, tranh chữ, còn có bí tịch võ công liền bày để dưới đất, tả hữu còn có hai cái giá gỗ, bên trên trưng bày một chút ngọc khí đồ cổ. Nhưng mà, Lục Kiền thần sắc bình tĩnh, căn bản không có nhìn những này bảo vật quý giá, mà là bung ra tay, ném ra một đoàn bột phấn. Ngay sau đó thổi tắt cây châm lửa. Cái này bột phấn là chấn phủ ti chuyên môn luyện chế ra tới lục phấn, gặp dầu chân sẽ xanh lét. Lập tức, mật thất đen xuống, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng sau một khắc, điểm điểm ánh ánh lục quang nổi lên, tản mát các nơi. Dây đặc nhất địa phương là ở bên phải trên giá gỗ một cái ngọc hồ lô bên trên, có rõ ràng năm cái lục quang chỉ ấn. Cái này Chu Hồng Nguyên rất cẩn thận a. Tại cái này trong mật thất còn làm một cái cơ quan mật thất. Lục Kiên cười lạnh một tiếng, thổi đốt cây châm lửa. Trịnh Sát đi lên trước, đưa tay nắm chặt ngọc hồ lô nhất chuyển. Một tiếng ầm vang, tường đá phía sau lộ ra một cái nho nhỏ hốc tối, bên trong đặt vào một cái sách nhỏ. Lục Kiên lấy ra thô sơ giản lược lật xem một lượt, chính là vật hắn muốn, sổ sách. Trong này ghi lại Chu Hồng Nguyên các nơi sinh ý kỹ càng doanh thu chi tiêu, còn có cho các phe hiếu kính. Tốt, đồ vật đã nắm bắt tới tay, nơi này bảo vật, các ngươi tùy ý chọn ba kiện thích a. Lục Kiên thu hồi sách nhỏ, tùy ý nói. Còn có thể dạng này. Thẩm Tử Xương có chút trợn to con mắt, có chút khó có thể tin. Nhưng bên cạnh Trịnh Sát đã bắt đầu chọn lựa lựa, căn bản không có nửa điểm khách khí. Cái kia Tào Đôn cũng là hai mắt đặt vào lục quang, bốn phía quét vọng, không biết chọn cái gì tốt. Đại nhân, dạng này thật được không? Cảm giác chúng ta giống như nhập thất trộm cắp mâu tặc. Phải không, ta không cầm A. Thẩm Tử Xương lôi kéo Lục Kiền tay áo, truyền âm nhập mật. Có cái gì không tốt? Huống hồ, chúng ta đây không phải nhập thất trộm cắp, là quang minh chính đại cầm. Ngươi hỏi một chút, Chu Hồng Nguyên có đồng ý hay không? Lục Kiên thuận miệng trả lời một câu, liền đi tới một cái bảo dương bên cạnh, bắt đầu lật xem bên trong bí tịch võ công. Chỉ chốc lát sau, hệ thống thu nhận sử dụng bí tịch võ công lại thêm mười mấy loại. Đáng tiếc huyền giai chỉ có hai môn, cái khác đều là hoàng giai công pháp, đối Lục Kiền không có nửa điểm tác dụng. Thẩm Tử Xương bị Lục Kiền vô sỉ cho khiếp sợ đến. Chu Hồng Nguyên đều đã bị bắt, mạng nhỏ đều bị bóp trên tay ngươi, hắn dám không đồng ý. Sau đó, nàng xoắn suýt một phen, cuối cùng trên mặt hiện ra vẻ kiên định. Ngươi thật không cầm. Lục Kiên chọn lấy một cái bích ngọc ban chỉ, mang theo trên tay, gặp Thẩm Tử Xương vẫn xử tại nguyên chỗ bất động, liền thuận miệng hỏi. Thẩm Tử Xương khuôn mặt nhất chuyển, khẽ nói, không hỏi mà lấy coi là tặc, này không phải hành vi quân tử. Ta tuyệt không cầm nơi này bất luận một cái nào đồ vật.
Thật sao?
Vậy cái này Bạch Ngọc Phượng cây châm ngươi có muốn hay không?
Lục Kiên cười, ném đi một kiện óng ánh sáng long lanh Bạch Ngọc cây châm tới.
Cái này Phi Phượng cây châm chế tác kiểu dáng tinh mỹ, nhan sắc là thuần bạch sắc, phát ra óng ánh ánh sáng.
Sờ lên tựa như sờ hài nhi khuôn mặt đồng dạng, mềm mềm, chân bóng, rất là dễ chịu.
Thẩm Tử Xương một chút liền thích.
Cái này cây châm hẳn là Đại Vũ Hoàng cung lưu lạc ra bảo vật, cực kỳ hiếm thấy trời tuyết dương chi ngọc.
Người coi là thật không muốn.
Lục Kiên tự tiếu phi tiếu nói.
Thẩm Tử Xương một mặt xoắn xuýt, lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong.
Cân nhắc liên tục về sau, nàng cắn răng chật vật phun ra hai chữ, không muốn.
Dứt lời, liền vừa Phi Phượng cây châm đặt ở trên giá gỗ.
Ước chừng mấy cái hô hấp về sau, nàng liếc trộm Lục Kiên mấy người một chút, gặp không ai chú ý, liền len lén đem ngọc châm cầm trở về.
Toàn thân nóng lên, khuôn mặt đỏ đến nhỏ máu đồng dạng.
Ai nha nha, nơi này giống như có chút buồn bực, ta đi ra ngoài một chút.
Sau đó, nàng tay nhỏ hướng mặt đỏ trứng trên quạt gió, giả bộ như vô sự đông dạo chơi, tây dạo chơi, chạy ra khỏi mật thất.
Chương 53, từ trước đến nay hảo phóng Lục Thần Bộ.
Đối với Thẩm Tử Xương thật là thơm hành vi, Lục Kiền là lòng dạ biết rõ.
Hắn muốn làm không nhìn thấy đều không được.
Tên kia vừa rồi nhịp tim phanh phanh phanh, nhanh như nổi trống, lỗ thai hắn đều nhanh chân điếc.
Nhưng hắn cũng không có vạch trần, rốt cuộc tiểu nữ hài ra nhà, ra mặt mỏng, tại chỗ vạch trần, Thẩm Tử Xương đoán chừng sẽ thẹn quá hóa giận, trực tiếp tách ra nát chi kia bạch ngọc cây châm.
Tốt bao nhiêu cây châm a, hủy vậy liền đáng tiếc.
Bất quá, sau khi ra ngoài vẫn là phải trào phúng một trận.
Lắc đầu, Lục Kiên ánh mắt tại bảo vật đống bên trong liếc nhìn, cuối cùng chọn lấy một cái kim bóng đá cầu, còn có một cái quý báu ngọc như ý.
A, cái này bóng đá cầu lại là tử kim sắc, không phải là xích kim bệnh mà thành.
Một bên Trịnh Sát nghe được bóng đá bên trong chuông vàng nhỏ thanh thúy thanh âm, quay đầu ngạc nhiên nói.
Bởi vì cái gọi là kim vô túc xích, nhân vô hoàn nhân.
Ý là trên đời căn bản không có 10 đủ 10 màu đỏ vàng.
Nhưng pháp tướng ngoại cảnh cảnh cao thủ người mang lôi điện hỏa diễm, lại có thể luyện chế ra tới.
Đồng dạng trong hoàng cung đầu mới có loại này xích kim, là hoàng đế dùng để ban thưởng, thân phận vinh quang biểu tượng.
Năm đó Đại Vũ diệt quốc thời điểm, được sủng ái nhất tể tướng trong nhà cũng chỉ có 10 cân xích kim, có thể thấy được hắn hy hữu.
Nhưng ở nơi này lại có một cái dùng xích kim tơ vàng bệnh thành kim bóng đá, còn thật là làm cho người không tưởng tượng được.
Ngay cả Trịnh Sát đều lầm.
Đây đúng là xích kim, xem ra hẳn là Đại Vũ hoàng tử công chúa đồ chơi, cũng là rất chân quý.
Nếu là đụng tới cái thích, hẳn là có thể bán cái 1.000 lượng hoàng kim.
Lục Kiên cười tung tung trên tay kim bóng đá.
Rất nhẹ, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát.
Về phần trên tay một cái khác ngọc như ý, tự nhiên là cho Lý Phong lễ vật.
Đã đều cho tốt, vậy thì đi thôi.
Những vật này trước gửi ở Chu Hồng Nguyên nơi này, chờ thu thập Tạ An Bình, lại đến chép nhà của hắn.
Những vật này toàn bộ đều chạy không được.
Lục Kiên cười lạnh, quay người hất lên áo choàng, rời đi mật thất.
Trịnh Sát nghe vậy, âm thầm gật đầu.
Sau đó, hắn cùng Tào Đôn theo sát Lục Kiền, nhảy ra giếng đá, xuất hiện tại phòng trong viên.
Nơi xa truyền đến hải đồng tiếng la khóc, cùng nữ nhân tê tâm liệt phế khóc thét.
Đi xem một chút.
Lục Kiền vung tay lên, dẫn Thẩm Tử Xương ba người chuyển hướng thanh âm truyền đến địa phương.
Rất nhanh, bọn hắn liền tại một chỗ trong sân nhìn thấy Chu Hồng Nguyên tam tộc thân thích, cùng thê thiếp của hắn, dòng dõi.
Trang diện có chút hỗn loạn.
Bên này có lao thái thái khóc đến té xỉu, bên kia có phụ nhân lăn lộn đầy đất khóc lóc om sòm.
Một bên khác còn có phụ nhân ôm hài đồng khóc đến gọi thiên hàm địa, thanh âm vô cùng chói tai.
Bởi vì nhân số quá nhiều, 12 cái bộ khoái căn bản chiếu ứng không đến.
Còn có mấy cái phụ nhân giống như con khỉ cào gặm cắn, để bọn hắn mệt mỏi ứng đối.
Lục đại nhân.
Nhìn thấy Lục Kiền xuất hiện, ở đây đồng giáp bộ khoái vội vàng đứng trang nghiêm hành lễ.
Chuyện gì xảy ra?
Còn không giải quyết.
Lục Kiền mắt lạnh lẽo quét qua, một đôi ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm uy nghiêm.
Đại nhân. Cái này bát phụ sinh tử không sợ, thuộc hạ một cái đồng giáp bộ khoái chắp tay bái nói.
Lời còn chưa nói hết, bên cạnh một cái tóc thai bù xù hoàng y phụ nhân liền đánh tới, dương nanh múa vuốt liền hướng bộ khoái trên mặt chụp tới.
Các ngươi những cậu con này, đổi trắng thay đen, nói xấu lao ra nhà ta, còn đem Chu phủ phá hủy, chết không yên lành.
Hừ, điều dân bát phụ.
Lục Kiên hừ lạnh một tiếng, một bước vọt bắn xuyên qua, cổ tay chặt phách chạm ra ngoài, chính giữa hoàng y phụ nhân phần gáy.
Lạch cạch.
Phụ nhân này trực tiếp ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.
A,
giết người rồi.
Chấn phủ ti giết người rồi.
Cầu quan xem mạng người như cỏ rác.
Ô ô ô, mẫu thân, ngươi thế nào?
Ngươi cái này cầu quan, giết con dâu ta, bồi con dâu ta mệnh đến.
Nương theo lấy thê lương tiếng khóc, kêu to,
một đám phụ nhân liền muốn xông lại. Lần này, không cần Lục Kiền động thủ, mấy cái kia bộ khoái học theo, giơ tay chém xuống, đem những người này toàn bộ đánh cho bất tỉnh trên mặt đất. Chỉ một thoáng, trong viện phụ nữ trẻ em lão tiểu tất cả đều im tiếng, câm như hến, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Thẩm Tử Xương nhìn xem, nhịn không được sinh ra từng tia lòng thương hại. Người không hung ác, đứng không vững. Trách thì trách các nàng là Chu Hồng Nguyên thân nhân. Thẩm Tử Xương, ngươi đi đưa các nàng toàn bộ khóa. Lục Kiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu phân phó nói. Vâng. Thẩm Tử Xương cắn răng một cái, cầm lấy trên người ống khóa nhỏ, liền lên tiến đến chói người. Tại Lục Kiền đại ma vương dưới dâm uy, lần này không còn có người dám phản kháng, rất là thuận lợi đem cả đám chờ buộc chặt, khóa nối liền. Thu đội, về trấn phủ ti. Ra lệnh một tiếng, Lục Kiền quay đầu liền đi. Chờ hắn dẫn một đám Chu phủ thiếp hầu đi ra Chu phủ thời điểm, bốn phía bách tính xôn xao một mảnh, thật sự là khó có thể tưởng tượng trước mắt hình tượng. Chẳng lẽ Sa Thủy huyện sừng sững nhiều năm Chu lao ra, hôm nay liền muốn hủy diệt rồi sao? Nơi xa, Bách Lý Cuồng sắc mặt vô cùng khó coi. Nô đại sư sáng nay 10 phần tự tin đi trấn phủ ti, đến bây giờ còn không trở về, hẳn là đã rơi vào tay Lục Kiền. Hiện tại thần hỏa pháo vừa ra, Chu Hồng Nguyên cả nhà bị bắt, chỉ sợ rất nhanh liền đến phiên hắn. Hiện tại chỉ còn lại hai con đường cho hắn, một là trong đêm đào tẩu, hai là hướng Lục Kiền quy hàng, cầu được một con đường sống. Bách Lý Cuồng, thủ hạ của ngươi cũng khai ra không ít đại ưu dư nghiệt manh mối. Đợi chút nữa ngươi cũng dẫn người nhà của ngươi đến trấn phủ ti, cũng miễn cho ta mang thần hỏa pháo đi nhà ngươi một chuyến, lãng phí thời gian. Đúng lúc này, Lục Kiền thanh âm lãnh khốc xa xa truyền đến. Bách Lý Cuồng nghe tiếng ngẩng đầu, chính chính đối đầu Lục Kiền hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú. Hai người cách đám người, lẫn nhau nhìn 3 giây. Mời Lục đại nhân yên tâm, ta Bách Lý Cuồng sau đó liền đến. Bách Lý Cuồng cưỡng ép cười cười, có chút chắp tay thở dài một chút, nhìn rất bình tĩnh dáng vẻ. Hừ, hy vọng ngươi thủ tín. Đừng nghĩ lấy chạy trốn. Không phải chờ lấy bị pháo quyết đi. Lục Kiên hừ nhẹ một tiếng, nhảy lên nhảy tốt lên ngựa. Giá. Nhất thanh thanh hát, Mặc Lân Mã cất vó vọt ra, đám người tự động tản ra, nhường ra nói tới. Cái này, mắt sắc bách tính đều đã thấy, Lục đại nhân tay trái ngón cái trên nhiều một cái nhẫn ngọc, bên hông còn mang theo một cái kim bóng đá, một cái ngọc như ý. Trong lúc nhất thời, xì xào bàn tán vang lên. Nhưng không biết là ai trong đám người hô lớn một tiếng Lục đại nhân quét ngang ác bá. Thanh thiên quan phụ mẫu, ngay sau đó, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, chuyển khắp toàn bộ phố dài. Rời đi Lục Kiền nghe được thanh âm này, âm thầm gật đầu. Cái này Tào Đôn là cái khả tạo chi tài. Ngày mai liền cho hắn trướng đồng lộc. Liền trướng một lượng bạc đi. Trở lại trấn phủ ti, Tôn Hắc lập tức tiến lên đón, bẩm báo nói, đại nhân, những cái kia phú thương cùng bọn hắn dòng dõi đều cầm về. Bọn hắn đều vội vã muốn gặp ngươi. Trước phơi phơi bọn hắn, để bọn hắn ăn ngon uống ngon là được. Còn có những này Chu gia phụ nữ trẻ em hài đồng, tách ra nhốt lại, đừng để bọn hắn treo ngược là được. Còn có, đợi chút nữa Bách Lý cùng tới, đem hắn trực tiếp mang đến lao. Lục Kiên phân phó xong, dưới chân bước nhanh như tiễn, thẳng đến đại lao. Hắn để ý nhất vẫn là cái kia đại ưu dư nghiệt nô thanh, hắn chia ra sự tình là được. Đi vào đại lao cổng, liền gặp hình lao đạo tọa trấn chỉ huy, hiện trường không có một vẻ bối rối, ngay ngắn trật tự. A, cái này kim bóng đá khá quen, ở đâu ra? Hình lao đạo mắt sắc, lập tức liền nhìn đến Lục Kiền bên hông kim bóng đá. Chu Hồng Nguyên phòng bảo tàng nơi đó đã tới. Lục Kiền thuận miệng trả lời một câu, nhữ mày hỏi, tên kia không xảy ra vấn đề a? Hắc hắc, yên tâm, trung thực đây. Ta còn để người rót sát bùn, hắn mọc cánh khó thoát. Hình lao đạo thâm trầm cười một tiếng. Sát bùn, cũng chính là xi măng gia cường phiên bản, kia hẳn không có vấn đề. Lục Kiền yên tâm lại, gật đầu nói, vậy được, nơi này liền giao cho ngươi. Ta đi giải quyết Chu Hồng Nguyên. Tuần vui này kịch cũng nên không sai biệt lắm là thời điểm thu tràng. Hắc hắc, đi thôi. Hình lao đạo cười quái dị một tiếng, quay người tiếp tục chỉ huy một đám bộ khoái đem người giải vào đại lao. Gặp đây, Lục Kiền cũng không còn hao tâm tổn trí, áp lấy Chu Hồng Nguyên tiến vào đại lao, đi vào tầng thứ 3. Nơi này phá vỡ lỗ lớn đã chữa trị hoàn tất, nhưng phong tương tới sắt bùn vẫn chưa hoàn toàn ngưng kết, từng cái chậu than bày ở dưới vách tường, dâng lên xích hồng ánh lửa. Chiếu lên cái này địa lao thông sáng như ban ngày, nóng bỏng như hỏa lò. Các ngươi ra ngoài đi. Lục Kiên nhàn nhạt phất phất tay. Vâng. Thủ hạ bộ khoái không người rời đi, chỉ để lại Lục Kiên cùng chói gô Chu Hồng Nguyên. Lúc này Chu Hồng Nguyên cũng không tiếp tục là cái kia mặt có phúc tướng phụ ông, mà là một cái tù nhân, hai mắt tơ máu lộn xộn, khắp khuôn mặt là oán hận chi ý. Chín thước có hơn cao thân hình, cũng bị nặng nghề xiềng xích ép cong, trên đầu buộc tóc ngọc hoàn cũng sai lệnh, một đầu tóc bạc có chút tán loạn. Đại lao loại này đơn sơ địa phương, Chu lão gia hẳn không có nghĩ đến mình sẽ có một ngày sẽ ở chỗ này đi. Lục Kiên nhếch miệng lên, lời nói bên trong có nhàn nhạt mỉa mai chi ý. Dứt lời, hắn từ bên cạnh xách đến hai tấm ghế, một chương đặt ở Chu Hồng Nguyên trước mặt, một chương mình ngồi xuống. Lục Kiên, ngươi đến cùng muốn cái gì? Chu Hồng Nguyên không hề ngồi xuống, thở phì phò, ánh mắt hung ác, giống như dã thú bị thương. Nghe được vấn đề này, Lục Kiên lắc đầu, nắm lên cái kia kim bóng đá trên dưới ném động lên, chậm rãi nói ra một câu, không phải ta muốn cái gì, mà là Chu lão gia ngươi muốn cái gì. Ta Lục Kiên từ trước đến nay hào phóng, ngươi muốn sống, ta liền cho ngươi một đầu sinh lộ, ngươi muốn chết, ta còn thay ngươi tuyển mộ địa. Cho nên, ngươi muốn chết, vẫn là muốn sống. Chương 54, Thắng Thiên con rể. Muốn chết, vẫn là muốn sống, đây là một vấn đề. Đáp án rất đơn giản. Nhưng Chu Hồng Nguyên cắn răng, trầm mặc hồi lâu. Hắn muốn sống, nhưng biết muốn sống muốn trả ra đại giới vô cùng nặng nề đến thật lâu không đáp lại được. Gặp hắn giữ im lặng, Lục Kiên cười khẽ một chút, đem hốc tối bên trong cầm tới sách nhỏ ném tới trên mặt đất. Lập tức, Chu Hồng Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói, ngươi tại sao có thể có thứ này? Ngươi tìm được ta phòng bảo tàng. Trước một câu là nghi vấn, sau một câu đã là khẳng định. Chỉ một thoáng, trên mặt hắn thần sắc vô cùng phức tạp, có phẫn hận, tuyệt vọng, sinh không thể luyến, còn có nồng đậm sát ý. Tựa như một con hamster, nhìn thấy mình ẩn giấu dòng dã một năm trái cây bị người tận diệt đi đồng dạng. Ngươi yên tâm, ngươi phòng bảo tàng bên trong bảo vật ta chỉ lấy mấy món mà thôi, cũng không có toàn bộ lấy đi. Lục Kiên cười nhạt một tiếng nói. Chuyện này là thật. Chu Hồng Nguyên nghe xong, âm u đầy tử khí hai con ngươi một lần nữa tỏa sáng hào quang. Đây chính là hắn dốc hết tâm huyết mới sưu tập tới bảo bối. Nhưng lập tức, trên mặt hắn hiện ra nồng đậm vẻ hoài nghi, Lục Kiên ngươi tham lam vô cùng. Ngươi thế mà lại hảo tâm đem những cái kia đáng giá ngàn vàng bảo vật lưu cho ta. Lục Kiên cười đến ý vị thâm trường, cái này tự nhiên là có nguyên nhân. Bất quá, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi muốn chết, vẫn là muốn sống. Lần này, Chu Hồng Nguyên trầm mặc ba cái hô hấp, liền chậm rãi nhẹ gật đầu, phun ra khàn khàn ba chữ, ta muốn sống. Đi. Vậy ta liền chỉ cho ngươi một đầu sinh lộ. Lục Kiên đạt được hài lòng đáp án, cười đứng dậy, giúp Chu Hồng Nguyên giải khai xiềng xích. Ngươi đến tột cùng muốn ta làm cái gì? Cho ngươi làm chó săn. Chu Hồng Nguyên một bên buông lỏng gân cốt, một bên ngồi xuống, trên trán tràn đầy kiêng kỵ phòng bị chi sắc. Không. Lục Kiên ngồi trở lại Chu Hồng Nguyên đối diện, hơi hợt lắc đầu, ta muốn ngươi cho ta bán mạng. Chu Hồng Nguyên nghe, con ngươi co rụt lại, toàn thân lập tức căng cứng. Bán mạng hai chữ này từ trong miệng người khác nói ra, hắn có lẽ không sợ, nhưng từ Lục Kiên cái này tâm ngoan thủ lạt cẩu quan trong miệng thốt ra, kia chỉ sợ là thật bán mạng. Ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi đối phó ai? Chu Hồng Nguyên mấp máy môi khô khốc, trầm giọng hỏi. Ta An Bình. Lục Kiên nói ra một cái khiến người ngoài ý danh tự. Cái gì? Ta An Bình. Chu Hồng Nguyên ngây ra một lúc, lập tức hoài nghi nhân sinh. Ngươi không phải thu Tạ An Bình tiền, cố ý đến nhằm vào ta cùng Bách Lý Cuồng sao? Mấy ngày nay, đầu tiên là hắn cùng Bách Lý Cuồng thủ hạ bị bắt đi, sinh ý bị niêm phong, sau là bốn phía bắt hai người bọn họ sinh ý hợp tác đồng bạn. Ngay tại vừa rồi, Lục Kiên gia hỏa này còn phát rồ đến dùng thần hỏa pháo doanh phủ đệ của hắn. Hiện tại Lục Kiên lại còn nói hắn muốn đối phó người là Tạ An Bình. Chu Hồng Nguyên không khỏi nghiêng đầu một chút, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ngươi cũng quá coi thường ta Lục Kiên. Tạ An Bình một cái nho nhỏ địa đầu xà, liền muốn để cho ta Lục Kiên giúp hắn làm việc. Hắn có lớn như vậy mà sao? Lục Kiên cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Vậy ngươi làm ta cùng Bách Lý Cuồng đến tột cùng là vì cái gì? Chu Hồng Nguyên lông mày khóa gấp. Vẫn như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn vẫn không hiểu Lục Kiên phen này thao tác. Ngươi muốn làm Tạ An Bình liền trực tiếp làm Tạ An Bình à, làm ta cùng Bách Lý Cuồng tính chuyện gì xảy ra. Không phải nói sao. Để ngươi cho ta bán mạng, đối phó Tạ An Bình. Nơi này đối phó, không phải sinh ý trên trận đối phó, mà là võ đạo chém giết. Ta muốn để ngươi giúp ta, từ nhục thể phương diện trên tiêu diệt Tạ An Bình. Đã hiểu. Lục Kiên thần sắc lãnh khốc giải thích nói. Chu Hồng Nguyên triệt để minh bạch. Lục Kiên gia hỏa này là nghĩ không uổng phí một binh một tốt, cho bọn hắn mượn tay, đến chém giết Tạ An Bình. Chu Hồng Nguyên nhíu mày suy tư thật lâu, mới lắc đầu nói, Tạ An Bình thủ hạ nhiều người, đều là một ít đi giang hồ kẻ liều mạng, hung ác vô cùng. Lại nói, bên cạnh hắn hai người hộ vệ kia. Lai lịch bí ẩn, mặc dù bọn hắn rất ít xuất thủ, nhưng bọn hắn tuyệt đối là đả thông 450 khiếu cương khí cảnh cao thủ. Thủ hạ ta không ai có thể đánh thắng được hắn họ. Vậy liền gọi người A. Ta biết ngươi biết không ít cao đường quận bên kia giang dương đại đạo, đều là một ít giết người không chớp mắt ngon nhân. Ngươi xuất tiền mời bọn họ chạy tới không được sao. ta không nhúc nhích ngươi phòng bảo tàng, chính là nguyên nhân này.
Lục Kiên đã sớm tính tới hết thảy. Một câu nói kia, để Chu Hồng Nguyên trong lòng giật mình. Hắn rốt cuộc biết mình thua không an. Như thế chuyện cơ mật, thế mà bị Lục Kiên biết được nhất thanh nhị sở, chỉ sợ hắn bên người đã có người đem hắn nội tình bán được không còn một mảnh.
Cái này, Lục Kiên giơ lên ba ngón tay, từ tốn nói, ba ngày.
Ta cho ngươi ba ngày thời gian chuẩn bị.
Ba ngày sau đó, ta sẽ ở Thiên Tiên Lâu thiết hạ Hồng Môn Yến.
Mở tiệc chiêu đãi Tạ An Bình, ngươi, còn có Bách Lý Cuồng.
Đến lúc đó, Tạ An Bình bất tử, ngươi liền sẽ chết, rõ chưa?
Ngươi thực sẽ thả ta đi.
Chu Hồng Nguyên tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một vòng dị dạng tinh quang.
Chỉ cần ra cái này trấn phủ ti, hắn lập tức phái Lục Trúc đi quận thành cầu cứu, mời quận trưởng Tam Phu Nhân tới tòa trấn.
Nhìn cái này Lục Kiền còn dám hay không làm càn, phách lối.
Ngươi đừng nghĩ lấy đi cầu quận trưởng đại nhân.
Ta cho ngươi biết, vô dụng.
Lục Kiên phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, niệm ai cười một tiếng.
Chu Hồng Nguyên nghe vậy, vội vàng phủ nhận, Lục đại nhân ngươi nghĩ sai, lão phu tuyệt không có nghĩ như vậy.
Lục Kiên cười ha ha, khinh thường nhìn hắn một cái, trung thực nói cho ngươi đi, ta lần này là thật bắt được đại hữu Dư Nghiệt, vẫn là một con cá lớn.
Coi như ngươi đi hướng quận trưởng đại nhân cầu cứu, vậy cũng không làm nên chuyện gì.
Ta sẽ đem ngươi chu phủ trên dưới, tất cả mọi người, bao quát nam nữ già trẻ cựu tộc thân thích. Đều nhấn cái trước hư hư thực thực đại hữu Dư Nghiệt ô danh.
Một câu nói kia, tựa như cửu thiên lôi đỉnh, nện trên người Chu Hồng Nguyên, để hắn toàn thân run lên, đứng thẳng bất động tại chỗ.
Lục Kiên lại cười lạnh nói, ngươi biết này lại có hậu quả gì không sao?
Từ nay về sau, ngươi chín đời thân tộc, đều không được rời đi xa thủy huyện, không được đọc sách, không được xuyên tơ lụa, không được tu luyện tập võ, không được có được nửa mẫu ruột tốt.
Càng không được tham gia vũ cử, vào triều làm quan.
Chu Hồng Nguyên trong nháy mắt hai mắt sắt đỏ. Phẫn lên cả giận nói, ngươi đây là vu oan hãm hại.
Ngươi đây là lấy quyền mưu tư.
Lạm dụng tư quyền.
Cái này sáu không được, quả thực là đoạn tuyệt hắn con cháu đời sau tương lai.
Từ đây, hắn hậu đại chỉ có thể vây ở xa thủy huyện cái này địa phương nhỏ bên trong, càng sống càng hèn mọn, càng sống càng đê tiện, cuối cùng biến thành tên ăn mày kỹ nữ tiểu thâu.
Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn.
Nào biết được, Lục Kiền nghe được hắn chỉ trích mắng chửi, không chút nào cho là nhục, ngược lại cười ha ha. Ta chính là lấy quyền nhu tư.
Ta chính là lạm dụng tư hình.
Thì tính sao?
Nói đến đây, thần sắc hắn bám một chút lạnh xuống, ánh mắt sắc bén như kiếm, quyền lực, nó liền là như thế dùng.
Mặc cho ngươi thắng thiên con rể, cũng đánh không lại trong tay của ta quyền lực một tia tùy hứng.
Thật phách lối.
Thật cuồng vọng.
Giờ phút này, Chu Hồng Nguyên hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn qua Lục Kiền, một cô ý lạnh từ lòng bàn chân luồn lên thẳng đỉnh đầu.
Hắn đã bị tính chết.
Trước mắt duy nhất đường sống, liền là dựa theo Lục Kiền nói, tìm người đến, xử lý Tạ An Bình, hắn liền có thể bình an sống sót.
Không phải, hắn phải chết.
Con cháu của hắn hậu đại, cũng muốn trên lưng đại hữu Dư Nghiệt đồng bọn ô danh, một đời lưu lạc xuống dưới, cuối cùng mẫn diệt nhân gian.
Lục Kiền, ngươi thật sự là thật tác độc.
Giỏi tính toán.
Chu Hồng Nguyên cắn răng hàm, thở hổn hển, từng chữ nôn nói.
Chu láo ra ngươi khách khí.
Luận hung ác, ta vẫn là không sánh bằng ngươi.
Ngươi mỏ đá chết không ít đá vụ công, ngươi sa trường chìm mấy chục cái khai thác các người, còn có ngươi phòng bảo tàng, nơi đó bảo vật đủ loại, hẳn là có không ít là ngươi cưỡng đoạt cầm trở về, còn có một số, hẳn là ngươi hắc thuyền tại vóc người thời điểm, thấy hơi tiền nổi máu tham, giết người chìm sông.
Không phải, kim bóng đá cái này chờ đại ưu hoàng cung ly kỳ bảo vật, ngươi có tài đức gì có thể có được.
Lục Kiên cười lạnh lạnh, đá một cước bên cạnh kim bóng đá.
Kim bóng đá lập tức bắn ra đi, đánh vào đại lao trên vách đá. Bán ngược trở về, bị hắn một tay bắt lấy, bóng đá bên trong chuông vàng nhỏ nhấp nhô không ngừng, phát ra thanh âm thanh thúy.
Đây là một cái mang máu kim bóng đá.
Tuyệt đối có người bởi vì nó mà chết.
Chu Hồng Nguyên trầm mặc, không lời nào để nói.
Cuối cùng, hắn phun ra một câu, Lục đại nhân, ta tám con trai, còn có 10 cái tôn tử tôn nữ đều là vô tội.
Ngươi có thể hay không thả bọn họ một con đường sống?
Không.
Ngươi sai.
Từ bọn hắn sinh ra xuống tới, trên thân chảy ngươi máu. Quan trên ngươi họ, hưởng thụ lấy ngươi làm ác đạt được cẩm y liễu ngọc thực, hơn người một bậc sinh hoạt về sau, bọn hắn liền đã không phải là vô tội.
Lục Kiên không chút lưu tình chỉ ra chỗ sai nói.
Một câu nói kia, lần nữa chọc đến Chu Hồng Nguyên giữ im lặng, miệng thì thào, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì một cái lý do phản bác.
Yên tâm đi.
Xử lý Tạ An Bình về sau, ngươi mặc kệ tiếp tục làm ngươi Chu lão gia, lại hoặc là muốn làm xa thủy huyện duy nhất thổ tài chủ, đều ngươi cứ tự nhiên.
Dù nói thế nào, ngươi cũng là quận trưởng đại nhân họ hàng, ta cũng bán quận trưởng đại nhân một bộ mặt.
ngươi cứ nói đi. Đột nhiên, Lục Kiền thần sắc dừng một chút nói. Kia cười tủm tỉm biểu lộ, hiển nhiên một con thâm sơn ngàn năm lão hồ ly. Chương 55, môn hạ chó săn. Chu Hồng Nguyên động tâm. Hắn biết đây là Lục Kiền cho hắn vẽ bánh nướng, nhưng vẫn không cầm được mơ màng. Toàn bộ Sa Thủy huyện duy nhất thổ tài chủ. Cái này là nhiều cỡ nào tài phú. Không sai. Hắn lương tử quận trưởng đại nhân, lại có huyện lệnh đại nhân vòng bảo hộ. Nếu như lại thêm chấn phủ ti Lục Kiền chiếu cố, toàn bộ Sa Thủy huyện sinh ý, một mình hắn có thể toàn bộ kiếm được tay. Chu Hồng Nguyên trong mắt hiện ra lửa nóng tham lam quan mang, ngao ngoe muốn động. Lục Kiền liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cười lạnh không thôi. Người này thật đúng là tham lam đến quá ngu. Bất quá, một trận uy bức lợi dụ xuống tới, cái này bánh nướng hắn không ăn cũng phải ăn. Chu lao ra, vậy ngươi liền là đáp ứng. Lục Kiên dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, kim bóng đá tại đầu ngón tay phi tốc xoay tròn, hứng hở mà hỏi. Ta còn lựa chọn được sao? Chu Hồng Nguyên trên miệng dù nói như thế, nhưng trong mắt đã lại cháy lên đấu trí quan mang. Được. Lục Kiên đạt được đáp án, một phát bắt được kim bóng đá, cười nói. Vậy liền làm phiền Chu lão gia ăn vào viên này độc dược, sau đó liền có thể rời đi đại lao. Dứt lời, hắn từ trong ngực móc ra một viên ngón cái thô to đen nhánh dược hoàn. Lục đại nhân, ngươi cái này cái gì ý tứ? Lão phu nhi nữ thiếp hầu đều bị ngươi nhốt tại trong lao, ngươi còn chưa tin lão phu? Chu Hồng Nguyên thấy một lần dược hoàn, sầm mặt lại. Ha ha, ta là không tin nhân tính. Lục Kiên rất là khinh thường trả lời một câu. Nghe được hắn một câu nói kia, Chu Hồng Nguyên biết mình là ăn chắc viên này độc dược. Không ăn căn bản đi không ra tòa này đại lao. Cắn răng một cái, hắn một tay đoạt lấy dược hoàn, ủng ngục một chút nuốt vào trong bụng. Ngươi cũng không cần khẩn trương. Đây chỉ là chấn phủ ti bình thường độc dược, không phải cái gì độc môn độc dược, không có giải dược nhiều lắm là sẽ ruột xuyên bụng nát, không sẽ chết người đấy. Lại nói, ta Lục Kiền nhất ngôn cửu đỉnh, nói cho ngươi giải dược liền nhất định sẽ cho ngươi giải dược. Lục Kiên trấn an một câu. Nhưng nghe tại Chu Hồng Nguyên trong hai, liền cùng mèo khóc chuột đồng dạng hư giả. Lục đại nhân, lão phu có thể đi được chưa? Chu Hồng Nguyên ăn vào độc dược, lạnh giọng khẽ nói. Không đổi. Ngươi trước vận chuyển khí huyết, tan ra dược lực lại nói, miễn cho đợi chút nữa ngươi trực tiếp phản nôn mửa ra độc dược, vậy ta liền lúng túng. Lục Kiên mỉm cười, căn bản không cho Chu Hồng Nguyên chui lỗ thủng thời cơ. Chu Hồng Nguyên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn vừa rồi xác thực có cái này tính toán, nhưng vẫn là không giấu giếm được Lục Kiền cái này tiểu hồ ly, lập tức chỉ có thể thở một hơi thật dài, thể nội khí huyết rầm rầm vận chuyển lại. Phát ra nước sông khuấy động thanh âm. 10 cái hô hấp về sau, dược lực tan ra, trên mặt của hắn hiện ra một tia màu xanh, cuối cùng ngưng làm một cây ẩn ẩn thanh tuyến chiếm cứ tại mi tâm. Lục Kiên nhìn kỹ một chút, khua tay nói, được rồi, Chu lão gia ngươi có thể đi. Không được a. Hừ. Chu Hồng Nguyên hừ lạnh một tiếng, không còn nói nhảm, quay người liền đi. Chỉ còn lại Lục Kiên một người tại trong đại lao, một bên ném lấy kim bóng đá, một bên lĩnh hội cửu thiền bất diệt kim thân kình. Gắng đạt tới nhiều lĩnh ngộ một điểm, ngày sau tu hành cái này thiên giai công pháp thời điểm tiêu hao ít điểm điểm anh hùng. Ước chừng đợi thời gian một nén nhang, Tôn Hắc dẫn Bách Lý Cuồng đi đến. Lục đại nhân, Bách Lý Cuồng đưa đến. Nói xong, hắn liền chắp tay một cái rời đi địa lao. Ngồi đi. Lục Kiên thần sắc lãnh khốc, chỉ mình đối diện ghế gỗ. Lục đại nhân trước mặt, thảo dân không dám ngồi. Bách Lý Cuồng chắp tay, cũng không hề ngồi xuống. Hắn hẹp dài hai mắt nheo lại. Lộ ra từng tia hàn quang, bốn phía quét lượng, cũng không biết đang tính toán cái gì. Ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Ngươi cái kia Ngô đại sư là ta bắt, mà lại, hắn vẫn là cái đại ưu thần lâm quân ngự tiền ngũ phẩm đái đao thị vệ, đương nhiệm đại ưu nhất phẩm phục quốc đại tướng quân. Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không, kích thích không kích thích. Lục Kiên cười ném ra ngoài một cái bom. Lập tức, Bách Lý Cuồng bị tạc đến một mặt kinh hãi, như gặp phải lôi cấp bách xứng sở tại nguyên chỗ. Một đôi hẹp dài mắt nhỏ trừng đến như chuông đồng lớn. Ngay sau đó, hắn cảm giác được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, lại từ đầu đỉnh vọt xuống, truyền đến tứ chi, cả người đều cứng đờ. Lục đại nhân, ngươi nói đùa a? Sau một lát, cái này Bách Lý Cuồng mới cưỡng ép chấn trụ trong lòng kinh hãi, đập nói lắp ba nói. Ngươi nhìn ta sẽ là cầm loại chuyện này đùa với ngươi người sao? Lục Kiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại. Nghe được câu này, Bách Lý Cuồng toàn thân cứng ngắc lạnh buốt. Dọa đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Nô đại sư lại là đại vũ dư nghiệt. Vẫn là cái gì phục quốc đại tướng quân. Lần này chết chắc. Ngươi cũng không cần kinh hoàng, ta biết ngươi mặc dù xuẩn, nhưng không đến mức ngốc đến mức cùng đại vũ dư nghiệt xen lẫn trong cùng một chỗ. Cái này, Lục Kiền nhàn nhạt rêu cận nói. Mặc dù là trào phúng, nhưng Bách Lý Cuồng lại như được đại xá bình thường, liên tục gật đầu như dã tỏi, không sai không sai. Lục đại nhân anh minh thần võ, mắt sáng như đuốc, ta Bách Lý Cuồng là xuẩn, nhưng tuyệt đối không có đoán chừng cấu kết Đại U Dư Nghiệt. Đều là cái kia Ngô đại sư miệng lưỡi dẻo quẹo, lừa gạt ta. Bất quá, hắn trung quy là ngươi người, ai cũng biết Ngô đại sư là người thượng khách. Quan hệ này, ngươi rất khó rũ sạch sở a. Lục Kiên đột nhiên lời nói xoay chuyển, có ý riêng. Bách Lý Cuồng lúc này đầu góc chuyển động đến nhanh chóng, linh quang lóe lên, lập tức hiểu ý, mời Lục đại nhân cứu ta. Nói, chắp tay thở dài, 90 độ sâu cung túi đầu. Cực kỳ tốt. Ngươi cực kỳ thông minh. Ta cũng không cần cùng ngươi nhiều lời nói nhảm, nơi này có hai tầm giấy, ngươi trước viết một trường trần tình đơn, chứng minh ngươi là bị Đại U Dư Nghiệt Ngô Thanh che đậy, mới giúp hắn làm việc. Còn có một trang giấy, liền viết ngươi đã từng phạm vào tội ác. Viết xong về sau, ký tên đồng ý cho ta, ta mới có thể tại tờ giấy thứ nhất trên thay ngươi làm đảm bảo, chứng minh trong sạch của ngươi. Lục Kiên nói xong, móc ra giấy bút, đặt ở trên ghế đối diện. Nhưng mà, nghe xong Lục Kiên, Bách Lý Cuồng sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, đứng tại chỗ, cũng không có nhúc nhích. Xem ra rất là tình thế khó xử. Nhìn đến ngươi không muốn viết, vậy được. Ngươi có thể mình tiến lồng sắt bên trong làm ngươi tù phạm, ăn được 1-2 tháng cơm tù, liền có thể trở lấy bị xử tử. Đáng tiếc à, về sau ngươi thiếp hầu nương tử bị người chơi, con của ngươi bị người đánh, ngươi cũng chỉ có thể tại địa ngục hoàng tuyển bên trong nhìn xem. Lục Kiên lắc đầu thở dài một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, làm bộ liền muốn thu hồi giấy bút. Chấm đã. Đúng lúc này, Bách Lý Cuồng cắn răng hô lên hai chữ tới. Lục Kiên thân thể dựa vào trở về, khoe miệng hiện ra một tia quả là thế mỉm cười. Sa Thủy huyện ba người, khẩu Phật tâm xà Tạ An Bình thích sĩ diện, Chu Hồng Nguyên trời sinh tính tham lam, Bách Lý Cuồng bảo thủ lại háo sắc. Cái này uy bức lợi dụ lý do thoái thác, tự nhiên là căn cứ nhược điểm của bọn hắn đến biên. Bách Lý Cuồng vừa nghe đến mình sau khi chết không chỉ có mộ phần mọc đầy cỏ xanh, mình thu nạp mỹ nhân còn muốn cho không người khác chơi, cái này còn phải rồi. Là cái nam nhân cũng nhịn không được. Huống chi, chết tử tế còn không bằng lại sống đâu. Bách Lý Cuồng khẽ cắn môi, trước khi đi mấy bước, nhặt lên giấy bút xoắn suýt mấy hơi thở, liền đặt bút như gió, trên giấy phi tốc triển viết. Một chén trà về sau, Lục Kiền đạt được vật mình muốn. Tội lỗi chồng chất. Nhìn xem Bách Lý Cuồng tự tay viết xuống từng đống tội án, Lục Kiền trong lòng cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này nhất định thiếu viết rất nhiều. Nhưng tờ giấy này trên viết, đã đủ phán hắn lăng chỉ 3.000 bề. Ký tên đồng ý đi. Lục Kiên móc ra mực đóng dấu, đưa cho Bách Lý Cuồng. Bách Lý Cuồng tiếp tới, trên mặt xanh đỏ giao tiếp một trận, mới trùng điệp trên giấy nhấn hạ dấu tay của mình, đem tội cung cấp trả lại Lục Kiên. Nhìn thoáng qua chương này tội cung cấp, Lục Kiên âm thầm gật đầu, xếp lại thu vào trong lòng. Sau đó, hắn cũng không có dở trò dối trá, ngay trước mặt Bách Lý Cuồng, tại Bách Lý Cuồng kia trương từ trần bề ngoài viết xuống tên của mình, đắp lên trấn phủ ti đại ấn. A, tờ giấy này cho ngươi, thật tốt thu. Lục Kiên đem từ trần đồng hồ trả lại Bách Lý Cuồng. Từ nay về sau, ta Bách Lý Cuồng chính là Lục đại nhân môn hạ chó săn. Ngươi chỉ đông, ta tuyệt không hướng tây. Bách Lý Cuồng thu hồi từ trần đồng hồ, bình một chút, quỳ một chân trên đất bái nói. Thanh âm nói năng có khí phách, vô cùng chân thành, nhưng thực tế tâm tư liền không ai thấu hiểu được. Chuyện này là thật. Lục Kiên giống như cười mà không phải cười hỏi, nếu là ta muốn thê thiếp của ngươi, ngươi thực sẽ cho ta. A. Bách Lý Cuồng nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ không gì sánh nổi kinh ngạc. Cái này Lục Kiền không phải tu luyện đồng tử công không háo nữ sắc sao? Nhưng nghĩ lại, Bách Lý Cuồng trong mắt hiện lên ngoan tuyệt chi sắc, lại lần nữa ôm quyền quá mức nói, "Lục đại nhân xin yên tâm, đêm nay ta liền để các nàng tới bồi đại nhân ngươi." Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi còn có cái này đam mê. Ta chỉ nói là cười mà thôi. Lục Kiên cười nhạt một tiếng. Bách Lý Cuồng nghe, mặt tối sầm. Nhưng tóc của hắn trong tay Lục Kiền nắm ướt, bị hí lộng. Cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí cười làm lành nói, Lục đại nhân cái này trò cười thật tốt cười. Ha ha. Nghe được cái này giới cười, Lục Kiên run rẩy một chút, thần sắc nghiêm lại, được rồi, thời điểm không còn sớm, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. 3 ngày sau, ta sẽ ở Thiên Tiên Lâu thiết yến, mở tiệc chiêu đãi Tạ An Bình, Chu Hồng Nguyên, còn có ngươi. Đến lúc đó, ngươi mang theo ngươi người, cùng Chu Hồng Nguyên cùng một chỗ tập sát Tạ An Bình. Nhưng nhớ kỹ. Giết Tạ An Bình. Vì cái gì? Bách Lý Cuồng ngây ra một lúc, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Cái này cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Chương 56, quà Tết nên giết heo. Đến trình độ này, Bách Lý Cuồng đã có thay Lục Kiền làm hát sống, giết người cấp của chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn xác thực không có đoán được, Lục Kiền muốn hắn giết người đầu tiên lại là Tạ An Bình. Hai người này không phải đã cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruột rồi sao? Ngươi không cần biết vì cái gì. Ngươi chỉ cần mang ngươi người tới là được. Ta biết ngươi biết mấy cái trên giang hồ đại ác nhân, mời bọn họ chạy tới đi.
Tiền, chính ngươi ra.
Lục Kiên từ trên ghế đứng lên, ở trên cao nhìn xuống phân phó nói.
Là.
Bách Lý Cuồng chắp tay cúi đầu, đồng ý.
Ăn vào viên này độc dược, ngươi cũng có thể đi.
Yên tâm, độc dược này ăn không chết người, chỉ là phòng ngừa ngươi đảo tẩu mà thôi.
Ngươi là ta phế đi nhiều như vậy tâm tư mới thu thủ hạ, ta làm sao lại để ngươi chết đâu.
Lục Kiên lạnh lấy khuôn mặt, lại lần nữa móc ra một viên độc dược, đưa tới Bách Lý Cuồng trước mặt.
Thuộc hạ biết.
Việc đã đến nước này, Bách Lý Cuồng cũng không có cự tuyệt, trực tiếp cầm qua độc dược, một ngụm ăn vào.
Sau đó vận chuyển khí huyết, tan ra độc dược, mi tâm đồng dạng hiện ra một tia thanh khí, thoáng lại vận chuyển khí huyết, cái này một tia thanh khí liền biến mất không thấy.
Được rồi, ngươi đi đi.
Hy vọng ba ngày sau, ngươi có thể cho ta một kinh hỉ.
Rốt cuộc, ta thích nuôi chó, nhưng không thích nuôi phế nhân.
Lục Kiên vung tay lên, trực tiếp đổi người.
Ta sẽ cho Lục Đại Nhân một kinh hỉ.
Mời Lục Đại Nhân yên tâm.
Bách Lý Cuồng đầu dạp xuống đất cúi đầu, mới đứng dậy rời đi đại lao.
Rời đi thời điểm, vẫn như cũng là đầy mặt tôn kính, không thấy một tia oán hận sát ý.
Hô!
Bọn người biến mất về sau, Lục Kiên phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc lập tức trầm tĩnh lại.
Bồi cái này hai cái lao ra hỏa diễn kịch vẫn có chút mệt.
Nhưng diễn trò là nguyên bộ, không phải như thế nào lại lừa qua hai người bọn họ.
Bất quá, ba ngày sau, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đất giải quyết Tạ An Bình, Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng, hắn liền sẽ có đại bút điểm anh hùng doanh thu.
Cực khổ nữa cũng là đáng.
Lục Kiên trong mắt tinh quang lấp lóe, long tướng hổ bộ, đi ra đại lao.
Lão Lục, làm xong.
Hình lão đạo tiến lên đón.
Ừm.
Ba ngày sau, chúng ta sẽ có một trận thu hoạch lớn.
Lục Kiên cười đến ý vị thâm trường.
Ha ha.
Vậy lão phu liền đợi đến uống khánh công rượu.
Hình lão đạo cười ha ha một tiếng, thần sắc đại hỉ.
Bận rộn lâu như vậy, rốt cục đến mùa thu hoạch, ngay cả hắn cũng kìm lòng không được bắt đầu vui vẻ.
Trọng yếu nhất chính là, lần này làm xong, hắn rốt cục có tiền nhàn rỗi đi mua hắn thích nhất tiên nhân thúy.
Ngẫm lại đều chảy nước miếng.
Lục Kiên gặp hắn trên mặt nổi lên rượu đỏ, lắc đầu, cũng lười để ý đến hắn, trực tiếp trở lại viện tử của mình, chuẩn bị ăn cơm đi ngủ.
Nhưng mà, vừa trở lại mình cửa sân, hắn liền nhìn thấy cái kia cơ nương tử nữ nhi.
Cái này tiểu bất điểm ăn mặc thật dày, giống con trứng gà đồng dạng đứng ở cửa sân bên cạnh, cái đầu nhỏ lắc nha, càng không ngừng vọng bên trong nhìn.
Lục Kiên nghiêng thai nghe xong, liền sau khi nghe được viện truyền đến thanh âm, cái kia cơ nương tử đang giúp hắn giặt quần áo.
Ngươi làm sao không đi vào tìm ngươi nương?
Đứng ở chỗ này hóng gió.
Lục Kiên nhìn thoáng qua nàng thổi đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn.
Lần này đột nhiên lên tiếng, lập tức dọa nữ đồng nhảy một cái, quay đầu, thân thể lập tức nghiêm. Đen nhánh mắt to bên trong lộ ra một tia e ngại, yếu âm thanh nhược khí nói, nương nói, ta không thể tùy tiện vào Lục đại nhân phòng.
Sợ ta quấy rối.
Nói xong, túi thấp đầu, rụt rè không dám nhìn người.
Lục Kiên nghe nàng, âm thầm gật đầu.
Cái này cơ nương tử coi như hiểu chuyện, cực kỳ nhận rõ thân phận của mình, cũng thật biết dạy nữ nhi.
Gâu gâu gâu.
Đang nghĩ ngợi, một tiếng vang dội chó sủa vang lên, lại là trong phòng đại hoàng nghe được Lục Kiên thanh âm, cười toe toét một trường chó khuôn mặt tươi cười. Cái đuôi giao thành gió xe, liền bỏ ra.
A,
nhìn thấy còn cao hơn nàng đại hoàng, nữ đồng hoàng hốt thét lên, bước loạn choạng lao đến.
Trốn vào Lục Kiên ngân sắc áo choàng dưới, một đôi tay nhỏ gắt gao bắt lấy áo choàng hai bên, đem mình cả người bọc lại.
Đại hoàng nhưng không có chú ý nàng, xông lên tới, liền vây quanh Lục Kiên đảo quanh.
Đi.
Lục Kiên tiện tay quăng ra, đem bên hông kim bóng đá vứt ra ngoài.
Gâu gâu.
Đại hoàng xem xét, quay đầu liền phóng tới bay ra ngoài kim bóng đá.
Quả nhiên chó đều sẽ điêu điên ném.
Lục Kiên gặp, âm thầm gật đầu, xoay tay lại để lộ áo choàng, liền nhìn thấy tiểu nữ đồng run lẩy bẩy, sợ hãi đến không được.
Giao giao.
Cái này, nghe được nữ tử kêu sợ hãi, cơ nương tử cũng vọt ra.
Vừa nhìn thấy Lục Kiên, vội vàng phanh lại xe, đứng trang nghiêm hạ thấp người bái kiến, nô gia bái kiến Lục đại nhân.
Đi xong lễ, nàng đôi mắt đẹp nhìn bốn phía, liền muốn tìm nữ nhi của nàng.
Con gái của ngươi tại cái này, không có việc gì. Liền là bị chó hù đến mà thôi.
Lục Kiên đại thủ một sách, liền đem sau lưng khoác gió hạ tiểu nữ đồng ôm ra.
Mẹ!
Nữ đồng vội vàng bổ nhào vào cơ nương tử trong ngực, hốc mắt đã phiếm hồng.
Không có chuyện gì, không có chuyện gì.
Cơ nương tử ôn nhu trấn an vài câu, quay đầu mặt lộ vẻ áy náy.
Lục đại nhân, nô ra cái này liền đem dao dao phóng tới trong phòng, sau đó cho Lục đại nhân giặt quần áo.
Ừm!
Rửa sạch quần áo tới dùng cơm đi.
Con gái của ngươi cũng tiến vào đi.
Lục Kiên gật gật đầu, thuận miệng nói một câu, trực tiếp đi vào trong phòng.
Cái này, đại hoàng đã điêu về kim bóng đá, một đường nhún nhảy một cái, từ đầu đến cuối vờn quanh tại Lục Kiên bên cạnh,
một tấc cũng không rời. Trở lại thư phòng, Lục Kiền dỡ xuống ngân giáp, chấp lên giấy bút liền bắt đầu thôi diễn. Ba ngày sau đó Hồng Môn Yến là quan trọng nhất, tuyệt không thể có một tia lỗ hổng. Tạ An Bình, Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng, ba người bọn hắn mỗi cái đều giá trị mấy trăm, thậm chí trên ngàn điểm điểm anh hùng. Vạn nhất để bọn hắn chạy thoát một cái, kia sẽ thua lỗ lớn. Nguyên nhân chính là như thế, Lục Kiền mới thận trọng như thế, liên tục thôi diễn, để phòng sinh ra một tia biến số, dẫn đến kế hoạch toàn bộ thất bại trong gang tấc. Lục đại nhân, phòng bếp bên kia đưa tới đồ ăn. Cũng không biết trải qua bao lâu, cơ nương tử xốp giòn yếu mềm nhu thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lục Kiền nghe tiếng buông xuống giấy bút, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, mới kéo cửa ra, đập vào mắt liền nhìn thấy xinh xắn bên trong mang theo một tia vũ mị phong tình cơ nương tử. Nàng này một thân bạch áo, dáng người mỹ lệ, đúng là tú sắc khả san. Lục Kiền tâm tư hơi động một chút, cũng không nói chuyện, trực tiếp đi hướng phòng trước. Cái này đã là ngày càng hoàng hôn, chân trời hiếm thấy nổi lên đầy trời lửa hạ, lộng lẫy dị thường. Một vòng gần như viên mãn nhạt ánh trăng bạc đã treo ở chân trời. Lục Kiền ngây ra một lúc. Ba ngày sau, liền là trăng tròn. Qua một tháng nữa, liền là qua Tết. Qua Tết ra Lục Kiền không hiểu cảm khái một tiếng, lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Cơ nương tử nghe được hắn bốn chữ này, khẽ cắn môi, trong mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp, sau đó liền bước nhanh theo sau. Trong sảnh, mùi cơm chín mê người. Kia tinh xảo đáng yêu nữ đồng, còn có đại hoàng không biết lúc nào đã cùng tiến tới, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn qua trên bàn phong phú thức ăn. Vẫn như cũng là cơ nương tử ăn trước. Sau đó đợi một hồi, Lục Kiền lên đũa, cơ nương tử cùng nữ nhi của nàng mới đi theo lên đũa. Tự nhiên, đại hoàng cũng đi theo no bụng ăn một bữa. Cái này chó sau khi ăn xong, ngậm kim bóng đá liền đến Lục Kiền bên chân, mặt mũi tràn đầy chờ mong, nghĩ Lục Kiền cùng nó chơi. Lục Kiền lườm nó một chút, thiện tay cầm lấy kim bóng đá quăng ra. Chó cực nhanh đi ra ngoài, lại kiếm về. Lần này Lục Kiền không ném, mà là chỉ vậy tiểu nữ đồng. Lục đại nhân, tiểu nữ trí nhớ kém, cho nàng đồ vật rất dễ dàng liền quên ném cái nào, vẫn là không muốn cho nàng chơi. Một bên cơ nương tử nói khẽ. Mặc dù không biết kim bóng đá đắt cỡ nào nặng, nhưng xem xét kim bóng đá bên trong chuông vàng nhỏ liền biết đáng giá không ít tiền. Vạn nhất mất đi, tội kia qua liền lớn. Không có việc gì. Dù sao chó thích. Lục Kiên mạn bất kinh tâm nói một câu, quay người nằm đến ghế bành, nhắm mắt tiếp tục tham nộ cửu thiền bất diệt kim thân kình. Gặp đây, cơ nương tử cũng không nói cái gì, quay đầu quan sát nữ nhi tràn đầy chờ đợi ánh mắt, khẽ gật đầu, đáp ứng. Nữ đồng xem xét, mặt mũi tràn đầy vui mừng, liền cùng đại hoàng chơi lên ngươi ném ta tiếp trò chơi, một người một chó chơi đến rất vui vẻ. Tiếng cười thanh thúy, tiếng chuông, vui sướng tiếng chó sủa rất mau trở lại vang trong phòng bên ngoài. Cơ nương tử vốn định ngăn lại, sợ nhau nhau đến Lục Kiền, nhưng nhìn lại Lục Kiền không nói chuyện, cũng biết Lục Kiền là ngầm cho phép. Nàng liền cũng không có lên tiếng, lẳng lặng nhìn nữ nhi cùng con chó vàng ở trong viện chơi đùa. Nhìn một chút, khoe mắt nàng liền trượt xuống nước mắt, nhỏ tại một để trần bên trên, tràn ra từng đóa nước hoa mai. Nàng bao lâu chưa từng nghe qua nữ nhi như thế trong sáng động người tiếng cười rồi. Lục đại nhân, cảm ơn ngươi. Ngươi là một người tốt. Cơ nương tử lau đi khoe mắt nước mắt, trong lòng yên lặng nói tạ. Lục Kiền không biết mình đã nhận một trương thẻ người tốt, nhưng biết cũng không để trong lòng, dù sao việc này có điểm anh hùng cầm. Căn cứ hệ thống phán định, hắn chiếu cố cơ nương tử mẫu nữ càng lâu, điểm anh hùng cũng nhiều, đợi các nàng có thể độc lập, hắn hẳn là còn có một bút điểm anh hùng doanh thu. Đương nhiên, lớn nhất một bút điểm anh hùng, còn phải nhìn ba ngày sau đó sát cục. Cái này sát cục, Lục Kiền chuẩn bị mấy năm, cũng ẩn nhẫn mấy năm, hiện tại cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Chương 57, xin giúp cái chuyện nhỏ. Rất nhanh, ba ngày thời gian, trong nháy mắt liền qua. Cái này trong vòng ba ngày, Sa Thủy huyện phát xảy ra không ít chuyện tình. Đầu tiên là Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng hai người được thả ra. Đi ra trấn phủ ti cửa lớn lúc, hai người đều là 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thần sắc cực kỳ âm trầm, nhìn đến tại trong lao ăn một chút đau khổ. Sau đó trong đêm, một hộp ngàn năm nhân sâm, hết thảy ba cây, từng chiếc thô như ngón cái, từ Thiên Tiên lâu đưa đến trấn phủ ti. Trấn phủ ti Lục đại nhân đối với cái này rất hài lòng, đồng thời trở về một hộp đậu xanh kem hộp. Cũng phụ tặng một bức cung thảo, bên trên viết 10 cái chữ, lễ nhẹ nhưng tình nặng, quan dân là một nhà. Tạ An Bình Tạ lao ra nắm bắt tới tay về sau, lập tức tìm người bồi bắt đầu, treo ở Tạ phủ chính sảnh, để bách tính nhao nhao cảm thán hai người chi không muốn mặt. Ngay sau đó, một phong thư, theo đại lực thần ứng, bay hướng quận thành. Đến ngày thứ hai, một bao bại huyết hương, thông qua một cái mặt rỗ tay của nam tử, nhiều lần quay vòng, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Thiên Tiên lâu như nước vừa mua son phân đáy hộp hạ. Mà lại, tại bại huyết hương bên trong còn có một cái tờ giấy, viết huyện lệnh đại nhân rất chán ghét hoa hồng chín cái chữ nhỏ. Như nước sau khi xem xong nuốt mất tờ giấy, cẩn thận từng ly từng tí đem túi kia bại huyết hương giấu ở áo lót bên trong. Lại về sau chấn phủ ti bắt đầu thả người. Tất cả bị bắt phú thương, còn có bọn hắn dòng dõi nhi nữ, lục tục ngo ngoe được thả ra. Rời đi chấn phủ ti thời điểm, một đám phú thương cự giả mang ơn, dự định kiếm tiền là lục đại nhân kiến tạo một tòa sinh tử, chúc lục đại nhân sớm ngày phi thăng tiên lên giới, đứng hàng tiên ban. Đáng tiếc, đưa ra đề nghị này người quay đầu liền lại bị nắm trở về, phạt 1.000 bạc, đói bụng một ngày một đêm mới phong xuất. Tại cái này về sau, Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng Thê thiếp nhi nữ cũng đều cùng nhau bị phong ra, tựa hồ cũng không có người cấu kết đại U Dư Nghiệt. Biết được kết quả này, Sa Thủy huyện Bách tính nhau nhau suy đoán, Chu Hồng Nguyên Bách Lý Cuồng hai người hẳn là dùng tiền mua bình an. Ngày thứ ba, một cái tin tức ngầm lặng yên lưu truyền ra đến, chứng thực trong lòng Bách tính suy đoán. Lục Kiên Lục Đại Nhân, muốn tại Thiên Tiên Lâu thiết tiến, lại lần nữa mở tiệc chiêu đái Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng, Tạ An Bình ba người, đến lúc đó, Thiên Tiên Lâu phương viên năm dặm chuẩn bị phong đường phố. Nhìn đến trận này đến hội, là muốn một lần nữa phân chia Sa Thủy huyện, Hợp Nguyên huyện, Phi Vân huyện ba huyện ngày sau lợi ích. Trong lòng Bách tính em thầm sợ hãi than. Lần này Lục Đại Nhân muốn kiếm lợi lớn, không biết huyện lệnh Đại Nhân ngụy lệnh, lại là ý nghĩ như thế nào. Nhưng lập tức, kinh người nghe đồn lại lần nữa truyền ra, Thiên Tiên Lâu đệ nhất mỹ nhân, Nhược Thủy, ngay tại ba ngày sau, đêm trăng tròn, nhập huyện nhà, trở thành huyện lệnh Đại Nhân tiểu thiếp. Cái này phong nguyệt bát quái có thể so sánh kia một trận yến hội càng khiến người ta rất được hoan nghênh. Có người cực kỳ hâm mộ, có người đố kỵ, thậm chí còn có người thay Lục Kiền không đáng. Rõ ràng toàn bộ Sa Thủy huyện xứng với vị này mỹ nhân tuổi trẻ tài tuấn cũng chỉ có Lục Đại Nhân một cái, bây giờ lại muốn gả cho một cái hơn 90 tuổi lão đầu. Thật sự là thay Lục Đại Nhân đáng tiếc. Đồng dạng, biết huyện lệnh Đại Nhân tu luyện tà công người cũng đang thở dài. Lại một cái mỹ nhân vẫn lạc, hồng nhan bạc mệnh a. Bất quá, Tạ lao ra sinh ý hẳn là có thể làm lớn, tay trái chấn phủ ti, tay phải huyện lệnh, mọi việc đều thuận lợi, không hổ là khẩu Phật tâm xà Tạ An Bình, thực sẽ là người. Ngay tại một đám bách tính trà dư tiểu hậu bắt quái thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, một đầu thuyền nhỏ, chở ba cái thần bí người áo đen, xuất hiện tại bến đỏ. Chu Hồng Nguyên tự mình nên đón, gặp mặt liền dâng lên 3.000 lượng kim phiếu. Một bên khác, Bách Lý Cuồng từ trên núi tiếp trở về một cái tròm dâu bạc phơ lao đạo, vẫn là một cái mù lòa, đầy người chỉ thuốc nổ khí. Kỳ quái là, Bách Lý Cuồng đối mù lòa lao đạo cực kỳ tôn kính, nói chuyện hành động chấp đệ tử chi lễ. Bóng đêm dần dần giáng lâm. Bên trên bầu trời, điểm điểm bông tuyết bay xuống. Trấn phủ ti trước cửa, Lục Kiền cưới mặc lân mã, tả hữu là Trịnh Sát, phía sau là Tề Điển Hạ Miêu Cao Thạc, còn có Thẩm Tử Sương, Tôn Hắc, Chu Thập Nhất, Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam. Lão Lục, chúc ngươi thắng lợi trở về. Hình lão đạo đứng tại trên thềm đá, cười hắc hắc. Trở về mang cho ngươi rượu, đêm nay cùng ngươi uống thống khoái. Lục Kiền cười dương lên tay, hơi vung tay bên trong roi ngựa. 3. Một tiếng roi minh. Mặc lân mã đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, cất vó vọt ra. Một nhóm 9 người buôn tập như điện, vọt ra ngoài, thẳng đến Thiên Tiên Lâu. Tại trấn phủ ti sát vách huyện nhà, cổng cũng đã phủ lên đèn lồng đỏ, cái kia ngụy sư ra mặc vào vui mừng áo bào đỏ, tựa hồ có cái gì đại hỷ sự. Hừ, lợi hại hơn nữa còn không phải một cái nho nhỏ bộ đầu, Tạ An Bình mỹ nhân còn không phải đưa tới huyện nhà, cho ta thúc thúc hưởng dụng. Phi, ngụy sư ra nhìn qua Lục Kiền đi xa thân ảnh, âm thầm nổ một ngụm nước bọt. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Ô. Tiếng vó ngựa dừng, Lục Kiền nhảy xuống ngựa, một chút liền nhìn thấy Thiên Tiên Lâu trước Tạ An Bình, ngu phu nhân. Lục đại nhân quang lâm hàn xá, đồng tất sinh huy a. Tạ An Bình cười ha ha một tiếng, tiến lên đón đến, đưa tay liền muốn đỡ Lục Kiền xuống ngựa. Thái độ rất là khiêm tốn. Tạ lao ra quá khách khí. Người ta ở giữa, không cần nói những lời khách sáo này. Đến, vào nhà ta trước cùng ngươi uống ba chén. Lục Kiên thanh cười một tiếng, nhảy lên xuống ngựa. Hai người liền tại cười ha ha ở giữa tiến Thiên Tiên Lâu, ngu phu nhân phía trước bên cạnh dáng dấp yểu điệu, cười nhẹ nhàng đem hai người dẫn tới lầu hai. Thẩm Tử Sương tại phía sau nhìn xem, trong đầu đột nhiên tung ra một câu, tiểu nhân chi giao cam như mật. Nếu không phải nàng đã sớm biết được đêm nay Lục Kiền sẽ động thủ, chỉ sợ cũng phải coi là Lục Kiền giống như Tạ An Bình là cái gian trá tiểu nhân. Thiến Bao Sương, vẫn là cái kia quen thuộc nhã gian. Lục Kiên tự nhiên là nhập tọa chủ vị, Chính Sát, Thẩm Tử Sương hầu hạ tả hữu, sau đó là Tề Điển Hạ, Miêu Cao Thạc hai người. Tôn Hắc, Chu Thập Nhất, Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam bọn hắn không có nhập tọa, mà là nghiêm nghị đứng thẳng sau lưng Lục Kiên, giống như bốn tôn môn thần. Lục đại nhân, lão phu kính ngươi một chén. Hết thảy đều ở trong rượu. Tạ An Bình cho Lục Kiền rót đầy rượu, hai tay giơ lên, đầy mặt xuân quang nói. Mấy ngày nay, hắn nhưng là chạm tay có thể bỏng, sinh ý càng là bạ mãn, không ít phú thương tìm tới cửa muốn cùng hắn hợp tác, loay hoay suýt nữa xã giao không đến. Ha ha, Tạ lao ra khách khí, ngươi đưa ta ba cây nhân sâm ta rất hài lòng. Đến, ngươi ta cùng uống chén này. Lục Kiên cười ha ha một tiếng, cùng Tạ An Bình đụng một cái chén. Hai người uống một hơi cạn sạch, đối mặt mà cười. Nghe nói Tạ lao ra ba ngày này lại mở ba nhà chiếu bạc, một nhà hoa lâu, còn có năm gian tiệm thuốc, bảy nhà vừa gạo, năm nay hẳn là có thể qua một cái năm béo đi. Lục Kiên đặt chén rượu xuống, cười hỏi. Ha ha, cái này còn nhiều đến Lục Đại Nhân hỗ trợ. Nếu không phải Lục Đại Nhân một phen uy hiếp, những thuốc kia thương mẹ thương như thế nào lại tìm tới lão phu? Lục Đại Nhân ngươi chính là lão phu thần tài a. Mời Lục Đại Nhân yên tâm, lão phu đã cho Đại Nhân ngươi chuẩn bị một phần phong phú chúc tết lễ, đến lúc đó nhất định khiến Lục Đại Nhân hài lòng. Tạ An Bình vỗ bộ ngực, thần bí cười nói. An tết quá lâu, còn một tháng đâu. Vừa vặn, đợi chút nữa ta có một vấn đề nhỏ, muốn mời Tạ lao ra hỗ trợ, không biết Tạ lao ra có chịu hay không giúp ta cái này chuyện nhỏ. Lục Kiên giống như cười mà không phải cười hỏi. Lục Đại Nhân đây là nói gì vậy chứ, Lục Đại Nhân sự việc, chính là ta Tạ Mộ sự tình. Đừng nói chuyện nhỏ, liền xem như đại ân, lên núi đao xuống biển lửa, lão phu cũng nhất định tuân theo Lục Đại Nhân phân phó. Tạ An Bình vỗ ngực vang động trời, rất là hào sảng. Tạ lao ra đại khí. Kia. Một lời đã định. Một lời đã định. Tốt. Uống rượu. Có thể nào để Lục Đại Nhân mình rót rượu đâu, ngu phu nhân đến. Thay Lục Đại Nhân rót đầy. Dứt lời, một đạo làn gió thơm xông vào mũi, một thân cẩm tú hoa y yểm mỹ phụ nhân túi người đến, áo ngực chỗ rõ rỉ ra tuyết trắng mỹ nhục, rất là câu người nhãn cầu. Lục Đại Nhân, thiếp thân kính ngươi một chén. Ngu phu nhân ngọc thủ nhặt lên chén rượu, một cái nhăn mày một nụ cười hiển thị rõ vũ mị phong tình. Ngu phu nhân khách khí. Lục Kiên gật đầu mỉm cười đáp lễ, đem mỹ phụ nhân đưa tới rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó lại liếc qua áo ngực chỗ, lắc đầu thở dài, trời lạnh. Ngu phu nhân vẫn là nhiều mặc một bộ y để phục đi. Nhìn xem quái lạnh. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này là thật không hiểu phong tình, vẫn là cố ý giả ngu nạp lăng. Nào có huyết khí phương cương thiếu niên không háo sắc. Hẳn là Lục Đại Nhân luyện công luyện choáng váng. Phốc thử. Một thân yêu kiều cười, ngu phu nhân che miệng nói, Lục Đại Nhân nói đúng, thiếp thân cái này liền đi đổi một thân y để phục. Mời Lục Đại Nhân chờ một lát một lát. Dứt lời. Liền đạp trên bước liên tục ra nhà gian, thay quần áo. Chương 58, mượn nhữ đầu người một dùng. Ngu phu nhân vừa đi không lâu, Chu Hồng Nguyên một thân ngân y yề, thần sắc lãnh khốc, dẫn ba cái toàn thân bao bọc đấu đồng màu đen quái nhân liền đi đến. Bái kiến Lục Đại Nhân. Chu Hồng Nguyên mặt lạnh lấy, hướng Lục Kiền chắp tay một cái, trực tiếp nhập tọa. Ba cái kia người thần bí giống ba cây gỗ đồng dạng, thẳng tắp đất đứng ở sau lưng hắn, giữ im lặng. Thoáng chốc, trong gian phòng trang nhã bầu không khí có chút ngưng kết. Nhìn thấy Chu Hồng Nguyên hai đầu lông mày u ám, Tạ An Bình trong lòng không khỏi sinh ra vẻ đắc ý. May mắn hắn có dự kiến trước, cho ăn no Lục Kiền đầu này tiểu ác lang, không phải hắn cũng giống như Chu Hồng Nguyên sẽ ăn chút thiệt thòi nhỏ. Đang nghĩ ngợi, Bách Lý Cuồng toàn thân áo đen, âm đức nghiêm mặt đi đến. Theo hắn đi tới là một người mặc đạo bào màu xám, tóc trắng phơ đạo sĩ. Kỳ quái là, cái này tóc trắng lao đạo hai mắt đục ngầu xám trắng, tựa hồ là cái mù lòa, trên thân tản ra nhàn nhạt một tia đồng trì mùi lưu hoàng. Tam Sơn Dược Quái Đàm Bạch Long. Dược Sơn môn trưởng môn. Thế mà còn sống sót lấy. Đột nhiên, Tạ An Bình con ngươi co rụt lại, nhận ra mù lòa lao đạo. Mù lòa lao đạo nghe tiếng quay đầu, phát ra dị thường khô cạn thanh âm, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ lao hủ. Ngươi hẳn là liền là Lục Kiền. Không. Lao phu là Tạ An Bình, năm đó Dược Sơn môn còn tại thời điểm, ta từng đi Dược Sơn môn coi như một hồi học đồ. Tạ An Bình lắc đầu trả lời, trong lòng có chút siết chặt. Không nghĩ tới Bách Lý Cuồng thế mà mời ra tôn này lão quái, còn thật là khiến người ta dự kiến không kịp. Lão quái này 30 năm trước liền là 60 khiếu cương khí cảnh cao thủ. Hiện tại mặc dù mắt mù, đại nạn đã tới, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Cái này, mù lòa lao đạo có chút quay đầu, nhìn về phía Lục Kiền phương hướng, lao hủ lần này rời núi, là vì cái này bất thành khí nghịch đồ. Hắn quỳ gối lao phu lư tiền quỳ một ngày một đêm, lão phu đau lòng hắn, cuối cùng vẫn là phá giới xuống núi. Cũng coi là trả lại hắn nhiều năm như vậy phụng dưỡng tri ân. Lục Đại Nhân, không biết việc này qua đi, có thể hay không thả lão hủ cái này nghịch đổ một con đường sống. Đương nhiên có thể. Lục Kiên một lời đáp ứng, trong lòng hơi vui. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Cũng không biết Chu Hồng Nguyên sau lưng ba cái kia quái nhân lại là thần thánh phương nào. Lục Kiên suy nghĩ chuyển động, mỉm cười, đã người đều đủ, vậy liền mang thức ăn lên đi.
Tốt. Người tới, mang thức ăn lên.
Tạ An Bình một tiếng phân phó, lập tức có thị nữ đem chân tu mỹ vị bưng lên. Chỉ chốc lát sau, trên bàn mùi đồ ăn phiêu tán, mê người thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng mà ai cũng không có lên đũa.
Lục đại nhân, trận này mở tiệc chiêu đãi là ngươi làm chủ, ngươi bất động đũa, ai dám động đến đũa, mời.
Tạ An Bình cảm giác được một tia quỷ dị, nhưng vẫn là khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ.
Lục Kiên lắc đầu, cười nói, cái này đồ ăn ta muốn lưu cho Tạ lao ra ngươi ăn.
Lời này giải thích thế nào?
Tạ An Bình chân mày cau lại.
Không phải mới vừa nói qua sao, ta nghĩ mời Tạ lao ra giúp cái chuyện nhỏ, Tạ lao ra sướng miệng đáp ứng.
Hiện tại, liền mời Tạ lao ra thực hiện đi.
Lục Kiên nghiêm sắc mặt, chắp tay nói.
Xin hỏi Lục đại nhân, đến tột cùng muốn lao phù hỗ trợ cái gì?
Tạ An Bình ánh mắt sắc bén, phảng phất mãnh hổ mở mắt.
Hắn cảm giác được một tia bất an.
Cái này, Lục Kiên khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, ta nghĩ mượn ngươi đầu người dùng một lát, giúp ta thăng quan phát tài.
Thanh âm rơi xuống, toàn bộ nhã gian đột nhiên lâm vào quỷ dị một sát na yên tĩnh.
Không khí phảng phất bị rút sạch, khiến người ta cảm thấy ngạt thở.
Ầm.
Sau một khắc, nhã gian tường gỗ ầm vang pha toái, kia đen trắng lao giả đụng bạo tường ngăn, xuất hiện sau lưng Tạ An Bình, mắt lạnh leo bốn quét. Bắn bay khối gỗ, mảnh đá bốn phía, đánh vào thức ăn trên bàn bên trong, tóe lên không ít nước canh.
Chủ nhân, xảy ra chuyện gì?
Nghe được tiếng vang cực lớn, ngoài cửa xông tới một cái 2 mét có hơn cao đại hán áo đen, cầm trong tay một cây ngân thương, chính là kinh lôi thương Triệu Ý.
Lục đại nhân, ngươi câu nói mới vừa rồi kia.
Đến tột cùng là có ý gì?
Tạ An Bình tay phải giơ lên, ra hiệu Triệu Ý đừng nói trước, hai mắt băng lánh rét lạnh, nhìn chòng chọc vào Lục Kiên.
Lục Kiên cười lạnh, liền là mặt chữ trên ý tứ.
Tạ An Bình hai mắt híp lại, từng chữ nôn nói, Lục đại nhân, cái này trò đùa không tốt.
Lao phu không thích.
Còn hy vọng ngươi đem lời nói mới rồi thu hồi đi.
Ha ha, gả đi nữ nhân, tắt nước ra ngoài, còn có ta Lục Kiên đã nói, cũng không thể thu hồi lại.
Cái này, cũng không phải là trò đùa.
Lục Kiên không chút nào yếu thế cùng chi đối mặt, ánh mắt sắc bén như đao.
Ha 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 ha.
Lục Kiên, ngươi muốn giết ta Tạ An Bình, ngươi giết thế nào?
Ta Tạ An Bình một thân trong sạch, chưa từng phạm pháp, chẳng lẽ chấn phủ ti còn có thể tùy ý sát hại lương dân hay sao?
Ngươi dám đụng đến ta, cẩn thận ngày mai ta liền bẩm báo huyện lệnh bên kia, để ngươi ném đi chức quan.
Đột nhiên, Tạ An Bình cuồng tiếu một tiếng, rất là khinh thường.
Đã mặt mũi xé rách, kia cũng không cần phải giữ lại.
Chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, còn muốn động đến hắn, quả thực là mơ ngộng hão huyền.
Lục Kiến nghe vậy, cười nhạt một tiếng, không nói gì, mà là đưa tay chỉ bàn đối diện Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng, ta sẽ không động thủ.
Là bọn hắn thay ta động thủ.
Lập tức, Tạ An Bình biến sắc.
Chẳng lẽ Lục Kiên đã thu phục Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng hai người?
Vậy bọn hắn vì cái gì còn chưa động thủ?
Tạ An Bình vừa đi vừa về đánh giá một chút.
Lục Kiên sán lạng cười một tiếng, lộ ra một loạt tuyết trắng răng, bởi vì bọn hắn đang chờ ngươi nhóm chúng độc.
Lời này vừa nói ra, kia đen trắng lao giả sắc mặt kỳ biến, kinh hô một tiếng.
Không được.
Đi mau.
Trong lúc nói chuyện, hai người toàn thân bốc lên đen trắng quan mang, cùng một chỗ đưa tay, bắt lấy Tạ An Bình tả hữu bả vai, ầm vang vọt tới bên cạnh cửa sổ, rơi xuống trên đường dài.
Kinh lôi thương Triệu Ý một cước đập mạnh bạo sàn nhà, ầm vang bắn ra, theo sát phía sau.
Nhưng bốn người còn không đứng vững, một đạo bóng trắng quỷ mị hiện lên, liền xuất hiện tại phố dài một đầu, ngăn cản đường đi.
Là cái kia mù lòa lao đạo.
Phanh phanh phanh.
Ba tiếng vang trầm trầm, Chu Hồng Nguyên mang tới ba cái thần bí người áo đen bay ra ngoài, rơi vào phố dài bên kia.
Hắc bảo thùng thình phía dưới, riêng phần mình rỗi ra hai thanh dài hơn ba thước viên nguyệt loan đao, nhấp nháy sắc bén.
Gặp đây, đen trắng lao giả, Tạ An Bình, còn có Triệu Ý sắc mặt đều dị thường khó coi.
Bọn hắn cảm giác được thể nội cương khí có chút vận chuyển trì trệ, tay chân mềm nhũn, không phát ra được lực đến, một thân thực lực nhiều lắm là chỉ có thể phát huy 7-8 phần.
Là lao hủ dược sơn môn độc môn bí dược, xương tuyết tan.
Hút càng nhiều, hiệu lực càng lớn, không ra thời gian một chén trà, các ngươi cương khí trên người liền sẽ tan ra sạch sẽ, một tia không dư thừa.
Chỉ tiếc, vị kia Lục đại nhân quá sớm bại lộ sát cơ, không phải các ngươi đến chết cũng sẽ không phát giác.
Mù lòa lao đạo chậm rãi nói ra một câu.
A, kia thật không có ý tứ.
Đúng lúc này, Lục Kiên thân ảnh xuất hiện tại phá vỡ cửa sổ một bên, ở trên cao nhìn xuống, không có chút nào hãy náy nói xin lỗi.
Hiển nhiên, hắn là cố ý.
Hắn muốn tỏa sơn quan hổ đấu, chờ Tạ An Bình mấy người lưỡng bại câu thương, lại ra mặt thu thập tàn cuộc.
Tối thiểu, cái kia dược sơn môn mù lòa lao đạo không thể bỏ qua.
Gia hỏa này tại thay đổi triều đại thời điểm giết không ít người, thảm án diệt môn làm không ít. Những năm này nguyên lai một mực trốn ở trong núi, khó trách tìm không thấy người. Lục Kiền, lão phu tự hỏi đối ngươi không tệ, ngươi đẩy trời đòi tiền, lão phu cũng đều cho ngươi. Ngươi thế mà còn muốn giết lão phu? Cái này, Tạ An Bình đột nhiên mở miệng hỏi, oán hận trong ánh mắt còn có một tia không hiểu. Đen trắng lao giả, còn có triệu ý nhân cơ hội này, vội vàng ăn vào một viên giải độc đan. Lần này may mắn Lục Kiền xuẩn, không phải bọn hắn thật là chết chắc. Ai có thể nghĩ tới Lục Kiền thế mà đối bọn hắn động sát tâm. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập. Ngươi là tà, ta là chính. Ngươi làm lấy bức lương làm kỹ nữ, cho vay nặng lãi, còn có bức người đánh sinh tử lôi đài các loại dơ bẩn sinh ý, không biết nhiều ít người bởi vì ngươi cửa nát nhà tan. Ta thân là chấn phủ ti bộ đầu, ta không hợp nhau ngươi chẳng lẽ còn sẽ cùng ngươi rắn chuột một ổ. Ngươi làm ta Lục Kiền là ai? Lục Kiền khinh miệt giễu cợt, thổi lên ở trong tay chạm canh gác địch. Tiếng địch cùng một chỗ, tứ phương bén nhọn chạm canh gác địch theo thứ tự vang lên, đáp lại mệnh lệnh của hắn. Từng cái đồng giáp bộ khoái từ trong bóng tối tuôn ra, đem Thiên Tiên lâu phương viên năm dặm quan khẩu toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Kia một lùm đuổi trong đêm tối chập chờn vung vẩy bó đuốc, để Tạ An Bình thấy lông mày cuồng loạn. Tối thiểu hơn 1000 người. Lục Kiên thế mà tại vô thanh vô tức bên trong điều động trên ngàn bộ khoái, vì cái gì? Chính là muốn đối phó hắn. Không đợi Tạ An Bình trong lòng kinh hãi bình phục, Thiên Tiên lâu bên trong bên cạnh truyền ra từng tiếng gầm thét, kinh uống, còn có ngu phu nhân kêu thảm. Cái này khiến Tạ An Bình sắc mặt trắng nhợt, răng đều kém chút cắn nát. Lục đại nhân, đã thu thập sạch sẽ. Trịnh sát thân hình hiện lên ở Lục Kiền bên cạnh, khẽ gật đầu nói. Vất vả mấy vị đại nhân. Hiện tại, mấy vị đại nhân có thể yên tĩnh xem kịch. Lục Kiền cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi trên người Tạ An Bình. Tạ An Bình, đại thế đã mất, ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói đi. Hừ. Quỷ dị chính là, Tạ An Bình giờ phút này triệt để chấn định lại, trên mặt không thấy bối rối, chỉ có băng lãnh hận ý. Lục Kiền, ngươi biết vì cái gì ta tại Sa Thủy huyện thế lực lớn nhất sao? Ngươi biết vì cái gì huyện lệnh đại nhân tối chiếu cô ta sao? Ngươi biết vì cái gì ta không đem như nước tặng cho ngươi, ngược lại đưa cho huyện lệnh đại nhân sao? Ồ, vì cái gì? Lục Kiền nhiều hứng thú cười hỏi. Bởi vì, ta là thập thất hoàng tử điện hạ người. Tạ An Bình mặt lộ vẻ ngạo ý, từng chữ luôn nói, ta, huyện lệnh đại nhân, đều là thập thất hoàng tử điện hạ người. Vị này Trá lão, vị này Trúc lão, đều là thập thất hoàng tử điện hạ thực khách. Là thập thất hoàng tử điện hạ phái bọn hắn đến bảo hộ ta. Một câu nói kia, chữ chữ như sấm, chấn kinh toàn trường. Lục Kiên nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Chương 59, quan thế âm đều không bảo vệ được ngươi. Đại huyền thập thất hoàng tử, Triệu Ân, năm 29. Mẹ đẻ, Thiền Quý Phi, trong hậu cung một cái duy nhất pháp tướng ngoại cảnh cảnh phi tử, rất được bệ hạ sủng ái, chính là Tây Cung chi chủ. Trừ cái đó ra, hắn một đám ngoại thích bên trong còn có 3 cái pháp tướng ngoại cảnh cảnh. 19 cái phi thiên cảnh cao thủ, đều là đại huyền triều đỉnh trọng thần, giường cột nước nhà. Nhân vật như vậy, đừng nói Lục Kiền, liền xem như cấp trên của hắn Lý Phong, chỉ sợ cũng đắc tội không nổi. Thế nào, Lục Kiền, ngươi không phải mới vừa đã tính trước, trí tuệ vững vàng sao? Hiện tại làm sao không lên tiếng? Phố dài trung ương, Tạ An Bình cười lạnh, trân trọng nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Kiền, đều chờ đợi quyết đoán của hắn. Ngươi thật là thập thất hoàng tử người. Lục Kiên thần sắc lãnh khốc, chân mày cau lại. Hừ. Cái này, bảo hộ ở Tạ An Bình bên cạnh áo đen lão giả Trà Lao lãnh hừ một tiếng, móc ra một khối tử ngọc ngọc bội, tiện tay hất lên, bắn thẳng đến mà tới. Trịnh sát bàn tay lớn vồ một cái, đem tử ngọc đeo nắm trong tay, tử nhìn kỹ một lúc, trầm giọng nói, Lục đại nhân, cái này thực khách lệnh bài. Là thật. Hai người bọn họ, đoán chừng thật đúng là thập thất điện hạ trong phủ thực khách. Nghe được câu này, Tề Điện Hạ, Miêu Cao Thạc, Thẩm Tử Sương, Chu Thập Nhất bọn người trong lòng cảm giác nặng nề. Thập thất hoàng tử đắc tội không nổi, chẳng lẽ bọn hắn đêm nay uổng công một chuyến? Tôn Hắc càng là nắm đấm nắm chặt. Tối nay, Lục đại nhân mưu đồ mấy năm, chẳng lẽ liền muốn từ bỏ như vậy sao? Bởi vì một cái thẻ bài. Lục Kiền, ngươi còn không mang theo ngươi người rời đi. Hừ. Sau khi trở về thu thập xong bao phục, chuẩn bị cút ngay. Cái này Sa Thủy huyện ngươi chỉ sợ là không tiếp tục chờ được nữa. Bất quá, ngươi nếu là ăn nói khép nép cho lão phu chịu nhận lỗi, lão phu đại nhân có đại lượng, tha thứ ngươi cũng khó nói. Tạ An Bình cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ tiêu căng chi sắc. Nghe được câu này, Lục Kiền cúi đầu thở dài một hơi, vô cùng cảm khái nói, nguyên lai trong 3 người, ngươi Tạ An Bình mới là hậu trường lớn nhất, bối cảnh lớn nhất yêu quái a. Ngươi biết còn không mau cút đi. Tạ An Bình phẩy tay háo một cái, khinh thường đảo mắt toàn trường. Còn có Bách Lý Cuồng, Chu Hồng Nguyên, các ngươi mấy cái này, liền đợi đến bị liên lụy cửu tộc đi. Lời này vừa ra, Chu Hồng Nguyên Bách Lý cùng sắc mặt trắng nhợt. Tình hình trước mắt bọn hắn là vạn vạn nghị không ra, Tạ An Bình lại là ẩn tàng đến sâu nhất, không hổ là ăn người không nhà xương khẩu Phật tâm xà. Lần này làm sao bây giờ? Bất quá, đúng lúc này, Lục Kiền làm ra một cái làm cho tất cả mọi người kinh ngạc cử động. Hắn cầm lấy kia một viên tử ngọc ngọc bội, dùng sức một chảo, một vò, tử sắc ngọc phấn liền từ đầu ngón tay hắn chảy xuống, theo trên trời rơi xuống tuyết mảnh bốn phía rải xuống. Lục Kiền, ngươi dám can đảm hủy hoại thập thất điện hạ thực khách ngọc bội, ngươi muốn chết đâu? Tạ An Bình hai mắt trừng một cái, nổi giận nói. Thập thất điện hạ, Triệu Ân. Lục Kiền thần sắc lạnh lùng, chém đinh chặt sắt nói, hừ. Hôm nay ta ăn chắc ngươi. Liền xem như 17 cái quan thế âm hạ phàm đều không bảo vệ được ngươi. Ta Lục Kiền nói. Dứt lời, vung tay lên, trong miệng thốt ra hai chữ, động thủ. Cái gì? Nghe được Lục Kiền chém đinh chặt sắt, để Tạ An Bình, đen trắng lao giả, còn có Triệu Ý trong nháy mắt con ngươi phóng đại, trên mặt đều hiện lên ra khó có thể tin thần sắc. Cái này Lục Kiền chẳng lẽ điên rồi? Hắn thế mà không sợ đắc tội thập thất hoàng tử. Đây chính là thái tử sau khi chết có hy vọng nhất nhập chủ Đông cung thập thất hoàng tử a. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, phố dài ầm vang chấn động, mù lòa lao đạo toàn thân lóe hồng quang, bước ra một bước, thuấn di xuất hiện tại Tạ An Bình trước người, bàn tay mở ra, ầm vang vô xuống. Kia bàn tay phía trên huyết hồng cương khí lấp lánh trước mắt, năm ngón tay dựng thẳng lên phảng phất một ngọn núi lớn, che trời che đất, để người không chỗ tránh né. Chính là Dược Sơn môn điệu giai trường pháp, Lạc Sơn trưởng. Cái này Lạc Sơn trưởng mỗi một trưởng đánh ra, đều tựa như đại sơn đánh xuống, làm cho người ta cảm thấy cực lớn khí thế áp bách, lực lượng chi hùng hồn, là thật sự có thể khai sơn liệt địa. Tại mù lòa lao đạo khẽ động trong nháy mắt, bên kia ba cái áo bào đen người thần bí cũng động. Bá một chút, lóe ra liên tiếp tàn ảnh, ba người thân hình giao thoa như bướm bay loạn, sáu thanh viên nguyệt loan đao chém ra trắng lóa như tuyết đao quang, hung hăng chém về phía Tạ An Bình. Tả hữu giáp công. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không phải người ngu, như là đã đắc tội, vậy liền đắc tội cái triệt để đi. Lại nói, đem người giết, đó không phải là không ai biết bọn hắn đắc tội qua thập thất hoàng tử. Các ngươi lớn mật. Muốn chết. Đối mặt đột nhiên xuất hiện hung ác tập sát, đen trắng lao giả cùng nhau trợn quát một tiếng, toàn thân bùng lên đen trắng quang mang, một người ra quyền như biển cả sóng lớn, một người xuất kiếm như rồng. Sau một khắc, đao kiếm tương giao. Đinh 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 đinh. Liên miên bất tuyệt thanh thúy thanh âm vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi. Kinh khủng đao quang kiếm khí bốn phía bay vụt, đem phiến đá phố dài trong nháy mắt chém ra mấy chục đạo dài 4-5 mét vết rách. Càng một đạo kiếm khí lướt ngang hơn 10 mét, đem bên cạnh một tòa kiến trúc tường đá trực tiếp cắt xuống. Vết cắt trô bóng loáng như gương. Oanh. Một bên khác, quyền trưởng kích đụng, bộc phát ra một tiếng chấn thiên động địa vang minh. Hai người đứng thẳng địa phương phiến đá nổ tung thành bột mịn, trong nháy mắt lõm một cái sâu hơn 1 mét, 4 mét rộng bao nhiêu hồ to. Cùng liệt gió lốc tại hai người quanh thân trong nháy mắt ngưng kết xuất hiện, xoay tròn ở giữa, nổi lên vô số bụi mù mảnh đá. Ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, bốn người giao thủ mấy lần. Đi. Lục Kiên bọn hắn không dám ra tay. Các ngươi chỉ cần xông ra đi là được. Đột nhiên, đen trắng lao giả quát chói tai một tiếng, đem chiến đoàn trung tâm Tạ An Bình, Triệu Ý quăng bay ra đi, sau đó buộc phát cương khí, ầm vang phóng tới đối thủ của mình. Thiên Tâm Kiếm Sen, Ngưu Ma Băng Thiên Quyền. Theo hai người tuyệt chiêu bộc phát, trên đường dài bỗng nhiên bộc phát ra một mảng lớn bạch sắc kiếm quang, lít nha lít nhít, giống như bạch liên nở rộ. Chỉ một chiêu, ba cái áo bào đen người thần bí tạo thành liên sát đao trận bị phá, lạnh thấu xương kiếm khí phun ra như mưa, trực tiếp đem ba người bao bọc áo bào đen từng khúc cắt chém. Ba người hú lên quái dị, vội vàng tránh lui. Một bên khác, mù lòa lao đạo gặp áo đen lão giả song quyền như sừng trâu, hung hăng đỉnh đến, tuần tự đánh vào lòng bàn tay của hắn. Một cỗ trời long đất lở kình lực trực thấu mà tới. Hộ thể cương khí căn bản ngăn không được. Mạo hiểm ở giữa, mù lòa lao đạo lại lần nữa quỷ mị lóe lên, trong nháy mắt lui nhanh 300 mét, thối lui đến một chỗ tường viện phía trên. Nhưng không đợi hắn đứng vững, áo đen lão giả một cước đạp nát đại địa, người như đạn pháo kích xạ mà tới. Hai người lại lần nữa chiến làm một đoàn. Nhìn lại áo trắng lao giả bên kia, hắn nắm lấy một thanh thúy ngọc trúc kiếm, mắt lạnh lẽo đảo qua trước mắt ba người, hừ nhẹ đến. Nguyên lai là cao đường quận xú danh chiêu lấy quỷ la tam sát. Nguyên lai là bọn hắn. Thiên Tiên lâu lầu hai phá cửa sổ chỗ, Lục Kiền nhìn qua dáng dấp giống nhau như lúc ba cái xấu xí trung niên âm gầy nam tử, ánh mắt có chút híp híp. Ba người này là một mái tam bảo thai, tên thật không rõ, là tàn nhẫn vô đạo sát thủ, ngoại hiệu quỷ la tam sát. Bọn hắn lợi hại nhất là một môn huyền giai đao pháp, mười sát đao. Dựa vào ba người ở giữa thần hồ kỳ thần tâm linh cảm ứng, vượt qua lẽ thường ăn ý, cái môn này huyền giai đao pháp cứ thế mà bị bọn hắn dùng ra địa giai đao pháp hiệu quả, rất là hung hãn ngoan lệ. Ngươi thấy được chúng ta diện mục, ngươi nhất định phải chết. Ta sẽ đem ngươi chém thành 18 đoạn. Quỷ La Tam sát một người một câu, trong tay viên nguyệt loan đao giơ lên, liền động tác đều nhịp đất liền xông ra ngoài, cùng áo trắng lao giả lại lần nữa chiến thành một đoàn. Hai cái chiến đoàn trô đến, phong ốc sụp đổ, đại địa nổ tan, đao quang kiếm khí tung hành, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Cũng may mắn Lục Kiền động thủ trước đó để người phong đường phố, đem bốn phía bách tính rút đi, mới không có thương tới vô tội. Cái này, Trịnh Sát nhíu mày hỏi, Lục đại nhân, đợi chút nữa nên kết cuộc như thế nào? Cái này Tạ An Bình, còn có kia đen trắng lao giả đều là thập thất điện hạ người. Không đợi hắn nói xong, Lục Kiền lạnh giọng ngắt lời nói, Trịnh đại nhân ngươi nghe lầm. Thập thất điện hạ anh minh vô song, như thế nào lại thu Tạ An Bình cái này chờ tội ác tẩy trời người làm thủ hạ? Nhất định là hắn cố ý dội thập thất điện hạ nước bẩn, nói xấu thập thất điện hạ thanh danh. Dụng ý khó dò. Ta hoài nghi hắn là đại ưu dư nghiệt. Trịnh Sát nghe xong, hai mắt sáng rõ. Lập tức hắn biến sắc, nghĩa chính ngôn từ nói, không sai. Thập thất điện hạ quang minh lỗi lạc, ghét ác như cừu, lại thế nào thu Tạ An Bình cái này loại ác nhân khi thủ hạ. Cái này Tạ An Bình còn muốn leo lên thập thất điện hạ, tâm địa như thế ác độc, tuyệt đối là đại ưu dư nghiệt. Hai người đến một lần, trực tiếp đem Tạ An Bình định tính thành đại ưu dư nghiệt. Cái này khiến Tạ An Bình hai mắt phun lửa, cực kỳ không được quay đầu một đao đem Lục Kiền chém thành muôn mảnh. Nhưng cái này, hai bóng người đã đi tới hắn trước sau, vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chính là Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng. "Chủ nhân, ta tới đối phó Bách Lý Cuồng." Triệu Ý nắm chặt trong tay ngân hương, vô cùng nghiêm nghị nói. "Tốt." Tạ An Bình trong lòng căng thẳng. Nói đến, hắn có bao nhiêu năm không cùng người liều mạng tranh đấu rồi. Ngay tại hắn lắc thần một nháy mắt, Chu Hồng Nguyên trong tay háo một đầu ngân long vùng ra, đánh vỡ mảng nhĩ roi chạm canh gác nổ đùng, lướt ngang 10 mét, hung hăng quật tới. Cùng lúc đó, Bách Lý Cuồng như hổ đập ra, một cái lạc sơn trưởng hung hăng chụp về phía Triệu Ý lồng ngực. Ma Lục Kiền liền đứng tại lầu 2 phá cửa sổ chỗ, ánh mắt băng lãnh vô tình, giống như thiên đạo nhìn xuống chúng sinh, lặng lặng nhìn, chờ đợi lấy con mồi trọng thương một khắc này. Chương 60, kịch bản đã viết xong. Mù Lòa lao đạo, giao đầu áo đen láo giả. Quỷ La Tam Sát, giao đầu áo trắng lao giả. Bách Lý Cuồng, giao đấu Triệu Ý. Chu Hồng Nguyên, giao đấu Tạ An Bình. Nguyệt hơn phân nửa không, Thiên Tiên lâu phương viên năm dặm bên trong, sinh tử chém giết còn đang tiếp tục. Chỉ bất quá, chiến đấu bên trong buộc phát cương khí chiêu thức đã rất ít gặp. Bọn hắn đều không có bao nhiêu cương khí. Nhưng Lục Kiền cũng không đổi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên, như là đêm khuya trong rừng ẩn nút ác lang, vô cùng kiên nhẫn. Cái này, bên cạnh Trịnh Sát cau mày nói, cái kia áo đen láo giả, trà lão, dùng chính là Ngưu Ma Băng Thiên Quyền, địa giai trung phẩm quyền pháp, dùng đến càng lâu, càng là điên dại, lực lượng càng lớn, chỉ sợ cái kia Dược Sơn môn Mù Lòa trưởng môn sẽ thua trận. Mù Lòa lao đạo 60 khiếu, áo đen láo giả 51 khiếu, vốn nên Mù Lòa lao đạo chiếm thượng phong, nhưng hắn quá già rồi. Huyết khí xa xa không kịp áo đen láo giả hùng hồn kéo dài. Bởi vì cái gọi là loạn quyền đánh chết lao sư phó, cái này cương khí hao hết về sau, áo đen lão giả bản hồi liệt thế, dần dần chiếm thượng phong. Mù Lòa lao đạo có thể sẽ thua, nhưng chết người tuyệt đối là cái kia trà lão. Lục Kiên lạnh lùng lắc đầu. Vì cái gì? Một bên Thẩm Tử Xương hiếu kỳ hỏi. Trang diện trên rõ ràng là Mù Lòa lao đạo bị đánh cho liên tục bại lui, vì sao lại chết người ngược lại là cái kia chiếm thượng phong trà lão? Lục Kiên ánh mắt sắc bén nói, cái này Mù Lòa lao đạo vốn là kẻ hung hãn, tại đại loạn thời điểm bốn phía đánh cướp, những năm này tại trong núi sâu ẩn cư tu luyện, hẳn là sẽ có đòn sát thủ. Nghe nói như thế, Trịnh Sát bọn người âm thầm gật đầu, biểu thị đồng ý. Nếu như là đòn sát thủ, cái kia hẳn là thời điểm dùng. Không cần tiếp tục, huyết khí hao hết, hắn chỉ sợ không có cơ hội đào tẩu. Trịnh Sát còn nói thêm. Vừa dứt lời, Mù Lòa lao đạo thể nội huyết khí bộc phát, toàn thân hồng quang nở rộ, bụng đống nhiên lom xuống dưới, cái bụng trực tiếp áp vào phía sau lưng. Sau đó, đan điền một ngụm cương khí xông thẳng lên yết hầu, hé miệng, một tiếng lôi đỉnh chấn giống bạo phát đi ra. Trong chốc lát, phảng phất vạn hổ khiếu rừng. Nhã gian bên trong cơm chén trà trên bàn ấm trà trực tiếp bạo liệt. Bát sứ bên trong nước canh trực tiếp chấn lên một mét có hơn cao. Lục Kiên chờ người kìm lòng không được che lỗ thai. Tại cái này trong chớp mắt, một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm, đã từ Mù Lòa lao đạo trong miệng phun ra, trong nháy mắt vọt tới áo đen láo giả trên mặt. Hổ hưng công. Cái này Mù Lòa lao đạo giấu ở trên núi, quan sát trong núi cự hổ giống rít gào phát âm phương thức, thế mà thật lĩnh ngộ ra một chiêu hổ hưng công. Gần như thế âm ba công kích, áo đen lão giả bất ngờ không đề phòng, hai lỗ thai mảng nhị trực tiếp bạo liệt,
hai đạo máu tươi từ thai nói bên trong phương ra. Hai con mắt cũng bị đánh vỡ, bắn mạnh ra kinh người huyết lệ.
A, con mắt của ta.
Áo đen lão giả hai lỗ thai hai mắt bị trực tiếp giống bạo, thân hình dừng lại, vô ý thức nâng lên hai tay che mắt, phát ra một tiếng thê lương kịch liệt đau nhức kêu thảm.
Hừ, tư vị này không dễ chịu đi.
Thừa dịp lão giả bị trọng thương, mù lòa lão đạo đắc ý cười lạnh, hất lên đạo bào, trắng xóa hoàn toàn bột phấn phun ra, đánh vào áo đen lão giả trên mặt. Một chiêu này hổ hướng công, là hắn năm đó diệt sát cửu nhân về sau đạt được, cứ thế mà trong núi nghiên cứu mấy chục năm mới khó khăn lắm tu luyện thành công. Mà ánh mắt của hắn, cũng là bị cửu nhân dùng hổ hống công chấn ngủ. Hiện tại tự nhiên là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn.
A,
lại là một tiếng hét thảm, áo đen lão giả bị bột phấn phun trúng, cả khuôn mặt thật giống như bị dội cho lưu toan, bước lên trận trận khói đen, làn da trong nháy mắt trở nên cháy đen, thối nát. Nhất là thụ thương hai mắt, huyết lệ dính vào bột màu trắng, hai viên con mắt trực tiếp bị ăn mòn hòa tan mất. Đen đỏ huyết dịch từ trống rỗng trong hốc mắt róc rách chảy ra, cả khuôn mặt giống như lệ quỷ. Vô cùng kinh dị, làm người ta sợ hãi.
Thật ác độc.
Trịnh sát bọn người thấy cảnh này, trong lòng run lên. Đúng lúc này, mù lòa lao đạo thân hình quỷ mị lóe lên. Xuất hiện tại áo đen sau lưng lão giả, bàn tay như núi, mang theo cuồng liệt trưởng pháp, hung hăng vô xuống. Nhưng ngoài ý liệu là, áo đen lão giả kịch liệt đau nhức kêu thảm ở giữa, thế mà bỗng nhiên quay người lại, hai chân lắc một cái, tiến lên một bước bước ra, lực từ đất lên sâu cùng song quyền, hướng phía trước một đỉnh. Liền như là một đầu đỏ mắt lớn châu điên quay đầu một đỉnh. Đây là Ngưu Ma Băng Thiên Quyền chiêu thứ nhất, cũng là hắn thiên truy bách luyện vô số lần, dung nhập thân thể ký ức một chiêu, Ngưu Ma Đình Giác. Mù lòa lao đạo căn bản không ngờ được áo đen lão giả còn có thể phản kích, chỉ nghe mãnh liệt quyền phong đánh tới, bao vây lấy hắc sắc quang mang cương khí nắm đấm liền trùng điệp đánh vào lòng bàn tay của hắn.
Giang giác.
Bàn tay phải, tính cả ngay ngắn cánh tay bị trực tiếp đánh nổ, xương vỡ, huyết nhục bốn phía nổ bay. Một quyền này ra chỉ cương khí, thần lực vô tận, có thể so với nặng 10 vạn cân chủ y. Không thể thất cản. Sau đó, khác một nắm đấm ầm vang đánh tới, nện ở mù lòa lao đạo lồng ngực chính giữa, hộ tâm kính căn bản ngăn cản không nổi, ầm ầm bạo liệt. Trên nắm tay kình lực bộc phát, mù lòa lao đạo xương sườn đứt đoạn, lõm như buồn, cả người bay rớt ra ngoài mấy chục mét, đụng ngã một tòa tường viện mới ngừng lại được. Ven đường há miệng phun ra miệng lớn nội tạng bọt máu. Đoán chừng không chết cũng tàn phế.
Sư phó,
mắt thấy một màn này, Bách Lý Cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, thoáng chốc trở nên đỏ bừng, cũng không cùng Triệu Ý chiến đấu, quay người lao nhanh như trâu, vội vàng vọt tới thế thì sập đá vụn bên cạnh, đem người thận trọng đào lên. Đưa tay thăm dò hơi thở, đã hơi thở mong manh.
Đồ!
Đệ! Đi mau, ta chết đi, cái kia lục!
Lục lục!
Sẽ không bỏ qua! Mù lòa lao đạo một phát bắt được Bách Lý Cuồng tay, miệng thì thảo, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng lời còn chưa nói hết. Đồng nhiên mắt vừa mở, ố hoa một chút phun ra một miệng lớn máu đen. Nghiêng đầu một cái, người liền khí tuyệt mà chết.
Sư!
Phó! Bách Lý Cuồng ngửa mặt lên trời bi phẫn cuồng hống một tiếng, buông xuống thi thể, cả người liền xông về tại chỗ đứng đấy hát sơn láo giả. Hắn phải vi sư báo thủ. Một chết một bị thương, có thể kết thúc. Nhìn thấy mù lòa lao đạo bỏ mình, Lục Kiên híp híp mắt, lạnh nhạt nói, Bách Lý Cuồng mất lý trí, tỉnh dậy cũng là vướng vận.
Trinh đại nhân, làm phiền ngươi.
Không có vấn đề. Trịnh sát gật đầu một cái, cả người bay ra ngoài, trong nháy mắt xuất hiện tại Bách Lý Cuồng bên cạnh, sát tay háo phất một cái, Bách Lý Cuồng liền trực tiếp ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Lục Kiền thổi lên trong tay chạm canh gác địch.
Xoạt xoạt xoạt, khôi giáp nhốn nháo thanh âm trong đêm tối vang lên, từng đội đồng giáp bộ khoái, cầm trong tay đồng thuận trường kích, chậm rãi tiến lên, từ bốn phương tám hướng vây quanh tới.
Lập tức, còn tại chiến đấu Quỷ La Tam Sát, áo trắng lao giả, Chu Hồng Nguyên, Tạ An Bình mấy người đều dừng lại tay, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Lục đại nhân, ngươi đây là ý gì?
Chu Hồng Nguyên cầm trong tay roi bạc, ngửa đầu một mặt âm trầm hỏi.
Lục Kiên mặt không biểu tình, chậm rãi nói, đại huyền 23 năm, 30 tháng 11, đêm, Sa Thủy huyện Trấn Phủ Ti Lục Bộ đầu mở tiệc chiêu đái trong huyện ba vị thân hảo, Tạ An Bình, Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng.
Yến hội bên trong, ba vị thân hảo bởi vì sinh ý không hợp xảy ra tranh chấp, còn không thèm chú ý vương pháp, khiến cho thủ hạ tại chỗ chém giết, hủy hoại dân cư một số, gan to bằng trời. Trấn phủ Ti Lục Bộ đầu khuyên can không có kết quả, chỉ có thể triệu tập trấn phủ Ti Bộ khoái, đem hắn thủ hạ bắn giết tại chỗ. Tạ An Bình ba người, tất cả đều đền tội bị bắt, sau bị Lục Bộ đầu tra ra tội trạng một số, báo cáo trấn phủ Ti, thu được về xử trảm.
Kịch bản ta đã viết xong, mấy người các ngươi diễn viên có thể vào chỗ.
Bá. Bị vây lại Tạ An Bình,
Chu Hồng Nguyên đám người sắc mặt lập tức đen lại, dị thường khó coi. Nhất là Chu Hồng Nguyên, hắn vốn cho rằng đầu nhập vào lục kiền, không nghĩ tới lại là bị lợi dụng. Bị lừa gạt phẫn nộ, xông lên óc, để hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngũ tạng câu phần, một ngụm trong lòng lao huyết kém chút phun ra. Lục kiền, ngươi mở miệng phản ngươi. Chết không yên lành. Rõ ràng ngươi đã nói cho ta một đầu sinh lộ. Chu Hồng Nguyên dùng sức nắm lấy roi bạc, cắn răng hàm nói. Ta có nói qua sao? Ngươi có nhân chứng? Lục Kiên cười lạnh, trên mặt niệm ai? Trong nháy mắt, Chu Hồng Nguyên tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều đang phát run. Ngươi. Ngươi vô sỉ. Kia ánh mắt phẫn hận, như là mũi tên chằm chằm trên người Lục Kiên, hận không thể đem Lục Kiên giết chết nghìn lần vạn lần. Đúng lúc này, Quỷ La Tam Sát lạnh lùng mở miệng. Hừ, muốn giết chúng ta? Không có khả năng. Đi. Một người một câu rơi, ba người thể nội bốc lên ánh sáng trắng, ầm vang nổ bắn ra đi, nổ ra chấn thiên động địa âm bạo. Ba người này hiển nhiên là lưu lại không ít cương khí chuẩn bị đào tẩu. Còn không chạy ra vòng vây, một chi xuyên vân mũi tên, từ đằng xa một tòa lầu cao trên đỉnh, phảng phất như thiểm điện lướt ầm ầm ra, một chút lấp lóe, liền bắn tới Quỷ La Tam Sát trước mặt. Phá không rít gào bạo vang lên theo, vang động núi sông. Thật nhanh tiễn. Không tránh được. Chặt nó. Quỷ La Tam Sát kinh hãi, sắc mặt kịch biến ở giữa, trong tay sáu thanh viên nguyệt loan đao phách chạm ra ngoài. Khi một tiếng hồng trung tiếng vang, Quỷ La Tam Sát thân hình dừng lại, bay xuống trên mặt đất. Kia một chi hắc thiết lợi tiễn cũng bị đánh bay, xoay tròn như múa, cuối cùng bắn vào một tòa sụp đổ trong phòng, nổ lên mấy trượng bụi mù. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một tôn cao lớn như chiến thần thân ảnh, đứng tại cao lầu đỉnh chót, cầm trong tay to lớn sừng châu đồng cung, chính là chấn phủ Ti Ngân Bài bộ đầu, Tề Điện Hạ. Bá. Một bên khác cao lầu, Miêu Cao Thạc Khôi Ngô thân hình hiện hiện, toàn thân kim quang đại mạo, giống như man hoang cự nhân giáng lâm, kéo cung như trăng tròn, chỉ phía xa Quỷ La Tam Sát. Hai người này hình thành thế đối chọi, chặn Quỷ La Tam Sát đường đi. Đồng thời, Trịnh Sát thân hình lóe lên, ngăn ở áo trắng lão giả, Tạ An Bình, Triệu Ý ba người trước người, lạnh nhạt nói, ba vị không cần phải gấp gáp đi, Lục đại nhân nói, mời các ngươi về trấn phủ ti uống trà. Tạ An Bình ba người nghe vậy, toàn thân cứng đờ. Chương 61, cao thủ thời đại thay đổi. Đến trình độ này, ai cũng minh bạch, cái này trấn phủ ti vừa đi, vậy liền lại cũng không về được. Trúc lão, ngươi trốn đi. Đem tin tức mang về, để thập thất hoàng tử báo thủ cho ta. Tạ An Bình nhìn thoáng qua lầu hai bên cửa sổ Lục Kiền, trong mắt có vô tận hận ý. Tốt. Áo trắng lao giả trầm mặt, đồng ý, trong lòng sát ý như rời sông lấp biển mãnh liệt. Cha lão là hắn sinh tử hảo hữu, hiện tại nửa chết nửa sống, ý lý tốt cũng là mù lòa, nửa người nửa quỷ, đây hết thể đều bái cái này Lục Kiền ban tặng. Lục Kiền bất tử, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Muốn đi rồi sao? Đúng lúc này, Lục Kiền băng lãnh thanh âm truyền tới, thần thương đội, các ngươi có thể lên trận. Dứt lời, một chi hơn trăm người, chia ba đội hoành liệt hồng y đi tướng sĩ từ đồng giáp bộ khoái hậu phương xuất hiện, cầm trong tay nắm lấy to lớn cung nỏ. Cái này cung nỏ hồn thể đen nhánh, dùng không biết tên kim loại luyện chế mà thành, nỏ cánh tay là hai ngón tay thô to ống đồng, đen thấm cửa hang thẳng đối Tạ An Bình. Hồng y đi tướng sĩ đều là tay chụp có súng, tùy thời nổ súng. Thần cơ nỏ. Áo trắng lao giả sắc mặt kỳ biến, La Thất Thanh, con ngươi co lại thành một đạo đường dọc. Cái này thần cơ nỏ là thần hỏa pháo phiên bản thu nhỏ, tại thương thống bên trong trang không phải tên nỏ, mà là cùng loại phích lịch lôi hỏa châu đồ vật. Với bóc cỏ, cơ quan kích đụng, thuốc nổ buộc phát sinh ra to lớn xung lực, đem một viên bi thép đẩy bắn ra, tốc độ lực sát thương kinh người. Tại 30 trượng bên trong, một thương đánh trúng yếu hại, đủ để bắn giết một cái nhục thân cảnh đỉnh phong võ giả. Đáng tiếc là, cái này thần cơ nỏ luyện chế không dễ, một cái pháp tướng ngoại cảnh cảnh cao thủ một ngày cũng chỉ có thể luyện chế 30 chi, vật liệu cũng vô cùng đắt đỏ, tính được, một chi thần cơ nỏ giá trị 300 lượng hoàng kim tả hữu, còn dễ dàng hủy hoại. Nhưng bây giờ, trọn vẹn hơn 100 chi thần cơ nỏ chính chọc lấy hắn đâu. Khai hỏa. Không cho hắn thời gian phản ứng, Lục Kiền câu hồn đoạt mệnh thanh âm vang lên. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Theo pháo nổ minh thanh âm, thần cơ nỏ ống đồng miệng tuôn ra xí mục hỏa hoa, mấy chục khỏa bi thép gào thét mà ra, nhanh như thiểm điện, bắn thẳng đến Tạ An Bình ba người. Trốn đến đằng sau ta. Áo trắng lao giả kinh quát một tiếng, trong tay Thúy Ngọc Trúc kiếm hướng phía trước một đâm, rũ ra vạn điểm kiếm quang lục mang, liên liên thành vòng, một đóa dị thường hoa mỹ thanh liên nở rộ ra. Chính là tuyệt chiêu của hắn, Thiên Tâm Liên Kiếm. Đinh đinh đinh. Vô số bi thép đánh vào thanh liên phía trên, bộc phát ra tia lửa chói mắt, sau đó bị vô cùng sắc bén kiếm khí chém rách, bốn phía bay loạn. Chỉ một thoáng, màu xanh kiếm liên bốn phía vụn sắt kích xạ, phố dài phiến đá bị đánh ra cái hố một mảnh. Đúng lúc này, hàng thứ nhất hồng y lý tướng sĩ hướng xuống một ngồi xổm, hàng thứ hai hồng y lý tướng sĩ trong tay thần nỏ máy lần nữa phun trào xích hồng hỏa diễm. Phanh 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 phanh. Bi thép lần nữa phô thiên cái địa phong tới. Trên đường dài, một trận nồng đậm lưu huỳnh thuốc nổ mùi tản ra, tràn ngập bốn phía. Áo trắng lao giả cắn răng, trường kiếm vung vẩy như gió, kiếm liên từng đóa nở rộ, một trái tim thẳng tắp chìm vào đáy cốc. Bình thường mà nói, thần cơ nỏ giết bất tử một cái 50 khiếu cương khí cảnh cao thủ. Tiến, nhưng xông vào thần thương trong đội mạnh mẽ đâm tới, đại khai sát giới, lui nhưng buộc phát cương khí, trốn xa ngàn dặm, thần thương đội căn bản đuổi không kịp. Nhưng bây giờ Trịnh Sát canh giữ ở thần thương đội bên cạnh, không vào được, sau lưng lại có Tạ An Bình, hắn vừa đi, Tạ An Bình lập tức bị thần cơ nỏ đánh thành cái sảng, chết đến mức không thể chết thêm. Cho dù hắn nhẫn tâm bỏ xuống Tạ An Bình, buộc phát cương khí chạy trốn, nơi xa trên nhà cao tầng tề điện hạ, miêu cao thạc cự tiễn chính tập trung vào hắn, trên thân dài hơn 1 mét cự tiễn, chính là đặc biệt nhằm vào cương khí cảnh võ giả phá cương thần tiễn. Hắn không dám đem phía sau lưng thả cho hai cái này trấn phủ ti cung đạo cao thủ. Tốt một cái Lục Kiền. Thật ác độc tính toán. Thế mà tính tới hết thảy. Áo trắng lao giả trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng. Hắn cương khí sắp khô kiệt. Nhưng trước mắt thần cơ nỏ phảng phất sẽ không dừng lại bình thường. Hỏa diễm, nổ đùng, bi thép như mưa liên miên bất tuyệt. Trúc lão, ngươi trốn đi. Không cần quản ta. Để thập thất hoàng tử báo thù cho ta. Nhìn thấy áo trắng trên người lão giả cương khí quang mang ảm đạm xuống, Tạ An Bình cắn răng một cái, bộc phát ra trong tuyệt cảnh bi phẫn gầm thét. Nhưng vào lúc này, mấy viên bi thép xuyên qua màu xanh kiếm liên, ầm vang bắn về phía Tạ An Bình, Triệu Ý. Không được. Giờ khắc này, Tạ An Bình hai người trong lòng kinh hô một tiếng. May mắn hai người tinh thần căng thẳng, tại sinh tử một cái chớp mắt kích phát còn sót lại cương khí, toàn thân toát ra ánh sáng nhạt, bi thép đánh vào người, vang lên đương 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 hồng trung đại minh. Cương khí quang mang lập tức cảm đạm mấy phần. Hai người toàn thân chấn động, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đả thông 50 khiếu cương khí cảnh cao thủ, thế mà ngăn không được cái này mấy chục khỏa bi thép, Trúc Lao đã đèn cạn dầu, sắp không chịu nổi. Hắn huy kiếm tốc độ đã chậm lại, càng ngày càng nhiều bi thép xuyên qua kiếm quang kiếm võng, đánh vào Tạ An Bình trên thân hai người. Trà lão, đi. Giờ khắc này, Tạ An Bình biết đại thế đã mất, quyết tâm liều mạng, lao ra, ngăn tại áo trắng trước mặt lão giả. Chủ nhân. Triệu Ý kinh hô một tiếng, vội vàng thân hình lóe lên, ngăn tại Tạ An Bình trước người. Phanh phanh phanh. Bi thép như điện, thẳng tắp phóng tới, oanh kích trên người Triệu Ý, đương đương hai tiếng, hắn cương khí trên người triệt để băng tán, sau đó toàn thân các nơi tuôn ra đóa đóa huyết hoa. Một trận gió rét thổi tới, hắn liền ngã tại Tạ An Bình trước người. Tạ An Bình trừng lớn hai con ngươi, không dám tin nhìn qua một màn này, cả người ngu dại đồng dạng. Đúng lúc này, áo trắng lao giả bên ngoài thân toát ra lóa mắt lục quang, đem toàn bộ người khỏa thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Dậm chân một cái, thân hình ầm vang nổ bắn ra mà ra, tại không khí nổ đùng gió lốc bên trong lướt ngang như điện, một cái trong nháy mắt chớp mắt liền bắn tới 6 ngoài 100 thước. Hắn muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, so với hắn vừa nhanh chính là Trịnh Sát, trên thân kim quang phóng lên tận trời, cả người lao ra, sau lưng kéo lấy thật dài kim sắc mạch vòng. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại áo trắng lao giả trước người. Vâng! Hai người chạm vào nhau, kim quang lục quang kịch liệt xen lẫn, sinh ra mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Phi tốc hướng bốn phía khuyết tán. Lấy hai người làm trung tâm, phương viên 300 mét tất cả phòng ốc kiến trúc, phố dài phiến đá, bị xung kích sóng quét lấy một sát na toàn bộ biến thành bột mịn. Lập tức cuồng phong càn quét mà lên, đem bột mịn xông lên bầu trời, hình thành một cái nửa mẫu lớn màu xám mây hình nấm. Hiu! Lục quang lóe lên, từ mây hình nấm bên trong bắn ra, ầm vang rơi vào phía đông một chỗ hẻm nhỏ đầu hẻm, hiện ra áo trắng lao giả tái nhợt mang máu gương mặt. Xoạt xoạt xoạt, hắn đứng không vững. Liên tục rút lui mười mấy bộ, thối lui đến đầu hẻm chất đống tuổi lửa mới dừng thân hình. Tốt một cái thiết thủ vô tình Trịnh Sát. Áo trắng lao giả hai chân run rẩy, vung xuống che lồng ngực tay, phun một chút phun ra đại lượng nội tạng mảnh vỡ. Tạ An Bình quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy lao giả trước ngực quần áo thật giống như bị cắt đi một cái bàn tay, hiện lộ ra lão giả lồng ngực ra một cái máu hắc cứ đỏ đại thủ ấn. Không cần nhìn, đều đã biết xương sườn vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ tối thiểu có một nửa bị rung ra thịt băm. Đúng lúc này, thần thương đội nhảy vọt mà ra, đồng nhiên rơi vào hẻm nhỏ đầu hẻm, thần cơ nỏ nâng lên, không đợi Lục Kiền phân phó, trực tiếp bóc cỏ. Phanh 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 phanh. Vô số hỏa diễm tại đầu hẻm nhỏ thoáng hiện, tựa như vạn cái pháo bạo tạc ánh lửa, nối thành một mảnh. Tại ánh lửa khói trắng bên trong, mấy chục khỏa bi thép kích xạ ra ngoài, bắn về phía hẻm cuối áo trắng lão giả. A! Áo trắng lao giả nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên chút sức lực cuối cùng, nhảy lên một cái, liền muốn nhảy ra hẻm, tránh thoát những này bị thép. Hắn cuối cùng vẫn là không muốn chết. Nhưng mà, người vừa nhảy đến giữa không trung, phô thiên cái địa bị thép như tật phong bạo vũ đánh tới. Càng có 7-8 khỏa, chính giữa hắn lồng ngực máu hát thủ ấn. Phanh! Nhảy lên giữa không trung áo trắng lao giả như gặp phải lôi cấp bách, con người bỗng nhiên trừng lớn, trên thân bạo khởi mười mấy đóa huyết hoa, sau đó cả người thẳng tắp rơi xuống. Lạch cạch một chút rơi trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Đường đường cương khí cảnh, 50 khiếu cao thủ, 10 vạn đại quân bên trong tùy ý tung hoành cường đại võ giả, cứ như vậy bị ngăn ở đầu hẻm, loạn súng bắn chết. Trúc lão. A a a. Lục Kiền, ta muốn ngươi chết. Mắt thấy một màn này, Tạ An Bình ngửa mặt lên trời phát ra như dạ thú bi phẫn gầm thét. Ngu phu nhân, Triệu Ý, Trà lão, Trúc lão, bọn hắn từng cái ngược lại trước mặt mình, đây hết thể kẻ đầu têu liền là cái kia Lục Kiền. Cùng nộ ở giữa, Tạ An Bình hai mắt sắt đỏ, chạy như điên, liền muốn phóng tới Thiên Tiên Lâu, đem hắn lầu hai cửa sổ Lục Kiền giết chết, đồng quy vu tận. Nhưng mà, Lục Kiền đứng tại lầu hai cửa sổ, vô cùng lạnh lùng nhìn xem Tạ An Bình, nhàn nhạt phất phất tay. Phốc phốc phốc. Vô số đoàn lưới sắt từ đồng giáp bộ khoái trong trận bay ra, ở giữa không trung tản ra, chụp vào Tạ An Bình. Tạ An Bình căn bản né tránh không kịp, trực tiếp bị lưới sắt bao lại. Sau đó từng khỏa khói mê đạn ném đến, đem cả người hắn bao phủ lại. Cho dù Tạ An Bình ngừng thở, nhưng vẫn kiên trì không ở, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Chu Hồng Nguyên, đến phiên ngươi. Lục Kiền lanh mâu nhất chuyển, nhìn phía cái kia đứng thẳng bất động tại vài trăm mét tường ngoài chân, tay chân luống cuống Chu Hồng Nguyên. Chu Hồng Nguyên nghe được Lục Kiền thanh âm, ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn xem những cái kia từng bước ép sát tới đồng giáp bộ khoái, trong mắt quang mang dần dần tăng dã, ảm đạm. Ba một chút, hắn tiện tay ném đi trong tay roi bạc, quỳ rạp xuống đất. Sau một khắc, như lang như hổ đồng giáp bộ khoái lao đến, đem hắn khớp nối tháo bỏ xuống, mặc lên gông xiềng, trói gô bắt đầu. Đến tận đây, Bách Lý Cuồng, Chu Hồng Nguyên, Tạ An Bình tất cả đều đền tội bị bắt. Chương 62, sớm kết toán. Kết thúc. Thẩm Tử Sương nhìn qua bị giải vào xe chở tù Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng, Tạ An Bình, thật lâu không có tỉnh táo lại. Một đêm này, nàng nguyên lai tưởng rằng có một trận đại chiến. Nhưng không nghĩ tới, nàng chỉ là toàn trường nhìn xem. Tận gốc ngón tay cũng không hề nhúc nhích, càng đừng nói cái gì thụ thương. Lục Kiên cũng giống vậy. Động động tay, thổi một chút chạm canh gác địch, hạ đạt mấy cái mệnh lệnh, cứ như vậy kết thúc. Cảm giác nàng trên nàng cũng được a. Thiên Kim Chi Tử tọa bất thủy đường. Ta mưu đồ 3 năm, nếu như còn muốn ta tự mình hạ tràng, đây chẳng phải là lộ ra ta giống như ngươi xuẩn. Lục Kiên cảm ứng được ánh mắt của nàng, nhìn lại, hừ lạnh một tiếng. Nghe nói như thế, Thẩm Tử Sương thẻ lưỡi, không dám về chọc. Nói thật, nàng biết tối nay phía sau, là Lục Kiền vô số cái ban đêm hàng ngàn, hàng vạn lần thôi diễn ra thành quả, cái này một phần tâm cơ cố gắng, nàng đúng là vạn phần bội phục. Càng làm cho nàng kính nể, một đêm này không có một cái chấn phủ tì bộ khoái thương vong. Mới đầu nàng không rõ vì cái gì Lục Kiền sau khi đến không trực tiếp động Tạ An Bình, nhưng kiến thức đến đen trắng lao giả thực lực, nàng xem như minh bạch. Trực tiếp động Tạ An Bình, sẽ chết rất nhiều người. Tối thiểu, Chu thập nhất, Chu thập nhị, Chu thập tam. Còn có Tôn Hắc mấy người bọn hắn, tại đại chiến buộc phát bên trong rất có thể bị công kích dư ba đánh chết. Như thế thương lính như con mình, khó trách Tôn Hắc, còn có một đám bộ khoái đối Lục Kiền trung thành như vậy. Nói gì nghe nấy. Cái này, Trịnh Sát tung bay trở về, hỏi, Lục đại nhân, quỷ kia La Tam Sát là trả về là bắt. Lục Kiền nghe vậy, nhìn về phía ngoài ngàn mét lưng tựa tường viện quỷ La Tam Sát, phất phất tay, thả đi. Ba người này tựa hồ lưng tựa một cái tổ chức thần bí. Hiện tại không cần thiết phức tạp. Cũng đúng. Trịnh Sát gật gật đầu, hướng nơi xa cao lầu Tề Điện Hạ, Miêu Cao Thạc hai người giương lên tay. Tề Điện Hạ, Miêu Cao Thạc hai người thân hình lóe lên, tại dân cư nóc phòng nhảy vọt mấy lần, liền về tới Thiên Tiên Lâu trước cửa. Quỷ La Tam Sát nhìn nhau một cái, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lục Kiền. Lục đại nhân lợi hại. Có Lục đại nhân một ngày tại. Ba huynh đệ chúng ta đời này tuyệt không bước vào Thanh Dương quận một bước. Nói xong, ba người bay vọt ra ngoài. Mấy cái lên xuống, liền biến mất trong đêm tối. Tôn Hắc, ngươi dẫn người thu thập dấu vết. Lục Kiền thu hồi ánh mắt, phân phó một câu. Vâng. Tôn Hắc hướng phía trước nhảy lên, nhảy xuống Thiên Tiên Lâu, bắt đầu chỉ huy thu thập thanh lý hiện trường. Chu thập nhị, Chu thập tam bọn hắn tự nhiên cũng đi theo. Mù loà lao đạo thi thể, Triệu Ý, áo trắng thi thể của lão giả cần bọn hắn đến xử lý. Thẩm Tử Sương thì là dẫn một đội người bắt đầu niêm phong Thiên Tiên Lâu. Những người khác thì là đi theo Tề Điện Hạ, Miêu Cao Thạc, Chu thập nhất đi trong đêm bắt lấy Tạ An Bình, Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng thủ hạ. Những người này thuộc về tôm thép, nhưng cũng phải bắt. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn muốn trong đêm niêm phong ba người này tất cả gia sản, sinh ý, sau đó chờ Lục Kiền ngày mai đến chính thức xét nhà. Lục đại nhân, đưa tiền. Cái này, một cái hồng y hề dâu ngắn nam tử đi vào thiên tiên lâu dưới, vung tay liền muốn tiền. Lục Kiền nhảy lên xuống dưới, chắp tay nói, lần này đa tạ Diêu đại nhân. Hủy nhiều ít thần cơ nỏ, ta Lục Kiền giá tổng cộng là bồi thường. Thần thương đội không là của hắn, là từ quận bên trong chấn phủ ti mời đi theo, tự nhiên muốn dùng tiền. Hết thệ thập nhị chi, phí sửa chữa dùng 800 lượng hoàng kim, còn có tiêu hao hơn 2.000 khỏa thuốc nổ đạn, tính ngươi 200 lượng hoàng kim. Hết thệ 1.000 lượng. Hồng y rìa dâu ngắn nam tử cười hắc hắc, ánh mắt có chút gian trá. Lục Kiên biết hắn báo toàn cục, nhưng cũng không có để ý, tiện tay liền móc ra 10 cái trăm lượng kim phiếu, đưa ra đi, đây là 1.000 lượng kim phiếu, Diêu đại nhân xin cầm lấy. Đúng, ta có thể hay không gặp một chút thiết kế ra thần cơ nọ thiên tài. Cái này thần cơ nỏ so súng kiếp còn muốn lợi hại hơn, thiết kế ra thần cơ nỏ người rất có thể giống như hắn. Đều là bên kia tới. Hắc hắc, chỉ sợ không được. Hồng y rìa dâu ngắn nam tử lắc đầu. Ồ, vì sao? Bọn gia hỏa này sớm đã chết. Thần cơ nỏ bản thiết kế là đại ưu công bộ đồ vật. Đại ưu 800 năm cũng không phải không còn gì khác. Bọn hắn công bộ làm ra không ít đồ tốt. Nhưng đều không có được coi trọng. Thần hỏa pháo, thần cơ nỏ, còn có thiết ngưu xe bay. Nước tơ lửa máy móc đều là đại ưu công bộ lấy ra, chúng ta chỉ bất quá đem những vật này cải tiến thực hiện mà thôi. Không nói, đêm đã khuya, chúng ta muốn về quận bên trong. Lục đại nhân, lần sau còn có loại chuyện này lại tới tìm ta. Hồng y rìa dâu ngắn nam tử nói xong, khoát tay chặt lại, quay người liền dẫn thần thương đội rời đi. Thì ra là thế. Nhìn xem thần thương đội biến mất trong đêm tối, Lục Kiền thần sắc khôi phục bình thường, trong lòng âm thầm gật đầu. Khó trách khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. Nguyên lai là sớm có tích lũy. Đi. Trước áp tù phạm về trấn phủ ti. Sau đó, Lục Kiền ra lệnh một tiếng, nhảy tót lên ngựa. Ở phía sau hắn, trên trăm đồng giáp bộ khoái hộ vệ tại xe chở tù bên cạnh, cùng ở phía sau hắn, đi ra phố dài, xuất hiện tại một đám bách tính trước mặt. Lập tức, bạo động nổi lên bốn phía. Nhìn. Người kia là Tạ An Bình. Không chỉ là Tạ An Bình, còn có Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng. Bọn hắn đều bị bắt. Khó trách náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chậc chậc, lão phu cũng đã sớm nói, Lục đại nhân sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dùng xe chở tù áp giải, nhìn đến lần này là thật làm thật. Tạ An Bình ba người thật muốn đền tội nhận tội, bị thu được về xử trảm. Sa Thủy huyện ra một mảnh thanh thiên a. Đột nhiên, trong đám người lao ra một cái tóc xám lao đầu, xoa xoa mắt, nhờ ánh lửa xác nhận trong tù xa liền là Tạ An Bình. Sau một khắc, người này ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha 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 ha. Tạ An Bình, ngươi cũng có hôm nay. Năm đó ngươi thiết lập ván cục, phái người kéo ta xuống nước đi cược, cuối cùng làm cho ta táng ra bại sản, bán nữ trả nợ, hại nàng tại hoa lâu không chịu nhục nổi mà chết. Lục đại nhân, ngươi giúp ta báo thủ, ta cho ngươi gõ 100 cái khấu đầu. Dứt lời, nước mắt tuôn đầy mặt, bỗng nhiên quỳ xuống, đối Lục Kiền gõ ngẩng đầu lên. Nghe được những này chấn kinh, tán thưởng, cảm nhận được bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt sùng bái, Lục Kiền rìm ngựa dừng lại, tay phải hư nhấc một chút. Lập tức bốn phía bách tính an tĩnh lại, muốn nghe Lục Kiền nói cái gì. Tạ An Bình, Bách Lý Cuồng, Chu Hồng Nguyên ba người tội ác tày trời, hẳn là sẽ tại an tết trước xử trảm. Đến lúc đó, các ngươi nhớ kỹ đến xem. Lục Kiền lạnh lùng nói xong, vỗ nhẹ một chút lưng ngựa, buôn tập bắt đầu. Xe chở tù tự nhiên theo sau. Đợi cho người sau khi đi, trong dân chúng vang lên một mảnh reo hò. An tết trước xử trảm, đó chính là không có lật lại bản án. Lục đại nhân uy vũ. Lục đại nhân bá khí. Lục đại nhân thiên thu vạn đại, thăng quan phát tài. Nghe được sau lưng tiếng hoan hô, trên lưng ngựa, Lục Kiền khỏe miệng có chút câu lên, hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Về sau, hắn đoán chừng trên Sa Thủy huyện đường phố ăn cơm đều không cần đưa tiền, nói không chừng đi hoa lâu cũng không cần tiền, những cái kia hoa lâu nữ tử sẽ còn lấy lại giường phí đâu. Đinh! Đúng lúc này, một tiếng quen thuộc hệ thống nhắc nhở tại náo hải vang lên. Túc chủ thanh danh tăng lên, đạt tới thanh danh vang dội. Hệ thống đổi mới bên trong. Kiểm tra đến túc chủ có được đại lượng ẩn tàng điểm anh hùng, đổi mới đình chỉ. Bắt đầu sớm kết toán điểm anh hùng. Theo hệ thống nhắc nhở rơi xuống, trước mắt hắn đột nhiên phi tốc hiện lên rất nhiều hình tượng. Một đao chém giết hái hoa ác tặc đái Quảng Minh hình tượng. Một cước đạp bay độc hành đạo tặc Đông Phương Hồng hình tượng. Bắt lấy Mã Tỉnh Long, Đinh Cường đám người hình tượng. Ra hành ám sát Chu Hồng Nguyên hộ viện giáo đầu Lư Tam sát hình tượng. Đuổi bắt huyết thủ đồ tể lệ phi hồng hình tượng. Còn có mang theo cơ nương tử mẫu nữ tiến vào trấn phủ ti hình tượng. Những hình ảnh này đều đại biểu cho hắn làm chuyện này có thể thu hoạch được điểm anh hùng. Cuối cùng thứ hai đếm ngược cái hình tượng, dừng lại tại hắn cưỡi mặc lân mã, áp lấy Tạ An Bình ba người, tại hai bên bách tính sùng kính trong ánh mắt đi qua. Cái cuối cùng hình tượng, lại là huyện nha trong phủ, một chỗ nến đỏ chập chờn, dán đầy chữ hỉ xa hoa gian phòng bên trong, đầy đất vung lấy cánh hoa hồng, một thân thanh sam áo mỏng như thủy thủ nắm một thanh muôn bạc, rung động phát run hình tượng. Trong tấm hình, Sa Thủy huyện huyện lệnh Ngụy lệnh quần áo hoàn chỉnh nằm trên mặt đất, toàn thân không ngừng co quắp, trên mặt thanh khí hồng khí giao tiếp, hai mắt trừng lớn, miệng bên trong không ngừng tuôn ra máu tươi. Hiển nhiên là tẩu hỏa nhập ma. Đinh. Kết toán hoàn thành. Tiếp tục bắt đầu đổi mới. Đổi mới bên trong. Đinh. Đổi mới hoàn thành. Thanh danh hệ thống chính thức mở ra. Túc chủ có thể vào thanh danh hệ thống nếm thử thiên hạ biết quân công năng. Hàng tháng kết toán điểm anh hùng lần đầu vượt qua 5.000, ban thưởng 5 lần hệ thống rút thưởng. Nương theo lấy liên tiếp hệ thống nhắc nhở, Lục Kiền Tâm bỗng nhiên nhấc lên. Không có nửa điểm chần chờ, hắn trong mắt kim quang lóe lên, mặc niệm triệu ra hệ thống. Bá. Một mảnh hơi mở hình chiếu màn hình hiện lên ở trước mắt. Thần bộ hệ thống. Túc chủ, Lục Kiền. Cảnh giới, cương khí cảnh, bát hiếu. Thanh danh vang dội. Điểm anh hùng, 8.632. Nhiệm vụ trước mặt, đuổi bắt chạy trốn tại Thanh Dương quận bên trong Phi Thiên Thử Đình Sơn Nhân, còn thừa thời gian 72 canh giờ. 8.632. Còn có 5 lần hệ thống rút thưởng. Lục Kiền trong mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được cảm xúc bành trướng. Đi ngươi tê dại bán phê luyện tâm cổ, cha ngươi ta cái này luyện thành thiên giai thần công, diệt ngươi cái này nho nhỏ cổ trùng. Giá. Nhất thanh thanh hát, Lục Kiền thần sắc hưng phấn, đống nhiên hất lên roi ngựa, ngự mã lao nhanh, bắn thẳng đến trấn phủ ti. Chương 63, thần công luyện thành. Khoái mã truy vân thần sấm, trong nháy mắt liền đến trấn phủ ti cửa lớn. Hình lao đạo sớm chờ đợi ở trước cửa. Không đợi hắn nói chuyện, Lục Kiền nhảy lên xuống ngựa, quay người chắp tay nói, làm phiền Trịnh đại nhân. Tại hạ quan chiến một đêm, rất có đoạt được, giờ phút này là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, sắp đốn ngộ. Dứt lời, nắm lên hình lão đạo, như là một trận gió liền xông vào trấn phủ ti, thẳng đến tu luyện mật thất. Lưu lại một mặt chấn kinh ngộng bức đám người. Trong tu luyện mật thất. Lão Lục, ngươi là thật đốn ngộ rồi. Ngươi không phải là ngộ ra được môn kia thiên giai công pháp A. Hình lão đạo trừng lớn hai mắt, thất kinh hỏi. Thật đúng là. Lục Kiên ánh mắt tinh quang lấp lóe, hưng phấn khó nhịn. Không thể nào. Một đêm này mà thôi, ngươi liền lĩnh ngộ ra thiên giai công pháp, thần tiên hạ phàm đều không có lợi hại như vậy. Lão Lục, ngươi lừa gạt lão phu a. Hình lão đạo biểu thị khó có thể tin. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tóm lại thay ta hộ pháp là được rồi. Lục Kiên không có giải thích, thở một hơi thật dài, thể nội mãnh liệt khí huyết bình phục lại. Hắn hai mắt nhắm nghiền, chạy không tâm thần, mặc niệm một tiếng. Hệ thống, bắt đầu tu luyện Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình. Bá. 7.000 điểm anh hùng trực tiếp trừ đi. Sau một khắc, Lục Kiền cảm giác được chỗ mi tâm bắt đầu ấm áp, nóng lên. Tựa như có một khối nung đỏ bàn ủi hung hăng bỏng hạ. Lục Kiền thần sắc không thay đổi, cố nén cái này thiêu đốt cực nóng. Mười hơi về sau, mi tâm bùm một tiếng trầm đục truyền ra, kịch liệt đau nhức tỏa ra, thật giống như bị nhân sinh sinh bổ ra mi tâm. Nhưng lập tức một trận thanh lương chi khí, từ bốn phương tám hướng tràn vào đến, trong nháy mắt đem kia cô nóng bỏng cuốn đi. Ngay sau đó, xốp giòn gió nhập thể, cả người phiêu phiêu dục tiên. Thần kỳ một màn xuất hiện. Lục Kiên nhắm mắt, trước mắt hắc ám bên trong, thế mà xuất hiện từng chút huỳnh quang, đỏ rực, xanh mênh mang, xanh mơn mận. Những này linh quang tùy ý đất tới lui, phất phới, càng ngày càng nhiều, cuối cùng lấp kín toàn bộ hắc ám. Ngũ thải tân phân, được không trói lọi. Trong tu luyện mật thất, trống rông sinh ra một tia thanh phong, vòng quanh Lục Kiên quanh thân xoay tròn. Hình lão đạo cảm giác được một màn này, toàn thân rung mạnh, trừng lớn đôi mắt. Khó có thể tin, đây là muốn đả thông thiên đình khiếu. Muốn mở thiên nhãn rồi. Thiên đình khiếu chính là chúng khiếu chi chủ, trăm khiếu chi hoàng. Bởi vì cái gọi là khai thiên đình, gặp chúng thần, võ giả đả thông thiên đình khiếu, liền có thể nhìn thấy giữa thiên địa trưởng khống phong hỏa lôi điện bằng vô thượng thần linh. Một bước này, là vì mở thiên nhãn. Cương khí cảnh cao thủ đột phá phi thiên cảnh, một bước này cực kỳ trọng yếu. Nhưng chín thành chín cương khí cảnh cao thủ, cũng đều là kẹt tại cái này một bộ, không được tiến thêm. Cho đến thọ nguyên hao hết mà chết. Nhưng mà, Lục Kiền, một cái vẹn vẹn 18 tuổi thiếu niên, thế mà liền muốn đánh thông thiên đình khiếu. Nói cách khác, nếu như hắn thật đã thông thiên đình khiếu, vậy hắn ngày sau đột phá phi thiên cảnh lớn nhất chướng ngại liền đã biến mất. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Yêu nghiệt. Hình lão đạo dùng một loại nhìn yêu quái ánh mắt nhìn Lục Kiền, trận mắt hốt mồm, cái cằm đều kém chút kinh điệu. Cái này, mật thất gió lớn thổi hào hào. Lục Kiên bỗng nhiên ngẩng đầu, chỗ mi tâm sáng lên một đoàn yêu diễm hồng quang, máy động cổ động, giống như một khối hỏa hồng bảo thạch tại kịch liệt lóe ra. Một cỗ cường đại hùng hồn dương cương huyết khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, tựa như núi lửa phun trào. Thoáng chốc, toàn bộ tu luyện mật thất nhiệt độ tăng lên, hỏa lò nóng bỏng. Ngay sau đó, Lục Kiên làn da mặt ngoài sáng lên từng đạo tinh tế tơ máu, như tê dại xen lẫn, cuốn quanh, lan tràn đến toàn thân các nơi, lít nha lít nhít, nhìn qua có chút kinh khủng. Trong đó lớn nhất 12 đầu tơ máu, thô như đũa, chính là nhân thể kỳ kinh bắt mạch. Nhưng vào lúc này, những này tơ máu bên trong hình như có huyết dịch phun trào, toàn bộ hướng chỗ mi tâm trào lên mà đi. Theo huyết dịch dâng lên mi tâm, chỗ mi tâm phát ra hồng quang càng thêm hừng hực, kia một mảnh làn da trực tiếp trở nên trong suốt, để người thấy được huyết nhục phía dưới sâm bạch tràn xương. Nhưng mà, tứ chi, cánh tay, đùi, máu trên mặt thịt, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới, chỉ còn lại bao da lấy xương. Huyết dịch đều bị rút đi. Nhìn thấy tình hình này, Hình lão đạo biến sắc, kinh hô một tiếng, không được. Lão Lục nhục thân rèn luyện được không đủ, căn cơ tích lũy quá yếu, lấy huyết khí của hắn căn bản không đủ để trèo chống đả thông thiên đình khiếu muốn huyết khí tiêu hao. Thiên đình khiếu quá thần bí, cường đại. Nếu như là thiên nguyên khiếu là một tòa nhẹ nhàng đẩy liền mở cửa gỗ, ngày đó đình khiếu liền là một tòa ngăn cản ngàn quân vạn mã hồng lưu ngàn trượng sắt thép cửa thành. Cũng không đủ hùng hồn mênh mông huyết khí, căn bản là không có cách xông phá. Lục Kiên mới 18 tuổi, đột phá xa vời. Càng có khả năng bởi vì lần này đột phá mà tạo thành không thể nghịch chuyển nhục thể tổn thương. Tối thiểu đến tổn thất mấy chục năm thọ nguyên. Đây cũng là tán tu tệ chỗ. Không có sư môn trưởng bối nhìn chằm chằm, tu luyện bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra sự cố. Ngay tại Hình lão đạo vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị đánh gãy Lục Kiền đột phá lúc, một tiếng vang trầm từ Lục Kiền trong thân thể truyền ra, kia là trăm khiếu một trong, thần khê khiếu. Hình lão đạo ánh mắt ngưng tụ, kinh nghi nói, chẳng lẽ lão Lục đã thông thần khê khiếu? Dứt lời, thần khê khiếu huyết quang lóe lên, tuôn ra quyên quyền nhiệt lưu, theo làn da mặt ngoài dây đỏ chuyển thâu đến chỗ mi tâm. Chính là đả thông huyệt khiếu về sau kích phát ra tới nhục thân tiềm năng. Nhân thể là một cái đại bảo tàng. Cái này bảo tàng liền là nhục thân tiềm năng, chôn giấu tại huyệt khiếu chỗ sâu, đả thông huyệt khiếu mới có thể đào ra những này tiềm năng, cải tạo nhục thân, khiến người thần lực vô tận, lăng không phi thiên. Hiện tại, Lục Kiền liền là đang đả thông huyệt khiếu, đem huyệt khiếu bên trong tiềm năng phóng xuất ra, trợ hắn đột phá thiên đình khiếu. Thế mà lợi hại như vậy, mượn đả thông cái khác huyệt khiếu tiềm năng huyết khí đến đột phá thiên đình khiếu. Nhưng một cái không đủ a. Hình lão đạo kinh hỉ qua đi nhướng mày. Thanh âm còn không rơi xuống, ba 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 ba. Lục Kiên thể nội bộc phát ra từng tiếng mở nắp bình châm đục, vô số tiềm năng giống như dòng lũ cuộn trào mãnh liệt, xông lên mi tâm. Chỗ mi tâm huyết quang lại sáng, đỏ rực như lửa diễm. Rốt cục, một tiếng rất nhỏ vô cùng yếu không thể nghe thấy nước vang tại trong mi tâm truyền ra. Thiên đình khiếu. Phá. Trong nháy mắt này, một cỗ vòi rồng gió lốc vòng quanh Lục Kiền xoay tròn cấp tốc, tựa hồ có đồ vật gì đang điên cuồng rót vào Lục Kiền mi tâm. Lục Kiền cả người như là thổi phồng bành trướng. Mấy cái chớp mắt mà thôi, người liền từ thây khô trạng thái, biến thành một cái 2m78 nhiều cao cự nhân, nhục thân phồng lên thành cầu, phảng phất tùy thời muốn nổ tung đồng dạng. Đây là thiên địa nguyên khí chảy ngược. Thời kinh phạt tùy. Cải tạo nhục thân. Hình lão đạo mắt thấy một màn này, kinh thán không thôi, trong mắt nhịn không được hiện ra một tia hâm mộ. Đây chính là ai cũng hâm mộ không đến đại cơ duyên. Bất quá, Lục Kiền nhục thân tích lũy quá kém, thiên địa nguyên khí chảy ngược 3 giây, liền đem nhục thể của hắn trông đến muốn bạo, đã đến cực hạn. Hình lão đạo gặp đây, cắn răng một cái, con mắt hiện lên vẻ kiên định, thôi được. Lão đạo ta coi như liều mạng thương thế tăng thêm, cũng muốn thay giúp ngươi một cái. Xem như trả lại ngươi năm đó ân cứu mạng. Dứt lời, thân hình vọt bắn đi ra, tại Lục Kiền quanh thân lóe ra từng đạo tàn ảnh, lại như thiểm điện trở về chỗ cũ bên trên. Lục Kiền trên thân các nơi đã cắm lên 9 cái thật dài ngân châm. Khu khu khụ. Hình lão đạo sắc mặt tái nhợt, ho ra một tia máu đen, nhưng trên mặt nhưng lại một tia không cầm được ý cười, vẫn được. Mặc dù thụ thương, nhưng cái này 9 kim châm huyệt bản sự không ném. Lão Lục, lần này lão đạo ta tính đưa ngươi tôn này đại Phật đưa đến Tây Thiên. Nói xong, chớp mắt cả người mềm nhũn liền ngã trên mặt đất, ngất đi. Mà Lục Kiền thì là nhắm chặt hai mắt, nhục thân phía trên một đoàn nắm đấm lớn hồng quang du tẩu toàn thân, chỗ đến chiếu sáng kinh mạch xương cốt, ngũ tạng lục phủ, tựa như một con chuột tại chui loạn tán loạn. Cái này thần kỳ huyền dị tình hình trọn vẹn duy trì 30 hô hấp. 30 hô hấp về sau, Lục Kiền thân hình bắt đầu thu nhỏ, như là phá cái lỗ nhỏ đang chậm rãi thoát hơi, cuối cùng biến trở về người bình thường hình thái. mật thất bên trong gió cũng chậm rãi dừng lại. Sau đó, chỗ mi tâm huyết quang ảm đạm đi, đảo lưu về toàn thân, chỉ lưu lại một cái nhàn nhạt bạch thiền ấn ký. Khác biệt chính là, Lục Kiền toàn thân các nơi làn da đều bày biện ra một loại lưu ly như bạch ngọc màu bạch kim, lộ ra một cỗ cứng rắn, bất hủ, bất diệt huyền diệu ý vị. Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình, tầng thứ nhất, bạch thiền, tu luyện thành công. Chương 64, thật. Từ trên trời giáng xuống trường pháp. Lục Kiền mở mắt ra. Một mảnh màu lam nhạt hình chiếu màn hình ở trước mắt lơ lửng. Thần bộ hệ thống. Túc chủ, Lục Kiền. Cảnh giới, cương khí cảnh, 25 khiếu. Thanh danh vang dội. Điểm anh hùng, 9. Nhiệm vụ trước mặt, đuổi bắt chạy trốn tại Thanh Dương quận bên trong Phi Thiên Thử Đình Sơn Nhân, còn thừa thời gian, 72 canh giờ. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 22 điểm điểm anh hùng, thất bại khấu trừ 22 điểm điểm anh hùng. Chú ý, điểm anh hùng không đủ thì lập tức giảm xuống một môn võ công cảnh giới. Chú ý, đuổi bắt mục tiêu tu vi, cương khí cảnh, 13 khiếu. Võ công. Nội công, Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình, Thiên Giai, tầng thứ nhất, bạch thiền, nhưng tiêu hao 12.000 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Quyền pháp, Tinh Hà Phá Cương Quyền, Địa Giai, tầng thứ hai, nhưng tiêu hao 450 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Đao pháp, Bạt Đao Thuật, Hoàng Giai, tầng thứ 18, Ngân Nguyệt Hồ Quang, nhưng tiêu hao 362 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Thân pháp, Tung Địa Kim Quang, Huyền Cấp, tầng thứ 6, Kim Điện Xuyên Vân, nhưng tốn hao 253 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Hơn 8.000 điểm anh hùng một nháy mắt tiêu xài sạch sẽ. Thiên giai thần công đã thành. Còn tiện thể đã thông 16 cái huyệt hiếu. Kỳ quái là, nội công tiên thiên cương khí, ngoại công kim trùng cháo đều không thấy, hẳn là dung hợp đến Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình cùng nhau. Lục Kiên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nắm chặt lại nắm đấm. Lập tức, huyết nục chỗ sâu tuôn ra một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng, trọn vẹn là lúc trước hắn nhiều gấp mấy lần, tối thiểu là 5 vạn cân lực lượng. Hai tay nắm lấy lên, lẫn nhau gõ hai lần, thế mà phát ra đương đương kim trung đại minh thanh thúy tiếng vang. Nhục thể của hắn, phảng phất biến thành kim loại bình thường, cứng rắn vô cùng. Rút ra bên hông kim xà bảo kiếm trên cánh tay vạch một cái, tư một chút, hỏa hoa vang khắp nơi. Vô cùng sắc bén bảo kiếm thế mà chỉ có thể ở trên da lưu lại một đầu nhàn nhạt màu trắng tế ngân. Mấy cái trước mắt, cái này bạch ngấn làm nhạt hư đi, không còn tồn tại. Thần lực vô tận. Kim cương bất hoại. Còn có cường đại đến biến thái nhục thân tự lành năng lực. Cái này Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình không hổ là thiên giai thần công. Mà lại, càng quan trọng hơn là, nơi trái tim trung tâm kia để người cảm giác không thoải mái đã biến mất, nghĩ đến luyện tâm cổ cũng diệt sát. Chênh một tiếng, Lục Kiền cắm kiếm vào vỏ. Trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Lập tức, hắn tiếu dung ngưng tụ, vội vàng ngồi xổm bên cạnh ngã xuống đất hình lão đạo, đưa tay dò xét mạch, lông mày lập tức nhíu lại. Hình lão đạo thế mà động cương khí. Lục Kiến rút ra trên người ngân châm, bờ môi khẽ mím môi, đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Lần này phiền toái. Hình lão đạo nguyên danh Hình Cửu Châm, là đại ưu thiên lao độc ý địa, phi thiên cảnh cao thủ, bởi vì cái nào đó không muốn nhắc tới lên sự tình bị đại ưu phế đế ban được chết. Nhưng hắn không biết dùng thủ đoạn gì, trốn qua một kiếp, còn trốn chạy đến Thanh Dương quận, gặp năm đó còn là tiểu bộ khoái Lục Kiền. Khi đó hắn đã thoi thoát, trọng thương sắp chết, là Lục Kiền dùng hệ thống rút thưởng đan dược cứu được hắn một mạng. Sau đó, Hình lão đạo liền đi theo Lục Kiền bên người, một bên chữa thương, một bên hỗ trợ. Mặc dù nhặt về một đầu mạng nhỏ, nhưng Hình lão đạo vết thương cũ khó trừ, thể nội cương khí khí độc loạn thành một bầy, bảo trì tại một cái vi diệu cân bằng. Vừa rồi hắn vận dụng cương khí, kích phát ngân châm đâm huyệt bí thuật, giúp Lục Kiền kích phát tiềm năng, cương khí khí độc mất cân bằng, vết thương cũng lập tức phát tác, khí độc xâm nhập tim phổi. Nếu như không có thần đan diệu dược, tim phổi bị độc nát, chỉ sợ thật không có mấy năm tốt sống. Lục Kiền thần sắc lãnh khốc, suy nghĩ chuyển động, trong nháy mắt nghĩ đến hệ thống, rút thưởng. 5 lần rút thưởng, hy vọng có thể lại rút đến một viên đan dược. Không chần chờ, mặc niệm một tiếng, trước mắt bắn ra một cái to bằng cái thất ngũ thải rút thưởng bàn quay. Bàn quay trên điểm có 7 cái lớn nhỏ không đều khu vực. Lớn nhất khối kia, chiếm 1/3, là một cái lớn thỏi vàng dòng cùng một cái tiểu ngân nguyên bảo đồ án, rút đến cái này cũng chính là ban thưởng một điểm tiền. Đây là kém nhất ban thưởng. Lục Kiên hiện tại đối tiền không có hứng thú. Khối thứ 2 chiếm bàn quay 1/5, là một cái màu đỏ đan dược đồ án, chuyển tới cái này có thể lập tức đạt được một viên đan dược. Sau đó theo thứ tự là thư tịch đồ án, đao kiếm đồ án, hộ giáp đồ án, nồi bát bầu buồn đồ án, còn có cuối cùng một khối cái gì cũng không có. Chỉ có một mảnh trống không. Đây chính là hệ thống rút thưởng, tiền tài, đan dược, binh khí, bí tịch võ công, bảo cụ, tạp vật, Không khí. Không sai. Còn có không khí. Nếu như hệ thống này là có người thiết kế ra được, đó nhất định là họ Mã người thiết kế. Bắt đầu rút thưởng. Lục Kiên cau mày, mặc niệm một tiếng. Ngũ thải bàn quay bắt đầu chuyển động bắt đầu, bên trên 7 khối đồ án theo thứ tự phi tốc sáng lên, chờ 5 giây về sau, bàn quay chậm lại, tại Lục Kiên chờ đợi trong ánh mắt, cuối cùng đứng tại vàng bạc nguyên bảo bên trên. Đinh. Ngươi đạt được 100 lạng bạc ròng. Một khối nguyên bảo từ rút thưởng bàn quay trên rớt xuống đất, nhấp nhô mấy lần. Lục Kiên mặt không biểu tình, nhặt đều chẳng muốn nhặt, lại nhặt nói, tiếp tục. Hệ thống lại chuyển động bắt đầu. Lần này, sáng lên chính là trống không khu vực, cũng chính là hắn rút cái tịch mịch. Lục Kiên mặt tối sầm, bóp bóp nắm tay, tiếng trầm phun ra 2 chữ, tiếp tục. Tựa hồ cảm giác được cơn giận của hắn, ngũ thải bàn quay chuyển động tốc độ đột nhiên một tăng, so vừa rồi 2 lần rút thưởng chuyển động nhanh hơn không ít. Cuối cùng, sáng lên một khu vực như vậy là đan dược đồ án. Đinh! Ngươi đạt được tiểu hoàn đan. Xuất từ thiếu lâm tinh phẩm đan dược. Hệ thống thanh âm rơi xuống, một viên màu tím đen, to như hoạch đảo tròn trịa đan dược từ rút thưởng bàn quay trên rơi ra ngoài. Lục Kiên một tay tiếp được, lông mày không khỏi nhăn lại, cái này tiểu hoàn đan tựa hồ có trị liệu nội thương tác dụng. Mặc kệ, trước đút lại nói. Định ra chủ ý, Lục Kiên không có nửa điểm không bỏ, trực tiếp đem tiểu hoàn đan cho ăn nhập hình lao đạo trong miệng, sau đó nắm lên hình lao đạo bên hông hồ lô rượu, trực tiếp rót mấy ngụm. Gặp hình lao đạo nuốt vào đan dược, Lục Kiên tiếp tục rút thưởng. Nhưng mà lần này rút thưởng vận khí vẫn là không tốt lắm, lại rút được 100 lạng bạc ròng. Chỉ còn lại một lần cuối cùng rút thưởng. Sẽ không như thế không may, ngay cả một bản bí tịch võ công đều rút không đến a. Lục Kiên nhíu mày, nghĩ lại, trực tiếp dùng trong hồ lô rượu rửa tay, lại rửa mặt. Hô. Làm xong đây hết thảy, Lục Kiên thật dài thở phào một hơi, nhắm mắt lại bình phục tâm tình. Sau đó, hắn bỗng nhiên mở mắt, từng chữ nôn nói, ta muốn nạp tiền. Hệ thống rút thưởng bàn quay bắt đầu chuyển động. Quang mang lấp lóe, như ngựa gỗ xoay tròn, Lục Kiên ánh mắt đuổi theo bàn quay trên đồ án, nhìn xem nó theo thứ tự sang dưới, hạ cám. Cuối cùng, đứng tại thư tịch trên đồ án bên cạnh. Phanh. Rút thưởng bàn quay vỡ tan, băng tán thành điểm điểm linh quang. Những này linh quang bay xuống tới, tại giữa không trung ngưng tụ thành một trường phát tóc vàng nấm mốc trang sách, rơi xuống Lục Kiền trên tay. Đinh. Ngươi đạt được võ công tàn trang. Trường pháp thật. Từ trên trời giáng xuống trường pháp. Xuất xứ không rõ. Thật. Từ trên trời giáng xuống trường pháp, vô danh nhân sĩ tự sáng tạo cường đại trường pháp, từ không trung trên rơi xuống, tụ thiên địa nguyên khí trong tay tâm, bay càng cao, tụ khí càng lâu, uy lực càng lớn. Phẩm giai, địa giai. Điểm anh hùng tiêu hao, 1000 điểm. Lục Kiên nắm nuốt trên tay phát hoàng thư trang, trong đầu hiện lên Như Lai thần trưởng 4 chữ. Nhưng sau một khắc, hắn mày nhăn lại, lẩm bẩm nói, một chiêu này trưởng pháp thuộc về tụ lực loại công kích chiêu thức, cần hao phí 1000 điểm anh hùng mới có thể học hội, nếu như đầy đủ hẳn là tiếp cận thiên giai trưởng pháp võ công. Đáng tiếc, phát động điều kiện là muốn từ trên trời tiến hành công kích, là cho phi thiên cảnh cao thủ dùng, ta mới cương khí cảnh. A, không đúng. Đột nhiên, Lục Kiền nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện lên lóe sáng quang mang. Hắn có đại lực thần ưng. Hắn cũng có thể lên trời. Có thể học. Hệ thống, thu nhận sử dụng chiêu này trưởng pháp. Lục Kiên mặc niệm một tiếng, trên tay phát hoàng thư trang vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành khói xanh lượn lờ tán đi. Chỉ đợi chờ hắn góp đủ điểm anh hùng, hắn liền có thể tu luyện một chiêu này địa giai trường pháp, hy vọng đến lúc đó có thể cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Bất quá, Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình là cái ăn điểm anh hùng nhà giàu, tăng lên một tầng thế mà muốn 1.2 điểm anh hùng, quả thực là kinh khủng. Lục Kiên vân vê cái cảm giác được có chút khó giải quyết. Tạ An Bình 3 người đã trừ. Hắn coi như mỗi ngày đi cả hệ thống nhiệm vụ, chỉ sợ cả đến sang năm đều thu thập không đủ. Làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi, Lục Kiền đột nhiên tỉnh lại, hắn thanh danh tăng lên tựa hồ mở ra một cái kèm theo hệ thống, kêu cái gì thiên hạ biết quân. Thiên hạ biết quân. Mặc niệm một tiếng, Lục Kiền trước mắt liền bắn ra một mảnh địa đồ, là Sát Thủy, Hợp Nguyên, Phi Vân 3 huyện địa đồ. Tại trên bản đồ này có 5 cái màu vàng dấu chấm than, ở trên hạ phiêu động, dẫn dụ người đi đục vào. Chương 65 Võ Trạng Nguyên. Màu vàng dấu chấm than. Có nhiệm vụ. Lục Kiên ánh mắt đảo qua địa đồ, đưa tay sờ đụng một cái cách mình gần nhất màu vàng dấu chấm than. Lập tức, trên bản đồ bắn ra một cái màu vàng hình người hình dáng. Tại hình người hình dáng bên cạnh, còn có một đoạn văn tự, ai, lúc nào có thể trở lại Kiếm Vân Tông. Thật muốn ăn Tuyết Vân Châu thắp hương gà. Tuyết Vân Châu. Người này. Là cái kia làm cơ tiên tử. Lục Kiên cẩn thận phân biệt một phen. từ hình người hình dáng thân thể ẩn ẩn đoán được thân phận của người này. Sau đó, hắn đưa tay sờ đụng một cái khác màu vàng cảm thán, một cái lục sắc hình người hình dáng bắn ra ngoài, bên cạnh phối văn tự là, lao phu cái này một thân truyền thừa chẳng lẽ liền muốn thất truyền. Thì ra là thế. Lục Kiến Minh Bạch thiên hạ này biết quân cách chơi. Nếu như hắn không có đoán sai, những thần bí nhân này đều là phi thiên cảnh ẩn sĩ cao nhân, chỉ cần cả hảo cảm của bọn họ, liền có thể từ trên người bọn họ đạt được chỗ tốt. Liền giống với như cái này làm cơ tiên tử, muốn ăn Tuyết Vân Châu thắp hương gà. Một cái khác ẩn thế cao nhân thì là muốn đem một thân truyền thừa truyền xuống, nói cách khác, muốn giúp hắn tìm đồ đệ. Thật đúng là phiền phức. Bất quá, dù sao cũng so không có tốt. Lục Kiên suy nghĩ chuyển động, đi điểm mặt khác ba cái màu vàng dấu chấm than. Nhưng đều không có hình người hình dáng bắn ra đến, đạt được hệ thống nhắc nhở là, người thanh danh không hiện, không có tư cách nhập vị tiền bối này pháp nhãn. Thanh danh vang dội còn không đạt được yêu cầu. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lục Kiên ngây ra một lúc, trong mắt bạo nhưng loài sáng. Ba người này, rất có thể là pháp tướng ngoại cảnh cảnh cao thủ tuyệt thế. Tại hắn quản hạt cái này ba cái huyện, lại có ba cái pháp tướng ngoại cảnh cảnh ẩn sĩ cao nhân. Mặc dù thiên hạ này biết quân hệ thống không thể kiếm điểm anh hùng, nhưng cũng có thể được không ít chỗ tốt. Tối thiểu, độ thiện cảm cả đủ rồi, khiến cái này ẩn sĩ cao nhân chỉ điểm một phen, cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Lục Kiên âm thầm tính toán. Nô! Cái này, hình lao đạo phát ra một tiếng rên rỉ, tỉnh táo lại, lao lục, ngươi không sao chứ? Đạt được câu này quan tâm, Lục Kiên trong lòng ấm áp, cười nói, lần này thật đúng là nhờ có ngươi. Yên tâm đi, đợi ngày mai ta chép tạ an bình ba người nhà, ngươi muốn uống rượu, ta thay ngươi mua, bao no. Nói, liền đem hình lao đạo đỡ lên. Hình lao đạo đứng dậy, trên dưới đánh giá Lục Kiên một chút, khụ khụ. Lao lục, ngươi nhìn tâm tình không tệ, hẳn là thiên đình khiếu đả thông. Cũng thế, lao đạo ta xử xuất bản lĩnh giữ nhà, ngươi còn không thể đả thông thiên đình khiếu chẳng phải là lãng phí lao phu lần này tâm huyết. Hoàn toàn chính xác đả thông. Lục Kiên sờ lên mi tâm, cười thần bí. Không chỉ có đả thông. Ngay cả môn kia thiên giai thần công, ta cũng đã tu luyện thành công. Cái gì? Hình lao đạo nghe vậy toàn thân chấn động, không dám tin cả kinh nói. Sau một khắc, hắn đưa tay một chảo, chế trụ Lục Kiền thủ đoạn, cảm giác được Lục Kiền mạnh hữu lực mạch đập nhảy lên, hai mắt dần dần trừng lớn, giống như trung đồng. Đột nhiên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, nhéo nhéo Lục Kiền thủ đoạn, con ngươi co rụt lại, ngẩng đầu sợ hãi nói, nhục thể của ngươi làm sao lại trở nên cứng rắn như thế? Ngay cả ta cương khí ngưng châm đều thấu không đi vào. Hình lão đạo tu luyện nội công cương khí cũng không thể khinh thường, là một môn địa giai thượng phẩm nội công. Lấy hắn hơn 100 năm thuần hậu cương khí, ngưng tụ thành một cây khí châm, nhưng tại 30 trượng bên trong bắn giết cương khí cảnh võ giả, nhưng bây giờ thế mà xuyên không thấu Lục Kiền làn da. Bởi vậy có thể thấy được, Lục Kiền làn da là bực nào cứng rắn. Đây chính là cựu thiền bất diệt kim thân kình. Lục Kiên cười, huyết khí nhất chuyển, toàn thân lập tức sáng lên có chút ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng lưu chuyển ở giữa, cả người tựa như một tôn lưu ly bạch ngọc ngọc tượng, tựa như thần linh hàng thế đồng dạng. T. Thế mà thật bị ngươi tu luyện thành công. Lão lục, ngươi thành trong vòng ngàn năm cái thứ tư tu thành cựu thiên bất diệt kim thân kình người. Nắm vuốt Lục Kiền vững như kim cương cánh tay, hình lao đạo trong lòng không cầm được chấn kinh, bước lên, như cũ khó có thể tin. Đây chính là thiên giai thần công A. Trên đời nhất đẳng vô thượng thần công. Không có tung hoành vạn cổ tuyệt thế tư chất, căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Năm đó đại vũ không biết nhiều ít kỳ tài ngút trời người, đều nghĩ đến tu thành môn công pháp này, nhưng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Mà bây giờ, tư chất miễn cưỡng tính có thể Lục Kiền, cứ như vậy thật đơn giản, liền đem cái này vô thượng thần công tu thành. Nếu để cho năm đó những thiên tài kia biết, không biết bọn hắn có thể hay không đấu kỵ chết rồi sống lại. Quái thai. Lão lục. Nếu không phải lão đạo ta cùng ngươi lâu như vậy, ta thật hoài nghi ngươi là yêu quái biến thành. Bằng không, ngươi ngộ tính không lão phu năm đó cao, căn cốt cũng không lão phu năm đó tốt, càng không có lão phu năm đó đẹp trai, làm sao lại ngươi tu thành thiên giai thần công? Không phải là bởi vì ngươi so lão phu càng không biết xấu hổ. Hình lão đạo sờ lên cằm, nghiêng đầu phát ra một tiếng hèn mọn cười quái dị. Lục Kiền. Cho dù hắn mở miệng nói bẩn, giờ phút này cũng tìm không thấy lời nói vừa đi vừa về chọc cái này hình lão đạo. Quả nhiên, người là càng già càng không muốn mặt, hắn cam bái hạ phong. Khu khu, lão lục, đừng lo lắng, cảm ứng một chút nhục thân biến hóa, còn có ngươi cương khí tốc độ khôi phục. Cái này, hình lão đạo nụ cười thô bỉ vừa thu lại, nghiêm sắc mặt nói. Lục Kiến nghe vậy gật gật đầu, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu toàn lực vận chuyển cựu thiền bất diệt kim thân kình. Toàn thân ánh sáng trắng bỗng nhiên sáng lên. Tại Lục Kiền nội thị dưới, nhục thể của hắn biến thành một con ve. Chỗ mi tâm thiên đỉnh khiếu liền là ve rắc hút, điên cuồng cấp hút lấy giữa thiên địa nguyên khí, nuốt vào nhục thân, hóa thành từng tia cương khí, truyền tống đến cái khác 24 đả thông huyệt thiếu. Cho dù như thế, hắn cũng phải tốn trên 3-4 canh giờ mới có thể lấp đầy huyệt thiếu. Huyệt của hắn khiếu thực sự quá lớn. Tại không có tu luyện thần công trước đó, hắn đã thông 8 cái huyệt khiếu nhiều lắm là tính cái tiểu hồ nước, hiện tại tối thiểu mở rộng thành một mảnh hồ lớn. Quả thực là cải thiên hoán địa. Đây chính là đả thông thiên đình khiếu, nguyên khí cải tạo nhục thân nguyên nhân sao. Lục Kiên mở mắt ra, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia chấn kinh. Hắn hiện tại, 25 khiếu, cương khí hùng hồn, có thể so với tu luyện huyền giai nội công võ giả bình thường 5-60 khiếu thực lực. Hùng mãnh như vậy? Không thể nào. Chẳng lẽ ta chín kim châm huyệt bí thuật đem tiềm năng của ngươi đều bước đi ra rồi? Hình lao đạo nghe, cũng không nhịn được há to mồm, cả kinh nói. Hẳn là. Lục Kiên trong mắt tinh quang lấp lóe, nắm chặt lại nắm đấm. Hắn đầu tiên là dùng qua một viên địa giai tẩy tùy đan, về sau đả thông huyệt khiếu đều là hệ thống hỗ trợ, đem huyệt khiếu bên trong tiềm năng hoàn toàn kích phát ra tới. Có thể nói, hắn căn cốt tư chất vốn là không kém. Lại thêm thiên giai thần công huyền diệu, có thể để cho hắn có được cái này chờ thực lực cường đại cũng không lạ kỳ. Lão Hình, thương thế của ngươi không có sao chứ? Cái này, Lục Kiền thu liễm cương khí, quay đầu hỏi. Có hơi phiền toái. Ngươi vừa cho ta đan dược không sai, tạm thời giúp ta ngăn chặn thể nội độc khí, nhưng độc kia khí khó mà trừ tận gốc, chỉ sợ không ra nửa năm, khí độc lại sẽ bộc phát. Ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không chơi được. Hình lao đạo thần sắc trầm xuống, lông mày cũng nhíu lại. Lục Kiên có chút khoát tay chặt lại, ngươi khí độc này ngay cả y lý thuật của ngươi đều không giải quyết được, đoán chừng chỉ có thể dựa vào thần đan rượu dược mới có thể giải quyết. Yên tâm đi, trong vòng nửa năm, ta sẽ cho ngươi làm một viên trở về. Ngươi sẽ không chết. Trải qua mấy năm, không có hình lao đạo, hắn chỉ sợ không thuận lợi như vậy. Lại nói, hắn rất khó lại tìm đến như thế một cái có thể phó thác sinh tử bí mật vong niên hảo hữu. Nghe được hắn, hình lao đạo trên mặt vẻ lo lắng diệt hết, cười ha ha một tiếng, lao Lục ngươi có lòng. Bất quá cái nào có nhiều như vậy thần đan rượu dược, lao đạo ta hiện tại là có thể sống một ngày kiếm một ngày. Nếu như mỗi ngày có rượu uống, vậy thì càng đẹp. Lục Kiên thần sắc nghiêm lại, nói, có. Đại huyền hoàng cung liền có. T. Lao Lục, ngươi không phải là muốn đi đại huyền hoàng cung trộm đan dược à? Ngươi không sợ bị Triệu Huyền Cơ một bàn tay trục chết. Hình lao đạo hít một hơi lãnh khí. Lục Kiên nghiêng qua hắn một chút, ta có ngốc như vậy sao? Ta là chỉ năm sau đầu xuân vũ cử. Đại huyền vũ cử, 3 năm một lần. Nhưng phàm là 40 tuổi trở xuống võ giả, đều có thể báo danh tham gia, bất luận chức quan bạch thân. Lục Kiên có lòng tin, lấy thực lực của hắn, hẳn là có thể tại vũ cử bên trong quét ngang một mảnh, đoạt được một cái thứ tự tốt. Võ thám hoa. Võ bảng nhãn. Hoặc là nói, võ trạng nguyên. Cảm giác dễ như trở bàn tay a. Chương 66, đại quyền trong tay. Tham gia vũ cử điều kiện một trong, liền là số tuổi không được vượt qua 40. Bởi vậy, có một cái rất dễ dàng liền phân biệt võ sinh tư chất tốt xấu biện pháp. Tuổi tác so biết điều số lớn, đó chính là tư chất kém, tuổi tác so biết điều số tiểu, đó chính là tư chất tốt. Bây giờ Lục Kiền, tuổi mới 18, đã thông huyệt khiếu liền đã đạt tới 25 cái, 10 đủ 10 thiên tài. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Dương quận, mạnh hơn hắn cũng không vượt qua 100 cái. Nói cách khác, hắn đã sớm khóa chặt Thanh Dương quận 100 mạnh, giết tiến Thi Châu tuyệt đối không có vấn đề. Đến lúc đó, chỉ bằng vào cương khí hùng hồn, hắn liền có thể quét ngang vô địch, tại Thi Châu bên trong hiển lộ tài năng, đoạt được khôi thủ, là vì tiểu võ tráng nguyên. Tại cái này về sau, hắn liền có thể vào kinh tiến hành thi đỉnh, chỉ cần phát huy không có vấn đề, thám hoa hẳn là vững vàng bỏ vào trong túi. Liền nhìn có hay không giống như hắn yêu nghiệt đến cùng bảng nhãn, hoặc là tráng nguyên. Vũ cử sao? Ngươi không sợ ngươi tu luyện cửu thiền bất diệt kim thân kình bại lộ. Đây chính là đại ưu hoàng tộc tuyệt học. Cái này, hình lao đạo có chút lo lắng nói. Không cần sợ. Cửu thiên bất diệt kim thân kình vốn chính là 800 năm đại la tự chấn tự thần công, ta tu luyện cũng không phần lớn vấn đề. Lại nói, Triệu Huyền Cơ đường đường võ thánh, hùng tài đại lược, như thế nào lại để ý chút chuyện nhỏ này? Lục Kiên khoát tay áo, rất là bình tĩnh. Nghe câu nói này, hình lao đạo âm thầm gật đầu, trong mắt nhịn không được hiện lên vẻ hưng phấn. Thương thế của hắn có khả năng khỏi hẳn. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Đúng lúc này, ngoài mật thất truyền đến hai ngắn ba dáng dấp trầm đủ. Lục Kiên cùng hình lao đạo nhìn nhau, đứng dậy chuyển động cơ quan, kéo ra mật thất cửa lớn, một chút liền gặp được vẻ mặt nghiêm túc Tôn Hắc. Lục đại nhân, huyện nha xảy ra chuyện. Ngụy lệnh tẩu hỏa nhập ma, đan dược khó cứu, hắn cái kia chất tử ngụy sư ra đến tìm người hỗ trợ. Tôn Hắc chắp tay túc nói. Đối kết quả này, Lục Kiền sớm có sở liệu. Đây cũng là việc nằm trong phận sự của ta, ta đi xem một cái. Lao đạo ngươi cũng đừng đi, đi về nghỉ dưỡng thương đi. Lục Kiền vung tay lên, liền dẫn Tôn Hắc đi hướng trấn phủ ti cửa lớn. Trên đường gặp Trịnh Sát. A Lục đại nhân huyết khí trở nên dị thường hùng hồn, rất là kinh người. Trịnh Sát kinh nghi một tiếng, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không cần nhìn, hắn đều cảm giác được Lục Kiền khác biệt. Trong lúc hành tẩu, không khí bốn phía đều bị xa lánh lái đi, điểm đến hai bên, cho người ta một loại lòng du biển cả, rắn bỏ sông núi cảm giác. Đốn ngộ một phen, thực lực tiến rất xa. Lục Kiên gật gật đầu, lại nói, đêm nay vất vả Trịnh đại nhân, Tạ An Bình ba người bên kia không có xảy ra chuyện đi. Không có, đều giải vào đại lao, tách ra giam giữ, tề điện hạ, Miêu Cao Thạc tự mình canh chừng. Trịnh Sát cười trả lời, trong mắt vẫn có vẻ ngạc nhiên. Tại hắn cảm ứng bên trong, Lục Kiên nhục thân lực lượng tối thiểu so trước đó mạnh gấp ba. Cái này sao có thể? An Tiên Đan cũng không có khả năng thực lực tăng vụt đến nhanh như vậy a. Đang đối thoại ở giữa, một nhóm ba người đã đi vào trấn phủ ti cửa lớn. Lục Kiên liếc mắt liền thấy cái kia một thân vui mừng áo bào đỏ hơi mập ngụy sư gia, còn có cái kia người mặc huyền hoàng trường sam nam tử. Nhìn thấy Lục Kiên xuất hiện, ngụy sư gia mở trừng hai mắt, phẫn nộ quát, "Lục Kiên, huyện lệnh đại nhân xảy ra chuyện, ngươi thế mà còn như thế lãnh đạo. Nếu là ta thúc thúc có cái gì sự tình, ngươi đảm đương không nổi. Còn có các ngươi mấy cái, lại dám cản ta, không cho ta tiến cái này trấn phủ ti, các ngươi trở lấy bị hạ lao đi." Lục Kiến nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo, ngươi lại nói nhiều một câu nói nhảm, có tin ta hay không một bàn tay đưa ngươi phiến tiến trong tường, móc đều móc không ra. Trong nháy mắt, ngụy sư ra sắc mặt trắng nhợt, lui về phía sau một bước. Hắn tin Lục Kiến là thật làm ra được. Lục Kiến không để ý tới hắn, bước nhanh đi vào huyện nhà, thẳng đến huyện nhã hậu viện mà đi. Tại hậu viện, lần trước cái kia bị Lục Kiến đập bay mười mấy cái răng huyền hoàng tông thanh niên trông coi, vừa nhìn thấy Lục Kiến, lập tức hai mắt sát đỏ phun lửa. Rút kiếm ra đến, tựa hồ muốn báo thù rửa hận. Hiện tại nơi này về ta trấn phủ ti quản, ngươi cút đi. Lục Kiền con mắt đều không có quét hắn một chút, trực tiếp đi vào hậu viện. Kia Huyền Hoàng Tông đệ tử vừa nâng lên kiếm, bị Trịnh Sát trừng mắt liếc, cả người xoạt 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 lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Sau đó, Ngụy sư gia còn có một cái khác Huyền Hoàng Tông đệ tử vọt vào, đi theo Lục Kiền tiến hậu viện. Hậu viện từ bên trong, ánh đến tươi sáng. Mấy cái thanh y dị thị nữ quỳ gối hậu viện xương phòng đường lát đá hai bên, mặc cho bông tuyết rơi vào trên người, cho dù đông lạnh đến run lẩy bẩy, bờ môi phát tím, cũng không dám động đậy nửa điểm. Nếu như huyện lệnh đại nhân chết thật, các nàng đoán chừng cũng trốn không thoát chịu tội. Lục Kiên không để ý tới các nàng, trực tiếp đi vào xương phòng, liếc mắt liền thấy nằm trên mặt đất, sắc mặt lóe ra tím đen chi khí ngụy lệnh. Cái này ngụy lệnh con mắt có chút chuyển động, quăng tới ánh mắt cầu cứu. Hắn không có lập tức đi động ngụy lệnh. Dương mắt lên nhìn, hắn trong góc nhìn thấy run lẩy bẩy Nhược Thủy. Nàng này người khoác áo cưới, lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu, thật đúng là làm cho lòng người sinh thương tiếc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Kiến mang Minh Bạch giả bộ hồ đồ, lạnh giọng hỏi. Ngụy lệnh nghe xong, vọt vào, vừa vội vừa giận nói, tối nay vốn là thúc thúc ta cưới cái này Nhược Thủy làm thiếp tốt đẹp thời gian. Giờ lành đã qua, thúc thúc liền vào trong phòng, đem mấy cái phục thị thị nữ chạy ra. Không đến thời gian một nén nhang, trong phòng liền truyền ra cái này Nhược Thủy tiếng kêu sợ hãi. Thị nữ vội vàng xông đi vào, liền nhìn thấy thúc thúc ta ngã trên mặt đất, thế là liền tới cho ta biết. Sau đó thì sao? Lục Kiên nhíu mày hỏi. Sau đó, ta liền căn cứ thúc thúc con mắt chỉ thị, lấy ra mấy quả đan dược, cưỡng ép cho ăn dưới, nhưng thúc thúc vẫn như cũ ngã trên mặt đất, huyết khí đảo nghịch xung đột, cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Ngụy sư gia nói xong, xoa xoa cái trán đại hãn. Hừ. Hình lao đạo là đại ưu thiên lao độc y dì, một châm cứu người, một châm giết người, túi kia bại huyết hương nếu như dễ dàng bị giải quyết, vậy liền đánh giá quá thấp hình lao đạo thủ đoạn. Lục Kiên trong lòng cười lạnh, trên mặt bất động thanh sắc, rơi vào trầm tư. Lục Kiên, ngươi nhìn xem làm gì, tranh thủ thời gian tìm người cứu người. Ngươi đây không phải là có một cái kiếm vân tông phi thiên cảnh cao thủ sao? Mời nàng tới đây. Ngụy lệnh nhìn thấy Lục Kiên không nhúc nhích, trong nháy mắt gấp. Lục Kiên nghe vậy ngẩng đầu, khinh thường rêu cợt đến. Vậy ngươi đi mời a. Ngươi mời được đến tôn này đại thần, ta cho ngươi viết cái chữ phục. Ngươi. Ngụy sư gia nghe xong, mặt béo lập tức bị tức thành màu gan heo. Trịnh đại nhân, ngươi thấy thế nào? Lục Kiên cũng lười để ý đến hắn, quay đầu hỏi. Vị này Ngụy huyện lệnh miệng phun máu tươi, thể nội huyết khí xông loạn đi loạn, ngay cả lời đều không hợp ý nhau, chỉ có thể chuyển động con mắt, hiển nhiên là tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma biện pháp giải quyết chỉ có một cái. phải dựa vào ngoại lực cưỡng ép trấn trụ nghịch loạn khí huyết, lại dựa vào bản nhân dẫn dắt, chậm rãi bình phục. Trịnh Sát nghiêm nghị nói. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lắc đầu nói, bất quá, vị này Ngụy huyện lệnh đả thông huyệt khiếu số lượng cao tới 5-60 cái, tu luyện lại là thuần âm nội công, hiện tại thuần âm cương khí xông loạn, ta cương khí thuần dương, không nên xuất thủ, thực lực cũng không đủ. Lời này vừa nói ra, Ngụy sư gia, còn có kia hai cái theo vào tới Huyền Hoàng Tông đệ tử sắc mặt lập tức tái đi. Lục Kiền, ngươi kia đại lực thần ưng tranh thủ thời gian cho ta, ta muốn đi quận thành mời người. Nếu là ngươi không cho, ngươi liền đợi đến bị mất trước sử chẳng đi. Ngụy sư gia tàn khốc quát lớn. Ngớ ngẩn. Đại lực thần ưng mời người tới, cái này Ngụy huyện lệnh người đã sớm lạnh thấu. Lục Kiền vô cùng khinh bỉ nhìn hắn một cái, quay đầu nói, cứu người như cứu hỏa. Trịnh đại nhân, nơi này thân phận của ngươi tối cao, ngươi lấy chấn phủ ti danh nghĩa, mời Kiếm Vân Tông làm cơ tiên tử đến đây đi. Tốt. Trịnh Sát gật gật đầu, quay người liền đi. Tại người sau khi đi, Lục Kiền chỉ Nhược Thủy, thuận miệng phân phó nói, Tôn Hắc, ngươi đem cái này Nhược Thủy, còn có bên ngoài mấy cái thị nữ đều mang về trong đại lao, trước giam giữ. Ngụy huyện lệnh tẩu hỏa nhập ma việc này, các nàng đều có hiểm nghi. Chờ giải quyết Tạ An Bình ba người bản án, ta lại đến thẩm các nàng. Cái gì? Lập tức thẩm. Thúc thúc ta sẽ ra chuyện, các nàng tuyệt đối trốn thoát không khỏi liên quan. Ngụy sư gia nghe vậy, hai mắt trừng một cái, phẫn nộ quát. Nào biết được, hắn vừa mới dứt lời, Lục Kiền một cái bàn tay đánh ra, nhanh đến để người thấy không rõ, trực tiếp vung trên mặt của hắn. Bình một cái này Ngụy sư gia trực tiếp bị quất bay ra ngoài, đụng vào trong viện bồn hoa bên trong, lăn lăn lộn lộn, áp đảo vô số hoa cỏ, đụng vào tường viện mới khó khăn lắm ngừng lại. Nửa đường bên trong, có 8-9 khỏa mang máu răng bay ra, rơi vào trong bụi hoa. Ta đã cực kỳ nể mặt ngươi, ngươi còn dám lắm miệng một câu, ta đưa ngươi cũng làm người bị tình nghi, trực tiếp giải vào đại lao. Lục Kiền thu tay lại, thần sắc lạnh lùng mang sát. Lập tức, Ngụy sư gia còn có hai cái Huyền Hoàng Tông đệ tử tất cả đều lạnh cả tim, trên mặt là lửa giận ngút trời, nhưng lại giận mà không dám nói gì, vô cùng e ngại nhìn qua Lục Kiền. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Sát dẫn Lam Cơ tiên tử từ trên trời bay xuống tới. Làm phiên tiền bối. Lục Kiên chắp tay một cái, nhường ra vị trí. Sau đó quay người ra cửa, trực tiếp áp lấy Nhược Thủy, còn có mấy cái thị nữ rời đi, đón gió tuyết đầy trời trở lại trấn phủ ti. Rời đi thời điểm, một bài thơ nổi lên trong lòng. Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Thuyền cô độc thoa nón lá ông, độc câu lạnh giang tuyết. Hiện tại Sa Thủy huyện đại địch giết hết, còn không đến phiên hắn cái này thoa nón lá ông độc hưởng cái này lạnh sông tuyết lớn. Chương 67, Bình xịt thần công. Trấn phủ ti trong đại lao, kín người hết chỗ. Lục Kiên áp lấy Nhược Thủy chúng nữ vừa xuất hiện, toàn bộ đại lao lập tức sôi trào lên, kêu hoan, nguyên rủa, chửi mắng, khẩn cầu, các loại thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Những người này đều là vừa mới bị bắt vào tới Tạ An Bình ba người thủ hạ, còn có bọn hắn tam tộc thân thích. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, trấn phủ ti đại lao du lịch một ngày về sau, còn không chậm qua thần, liền lại bị năm tiến đến. Ai lại nhao nhao, ngày mai không có cơm. Lục Kiên lạnh lùng nói một câu, sắc bén ánh mắt bốn quét. Lập tức, ồn ào chói hai thanh âm thiếu một nửa. Nhưng vẫn là có người dây dưa không bỏ, nổi giận mắng. Lục Kiên, ngươi chó quan. Lung tung bắt người. Ngươi chết không yên lành. Xem mạng người như cỏ rác ga. Lục Kiên, ngươi sẽ hạ 18 tầng địa ngục ta làm quỷ cũng không buông tha. Kia Nhữ Nương. Chúc ngươi sớm ngày đột tử, chết không có chỗ chôn, còn muốn bị chó hoang sói hoang phân thây mà ăn. Những người này kêu to phần lớn là kẻ liều mạng, căn bản không sợ chết. Lục Kiên thần sắc trầm xuống, quay đầu đối Tôn Hắc nói, đem những người này cầm ra đến, mời bọn họ từng bước qua ba cửa ải. Vâng. Tôn Hắc vung tay lên, lập tức có bộ khoái hung thần ác sát đất xông vào trong lao, đầu tiên là hung hăng quyền đau chân đạp mấy lần, mới đưa những này miệng đầy phun phân ra hỏa sách ra. Trong đó đánh cho vô cùng tàn nhẫn nhất chính là một cái mặt dô bộ khoái, Tào Đôn. Hừ. Lại dám chửi chúng ta anh minh thần võ, tuấn lãng bất phàm Lục đại nhân. Nên đánh. Bởi như vậy, đại lao triệt để yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Một đám tù phạm ngừng thở, sợ bị bộ khoái cầm ra đi nghiêm hình tra tấn. Thấy thế, Lục Kiên hài lòng gật đầu, đem Nhược Thủy mấy người đưa đến địa lao tầng 2, đơn độc giam giữ tại một tòa phòng giam bên trong, hai người nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Cho các nàng một cái chậu than, còn có mấy giường đệm chăn. Các nàng là huyện lệnh người bên kia, không xảy ra chuyện gì. Ngươi tìm mấy cái nữ bộ khoái tới, đưa các nàng chặt chẽ trông giữ. Lục Kiên quay đầu phân phó nói. Vâng. Tôn Hắc theo tiếng, nhớ kỹ. Được thôi, Tôn Hắc ngươi đêm nay cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Để Chu Thập Nhất thay ngươi ban. đây là ta tư nhân đưa cho ngươi, xem như cho ngươi nhi tử 3 tuổi tròn lễ vật. Lục Kiên cười cười, từ trong ngực móc ra một cái phỉ thúy quan âm, nhét vào trong tay hắn. Thứ này cũng là từ Chu Hồng Nguyên phòng bảo tàng bên trong mò ra. Thân là chấn phủ ti lục bộ đầu, tự nhiên có đặc quyền lấy thêm một kiện. Lễ vật này quá quý giá. Tôn Hắc xem xét, gặp màu phỉ thúy nước sáng long lanh như bích, liền biết thứ này nhất định không phải phàm vật, không dám cầm. Cầm đi. Con của ngươi khỏe mạnh kháo khỉnh, ta cũng thật thích. Lục Kiên cười, trực tiếp đem quan âm nhét vào Tôn Hắc eo trong túi. Hắn chưa từng bạc đãi người một nhà. Lại nói, phỉ thúy cho dù tốt, có thể mua được một trung tâm sáng cho hắn bán mạng thủ hạ. Thuộc hạ thay ta mà đa tạ Lục đại nhân. Tôn Hắc đen nhánh trên mặt hiện lên vẻ cảm kích, chắp tay túi đầu. Ừm. Chờ bản án dấu vết làm xong, ta sẽ đi quận bên trong một chuyến nộp lên hồ sơ, thuận tiện giúp ngươi cầm mấy khỏa đột phá đan dược trở về. Lục Kiên lại cho ra một kinh hỉ. Nghe nói như thế, Tôn Hắc đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt hào phóng ánh sáng, đống nhiên chắp tay sâu cung 90 độ, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, thuộc hạ đa tạ Lục đại nhân dịu dắt tri ân. Cương khí cảnh là tất cả nhục thân cảnh võ giả truy cầu. Cương khí phía dưới đều là run rế tạp binh. Chỉ có đột phá cương khí mới có thể coi là một cái chân chính võ giả. Một khi đột phá cương khí, không nói những cái khác, đồng lộc trực tiếp lật gấp 10. Cái này khiến hắn làm sao không cảm động đến rơi nước mắt. Đi thôi. Mấy ngày nay ngươi cũng không trở về nhà, trở về thật tốt bồi bồi tẩu tử. Lục Kiên đỡ dậy Tôn Hắc, vô vô bờ vai của hắn. Ừm. Tôn Hắc trọng trọng gật đầu, lại vừa chắp tay, mới quay người rời đi. Sau đó, Lục Kiên một thân một mình đi xuống địa lao tầng thứ 3, gặp được ngay tại gác đêm Tề Điển Hạ, Miêu Cao Thạc. Đêm nay vất vả hai vị đại nhân. Lục Kiên chắp tay cười một tiếng. Tề Điển Hạ sau lưng còn đeo kia trương thanh đồng cự cùng, cười khoát tay háo, không khổ cực, tiện tay mà thôi mà thôi. Không biết Lục đại nhân đốn ngộ đến như thế nào. Cực kỳ tốt, mở mấy cái khiếu. Còn tu thành một môn không có danh tiếng gì nội công. Lục Kiên khiêm tốn cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác, cửu thiên bất diệt kim thân kình chưa có người biết, không phải liền là không có danh tiếng gì sao. Tề Điển Hạ nghe xong, hai mắt sáng lên, không khỏi khen, Lục đại nhân thiên phú thật đúng là kinh người. Quan chiến một đêm, thế mà có thể đánh thông mấy cái huyệt hiếu, còn tu thành một môn nội công. Một bên khác Miêu Cao Thạc gật đầu phụ họa, khó trách ta nhìn Lục đại nhân tinh khí thần cũng không giống nhau. Ồ, có cái gì không giống? Lục Kiên cười hỏi. Miêu Cao Thạc có chút nhíu nhíu mày, cân nhắc một chút, cười phun ra một câu, gián đại thành mãng, mãng đại thành chăn, chăn đại thành dao, dao đại thành long. Một câu nói kia, để Tề Điển Hạ hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu nói, không sai không sai. Lao Miêu hình dung rất đối. Lục đại nhân cho ta cảm giác, liền là tiểu xà lập tức biến thành cự mãng. Huyết khí chi hùng hồn, so trước đó lợi hại rất nhiều. Ha ha, hai vị đại nhân quá khen rồi. Ta mới 18 tuổi mà thôi, có thể lợi hại đi nơi nào. Lục Kiên cười ha ha một tiếng, rất là khiêm tốn. Tề Điển Hạ nghe xong, lắc đầu thở dài, Lục đại nhân ngươi quá mức khiêm tốn. Tại 18 tuổi, có thể vận ngã Tạ An Bình 3 người, chỉ sợ toàn bộ Thanh Dương quận, không, là toàn bộ Thanh Châu, đều không có mấy người có thể so sánh ngươi làm được càng tốt hơn. Một đêm này, hắn là thấy rất rõ ràng. Lục Kiên là vẫn đứng tại lầu 2 cửa sổ, xem thỏa thích toàn cục, tòa trấn chỉ huy, tất cả phát sinh hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Đặc biệt là một chiêu kia mượn đao giết người, thật sự là rượu đến hào điên. Cái này loại bày mưu nghĩ kế bản sự. Nghiễm nhiên có trên triều đình những cái kia đại tướng quân, đại tể tướng phong phạm. Ha ha, Tề đại nhân tán đến tại hạ mặt đỏ dần. Ta chút bản lãnh này, cùng những cái kia ngàn năm thế gia đệ tử so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lục Kiên thanh cười một tiếng, trên mặt cũng không có kiêu căng chi sắc. Như thế hắn lời nói thật, cái này đại huyền phá vỡ đại u, một chút ngàn năm thế gia cũng không có thương cân động cốt, thậm chí còn mò được không ít chỗ tốt. Liên giống với Thanh Châu kia năm cái ngàn năm thế gia. Mỗi lần vũ cử đều có tinh anh thiên tài rết vào thi đỉnh, đoạt được tiến sĩ, vinh quang cửa nhà. Lục Kiên nếu không phải tu thành cửu thiên bất diệt kim thân kình, thật đúng là không có lòng tin hơn được bọn hắn. Nói lên cái này, Tề Điển Hạ hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ nộ khí, hừ. Những cái kia thế gia đệ tử, cả ngày hướng chấn phủ ti bên trong nhét người, mặt ngoài ấm lương khiêm cung, trên thực tế lòng mang ngạo khí, căn bản xem thường chúng ta những này tiểu môn phái võ giả. Nhìn đến, hắn là nhận qua những cái kia thế gia đệ tử khí. Một bên Miêu Cao Thạc cười khuyên nhủ, lão tể, ngươi cũng không cần đưa khí. Không thể trêu vào chúng ta còn không trốn thoát sao, chờ việc này xong, chúng ta cùng Lý Đại Nhân xin phép nghỉ, hẳn không có vấn đề. Lục Đại Nhân, đây là Dược Sơn môn trưởng môn trên thân móc ra bí tịch, Hổ Hưng Công. Nói, móc ra một bản lật nát phát hoàng cổ tịch. Đầu năm nay thế mà còn có người đem bí tịch mang ở trên người. Lục Kiến ngây ra một lúc, tiếp nhận bí tịch, lật xem. Cái này hổ hống công uy lực hắn là thấy tận mắt, rất là kinh người, khoảng cách gần một tiếng hô lên, trực tiếp đánh nổ địch nhân màng nhĩ, con mắt, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Lục đại nhân, bí tịch này là thật. Không có nửa điểm lỗ hổng, hẳn là thuộc về địa giai thượng phẩm kỳ môn công pháp. Nhưng chỉ có nửa bộ mà thôi. Một bên Tề Điển Hạ nói. Nửa bộ. Lục Kiên ngây ra một lúc. Phải. Môn công pháp này ta cũng có chỗ nghe thấy, tên đầy đủ gọi khẩu bạo lê hoa hổ hống công. Nửa phần trên là hổ hống công phương pháp tu luyện, nửa bộ sau là miệng phun hoa lê ngân châm ám khí tu luyện công pháp. Rất là ác độc. Lại khó mà tu luyện. Nhưng một khi tu thành, há miệng hô lên đánh nổ thai mắt giống to, phun ra ngàn cái lông tơ lạnh châm, lấy tốc độ cực cao kích xạ ra ngoài, địch nhân sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng thành cái sảng, thủng trăm ngàn lỗ, chết đến mức không thể chết thêm. Tề Điển Hạ nghiêm nghị nói. Công pháp này danh tự rất dễ dàng để người hiểu sai a bất quá. Cái này bình xịt thần công cực kỳ thích hợp ta. Trước thu nhận sử dụng lại nói. Lục Kiên lắc đầu than nhẹ, trực tiếp mặc niệm một tiếng. Hệ thống, thu nhận sử dụng. Đinh. Ngươi đạt được võ công khẩu bạo lê hoa hổ hống công tàn thiên. Khẩu bạo lê hoa hổ hống công, nửa phần trên hổ linh chân người tự sáng tạo địa giai thượng phẩm công pháp, hung ác các độc, lực sát thương kinh người. Nhưng tiêu hao 2,200 điểm điểm anh hùng trực tiếp học hội tàn thiên. Nhắc nhở. Nhưng tốn hao 1.000 điểm anh hùng đạt được nửa bộ sau tản thiên manh mối. Chương 68, trên đời kiếm lợi nhiều nhất sinh ý. Thế mà còn có thể dạng này. Lục Kiên ngây ra một lúc, nhưng cũng không có để ý. Hắn hiện tại điểm anh hùng căn bản không đủ xài, cửu thiên bất diệt kim thân kình liền là cái hang không đáy, có thể đoán được, tương lai điểm anh hùng đều muốn bị môn này thiên giai thần công nuốt mất. Bởi như vậy, nào có điểm anh hùng đi tìm manh mối. Lúc này, Lục Kiên thu hồi hổ hướng công, nói. Làm phiền hai vị đại nhân lại thủ một đêm, ta đi thẩm một chút Tạ An Bình ba người. Không khổ cực. Lục đại nhân xin cứ tự nhiên. Tề Điển Hạ, Miêu Cao Thạc hai người cười ha hả trả lời. Bắt Tạ An Bình ba người, Lục Kiền công lao quá lớn, lại là Lý Phong đại nhân tâm phúc, tương lai nhất định cao thăng, bọn hắn tự nhiên là có chủ tâm kết giao, gác đêm chút chuyện nhỏ này đáng là gì. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, Lục Kiền đi vào địa lao chỗ sâu, cách hàng rào sắt khe hở, thấy được ngồi xổm ở góc tường Tạ An Bình. Lúc này Tạ An Bình còn lưng thân hình, tóc thai bù xù, hai mắt vô thần, tràn đầy tơ máu, toàn thân tản ra nặng nề tử khí, giống như một bộ cái xác không hồn. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên xem xét, hai mắt thoáng chốc đỏ bừng, liền muốn xông lại phệ nhân. Nhưng mà hắn khớp nối tất cả đều bị tháo bỏ xuống, còn mang theo nặng nề gông xiềng, liền đứng lên đều hao hết. Ôi, Lục Kiền, ngươi cái này đáng giết ngàn đao tiểu tặc, ngươi giết ta ngu phu nhân. Ngươi giết Trả Lao Trúc Lão, ngươi còn giết Triệu Ý. Ngươi không có kết cục tốt. Tạ An Bình phát ra như là thụ thương dã thú nặng nề thở dốc, nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Kiến nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, có vẻ như hiện tại ngồi xổm ở trong lao chính là ngươi, không phải ta. Ha ha. Thập thất hoàng tử sẽ giúp ta báo thủ. Lý Phong không bảo vệ được ngươi. Ngươi cuối cùng sẽ luân lạc tới ta cũng như thế. Ha ha ha. Không. Ngươi hạ tràng lại so với ta thảm hại hơn. Tạ An Bình hai mắt tinh hồng, giữ tật cười, lộ ra mấy phần điên cuồng. Lục Kiên lắc đầu, mở cửa sắt ra, đi vào. Sau một lát, hắn tùy ý ngồi tại Tạ An Bình trước người, tâm bình khí hòa nói, Tạ An Bình, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, đúng lúc, ta cũng có một chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Không bằng dạng này, ngươi ta một hỏi một đáp. Như thế nào? Nghe được hắn câu nói này, Tạ An Bình hiển nhiên là ngây ra một lúc, trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi, tiểu tặc, ngươi đến cùng có cái gì tính toán? Không có tính toán. Ngươi nghĩ chết không nhắm mắt sao? Nếu như không nghĩ, sao không nhân cơ hội này hướng ta hỏi cho rõ? Lục Kiên lạnh nhạt hỏi lại. Tạ An Bình trầm mặc, con mắt chuyển động, cuối cùng cắn răng, từng chữ luôn nói, tốt. Ta muốn biết, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Lục Kiên lông mày nhíu lại. Tại sao muốn bắt lão phu? Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Mặc kệ ngươi khẩu vị lớn bao nhiêu, ta đều đã cho ăn đủ ngươi. Ngươi làm sao sao còn muốn đối phó ta? Tạ An Bình nghi vấn bên trong là không đè nén được đầy ngập oán hận, nộ khí. Loại cảm giác này, tựa như mình nuôi một con chó nhỏ, rõ ràng ăn ngon uống sướng chiêu đãi, lại không cẩn thận bị cắn ngược một cái. Bị phản bội. Giờ phút này hắn hận không thể muốn giết người. Lục Kiên cười cười, rất bình tĩnh nói, vấn đề này ta đã đáp qua ngươi. Ta là binh, ngươi là tặc, từ xưa quan binh bắt trộm, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nếu như ngươi không tin cái này, vậy ta có thể cho ngươi khác một đáp án. Cái gì đáp án? Tạ An Bình mới không tin Lục Kiền tiểu tặc này là người tốt.
Chỗ tốt? Ngươi cho ta chỗ tốt, quá ít.
Liền như là ngươi trong nồi như vậy một chút xíu thì nát.
Đã như vậy, ta sao không trực tiếp đem nồi đoạt tới?
Lục Kiên cười lạnh nói.
Nhưng ta là thập thất hoàng tử người.
Ngươi chẳng lẽ không sợ?
Tạ An Bình mở trừng hai mắt, vạn phần không hiểu.
Lục Kiên lắc đầu, ta đã trả lời ngươi một vấn đề.
Hiện tại đến phiên ta.
Ngươi có thể bị thập thất hoàng tử coi trọng như thế, thậm chí để hai cái cương khí cảnh cao thủ thiếp thân bảo hộ. Thập thất hoàng tử đến tột cùng muốn ngươi tại Sa Thủy huyện làm cái gì?
Trầm mặc.
Tạ An Bình giữ im lặng, con mắt chuyển động, tựa hồ đang xoắn xuýt.
Lục Kiên cũng không có thúc giục, yên tĩnh chờ lấy.
Mười hơi về sau, Tạ An Bình tiếng trầm phun ra một câu, thập thất hoàng tử muốn ta thu thập đại hữu hoàng tộc lưu lạc dân gian bảo vật.
Lục Kiên gật gật đầu, đại khái suy nghĩ minh bạch.
Cái kia truyền thừa lấy cửu thiên bất diệt kim thân kình hổ văn con dấu, hẳn là Tạ An Bình cái kia tiểu thiếp.
Tạ An Bình cho thập thất hoàng tử làm việc. Nếu như trước kia biết hổ văn con dấu tồn tại, đã sớm cống lên cho thập thất hoàng tử.
Cái này, Tạ An Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, âm tàn nghiêm mặt hỏi, đến ngươi.
Ngươi làm sao sao không sợ thập thất hoàng tử?
Vì cái gì tại trà lão cho thấy thân phận về sau, còn dám động thủ?
Đây chính là thập thất hoàng tử A.
Trong triều đình, thụ nhất bệ hạ sủng ái hoàng tử.
Tại thái tử sau khi chết, có hy vọng nhất nhập chủ đông cung, kế thừa kia một trương đại biểu cửu ngũ chí tôn long ỷ.
Đối với Tạ An Bình nghi hoặc. Lục Kiên cười cười, không trả lời thẳng, mà là chỉ trên người mình ngân giáp, đây là cái gì?
Khôi giáp.
Tạ An Bình ngây ra một lúc.
Là chấn phủ ti khôi giáp.
Lục Kiên chỉ ra chỗ sai nói, cái này đại huyền thiên hạ, cùng phía sau 200-300 năm, như cũ vẫn là bệ hạ tại cầm lái.
Hiện tại, chấn phủ ti là bệ hạ chế tạo Thái Bình thịnh thế, muôn đời cơ nghiệp một cây đao.
Ai dám động đến cây đao này, liền là tự tìm đường chết.
Còn thập thất hoàng tử. Chẳng qua là cầm tới một chương hoàng vị dãy số bài, tranh đấu long ỷ ra trận khoán mà thôi, nhiều lắm là tỷ số thắng cao điểm, có thể hay không ngồi lên vẫn là một cái khác nói.
Tạ An Bình trận to con mắt, nhìn xem Lục Kiền, trong lòng sinh ra từng tia hàn ý.
Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch mình thua ở cái nào.
Ánh mắt của hắn, vẫn là tại Sa Thủy huyện, mà Lục Kiền ánh mắt, sớm đã nhìn hết toàn bộ đại huyền trong ngoài.
Cái này, Lục Kiền nhữ mày hỏi, hổ văn con dấu là đại ưu hoàng tộc bảo vật, hẳn là cái kia tiểu thiếp.
Như vậy, cái này tiểu thiếp đến tột cùng là ai?
Là một cái đại ú cung nữ nữ nhi.
Mẫu thân nàng từ đại ú trong hoàng cung lộ ra mấy món bảo vật, trong đó một kiện cho nàng khi bảo vật ra truyền.
Liên là cái kia hổ văn con dấu.
Bị Đông Phương Hồng trộm về sau, cái này tiểu thiếp mới đưa hổ văn con dấu sự tình nói cho ta.
Tạ An Bình mặt âm trầm nói.
Đêm hôm ấy, hắn cũng đã đem cái kia tiểu thiếp trầm sông.
Nếu là hổ văn con dấu đã sớm cho hắn, cống lên cho thập thất hoàng tử. Đó chính là một công lao to lớn.
Đến lúc đó phong quan tiến tức cũng có thể, như thế nào lại luân lạc tới hôm nay cái này loại kết cục bi thảm.
Ta được đến ta muốn.
Ngươi còn có muốn hỏi sao?
Nếu như không có, ta đi.
Cái này, Lục Kiên đứng lên, phủi mông một cái, chuẩn bị rời đi.
Chấm đã.
Ta muốn biết, ngươi làm sao sao đem ba người chúng ta toàn bắt.
Ngươi thân là chấn phủ ti bộ đầu, là không thể cùng dân tranh lợi, cũng không có khả năng trực tiếp lẫn vào chiếu bạc, hoa lâu. Những này hắc ám bẩn thỉu sinh ý, ngươi đem ta, Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng đều bắt, ai tới giúp ngươi đại diện những này sinh ý, kiếm những này lòng dạ hiểm độc dơ bẩn tiền.
Đối với điểm ấy, Tạ An Bình vẫn như cũ trăm mối vẫn không có cách giải.
Bây giờ trong triều đình bên ngoài, đối với chấn phủ ti ngày càng bành trướng quyền lực, Huyền Hoàng Tông Cũ Hoàng một mạch đã sớm cực kỳ kiên kỵ, tùy thời chuẩn bị phản công.
Nếu như chính Lục Kiền hạ chàng kiếm những này tiền đen, tuyệt đối sẽ bị đẩy trời tấu chương xâm chết, bệ hạ cũng sẽ không bảo vệ hắn. Ngược lại sẽ chặt chẽ xử phạt, giết gà doa khỉ, dùng cực hình đem cho hắn chết.
Bởi như vậy, Lục Kiền không kiếm được tiền không nói, còn ít một số lớn hiếu kính.
Đây chính là hắn không hiểu địa phương.
Ngươi cảnh giới vẫn là quá thấp.
Cái này, Lục Kiền lắc đầu, trên đời này, kiếm lợi nhiều nhất cũng không phải là ngươi những cái kia dơ bẩn nghề.
Lại nói, dựa vào hoa lâu nữ tử hóa thân chiến mã miệng nuốt dao long kiếm được tiền, ta cũng chơ chén đi lấy.
Tạ An Bình nghe xong, cười lạnh một tiếng, hừ.
Lão Phu thật đúng là muốn nghe xem Lục đại nhân cao kiến.
Tốt gọi Lão Phu mở mang tầm mắt.
Dân cờ bạc tiêu tiền như nước, tiêu khách vì ô yếm hảo ném thiên kim.
Trên đời này còn có so chiếu bạc, hoa lâu càng bạo lợi nghề.
Hắn không tin.
Đi.
Vậy ta liền nói với ngươi nói đi.
Lục Kiên mỉm cười, nói lời kinh người, ta dự định đào một đầu đại vận hà, xây 28 đầu thiết ngưu xe bay đường, nam thông cao đường quận, đông ngay cả Hữu Châu, tây tiếp trà thường cổ đạo, từ đây. Mỗi ngày nằm thu phí qua đường.
Ngươi cảm thấy ta cái này sinh ý thế nào?
thanh âm rơi xuống, Tạ An Bình như gặp phải lôi cấp bách bình thường, miệng há thật to. Hắn là vạn vạn không ngờ đến, thế mà lại từ Lục Kiền trong miệng nghe được như thế một phen. Quả thực là hoang đường tuyệt luân, thiên phương dạ đàm. Không khỏi, Tạ An Bình quay đất cùng thiếu, nhìn Lục Kiền tựa như nhìn xem một người điên, chỉ bằng ngươi. Một cái nho nhỏ bát phẩm bộ đầu. Ngươi là muốn cười chết ta sao? Ha 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 ha. Tiếng cười lộ ra nồng đậm trào phúng. Tâm nhìn hạn hẹp. Lục Kiền mỉa mai cười một tiếng, khinh thường giải thích, quay người hất lên áo choàng đi ra nhà tù. Hôm nay hắn là bát phẩm bộ đầu, nhưng không lâu sau đó, hắn chính là đại huyền nghe tiếng võ thám hoa, võ trạng nguyên, đến lúc đó, hoàng ân gia thân, ai lại dám ngăn trở hắn. Cái này phí qua đường hắn là thu định. Chương 69, xét nhà chân chính áo nghĩa. Ra cửa nhà lao, Lục Kiền quay đầu nhìn về Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng nhà tù. Nơi đó đen thẫm, không có một tia ánh nến, tựa như hai cái thôn vệ hết thảy lỗ đen. Lục Kiền nghĩ nghĩ, đi vào giam giữ lấy Chu Hồng Nguyên nhà tù. Lục đại nhân, nếu như ngươi là đến xem lão phu bộ dáng chật vật, chuẩn bị chế nhạo vài câu, ngươi thỉnh tùy ý, từ lão phu thua tâm phục khẩu phục. Chu Hồng Nguyên ngồi liệt tại trên giường cỏ, ánh mắt không ánh sáng, tựa như một tên phế nhân. Đến trình độ này, hắn biết coi như quận trưởng đại nhân xuất thủ, chỉ sợ cũng cứu không được hắn. Ta không có nhàm chán như vậy. Lục Kiền đi đến Chu Hồng Nguyên trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hỏi, ta chỉ muốn biết, Quỷ La Tam Sát phía sau tổ chức kêu cái gì? Hoàng Tuyển. Chu Hồng Nguyên thanh âm khàn khàn đáp. Hoàng Tuyển. Lục Kiền trong đầu hiện lên một chút tin tức, lông mày không khỏi nhíu lại. Cái này Hoàng Tuyển tại Đại Vũ giai đoạn trước xuất hiện, trung hậu kỳ vẫn luôn cực kỳ sinh động, bị vây quét rất nhiều lần, cách mỗi 30-50 năm lại có thể cho tàn lại cháy. 20 năm trước, Đại Huyền Hoàng đế Triệu Huyền Cơ quét ngang thiên hạ, thuận tiện đem Hoàng Tuyển cũng quét sạch một lần, không nghĩ tới mới qua 20 năm lại xuất hiện. Lục đại nhân, ngươi có thể tha cho ta hay không nhi nữ? Cái này, Chu Hồng Nguyên ngẩng đầu lên, già nua mỏi mệt khắp khuôn mặt là khẩn cầu chi sắc. A, ngươi lúc giết người có nghĩ qua bọn hắn cũng có nhi nữ sao? Lục Kiên cười lạnh một tiếng, hất lên áo choàng, quay người đi ra nhà tù. Chỉ để lại tuyệt vọng, bất lực Chu Hồng Nguyên bị hắc ám thôn phệ. Theo, một trận trầm thấp tiếng khóc vang lên. Chờ Lục Kiền đi ra đại lao, trên bầu trời rơi xuống tuyết lông ngỗng tại nóc nhà đã chất lên nửa thước đến dày. Lại lạnh. Nhưng Lục Kiền máu vẫn như cũ nóng hổi sôi trào, hưng phấn khó đè nén. Ngày mai, hắn liền có thể vây lại Tạ An Bình ba người nhà. Hy vọng ngày mai Tạ An Bình, còn có Bách Lý Cuồng có thể cho hắn một kinh hỉ. Lục Kiền hai mắt tỏa ánh sáng, bước chân xình gió, thẳng đến mình sân nhỏ. Hôm sau, tuyết lớn vẫn như cũ. Trời còn chưa sáng, Lục Kiền đã triệu tập nhân thủ, cưới mặc lân mã, xuất hiện tại trấn phủ ti trước cổng chính. Lục lột ra. Thẩm Tử Sương ngáp một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng. Đêm qua nàng thế nhưng là cả đêm đều không có ngủ. Đều tại thay trong lao phạm nhân ghi khẩu cung, chỉnh lý hồ sơ đâu. Trời mới biết trấn phủ ti vì sao lại có nhiều như vậy hồ sơ muốn viết. Tay nàng đều viết chua. Lúc này mới vừa mới ngủ chưa tới một canh giờ, ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn đâu, liền lại muốn ra ngoài. Mệt mỏi quá a. Trái lại Lục Kiền, trên mặt từng tia ý cười, tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Đây càng để Thẩm Tử Sương sinh lòng phiền muộn. Rất nhanh, một đoàn người đến Tạ An Bình phủ đệ, một tòa chiếm diện tích 300 mẫu xa hoa đại trạch viện. Vẫn như cũng là trịnh sát xuất mã, không đến nửa canh giờ, đã tìm được Tạ An Bình mật thất. Theo từng dương hoàng kim, đồ cổ tranh chữ tìm ra, rất nhanh, Tạ phủ trong chính sảnh liền chất đầy bảo vật quý giá, rực rỡ muôn màu, tản ra ngũ thải lưu quang, sáng chói chói mắt. Chậc chậc, cái này Tạ An Bình những năm này thật kiếm lời không ít ta. Vậy ai, tới làm việc. Lục Kiên hướng ra ngoài vừa kêu một tiếng. Hừ. Lục đại nhân, tiểu nữ tử họ Thẩm, tên Tử Sương, không cứ gọi vậy ai. Thẩm Tử Sương tiểu tụy gương mặt bên trên hiển hiện một tia nộ khí, vô cùng bất mãn nói. Ha ha, tức cái gì nha. Vẫn quy củ cũ, đợi chút nữa những thứ kia ngươi có thể chọn bá kiện. Lục Kiên cầm lấy một bản bí tịch võ công, một bên lật xem, cũng không quay đầu lại nói. Hừ, ta không muốn. Thẩm Tử Sương gương mặt xinh đẹp nhất chuyển, quay đầu đi chỗ khác, rất là khinh thường dáng vẻ. Không muốn. Lục Kiến nghe vậy, quay đầu cười như không cười nhìn chằm chằm Thẩm Tử Sương, ta làm sao nhớ kỹ lần trước người nào đó ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể vẫn là cực kỳ thành thật mà. Kia một chi thiên tuyết dương chi bạch ngọc phi phượng châm làm sao không gặp người nào đó đội ở trên đầu. Hẳn là phải chờ tới đêm động phòng hoa chúc mới mang. Lời này vừa nói ra, Thẩm Tử Sương trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng, hàm răng cắn chặt môi, trong tay cầm bút lông răng rắc đống chốc bị dùng sức bẻ gãy thành hai đoạn. Lục Kiên xem xét, lập tức một mặt đau lòng, ai ai ai, ta khoản này rất đắt, 10 văn tiền một chi đâu. ngươi muốn xuất khí cũng đừng cầm bút xuất khí nha. Thật là, tới tới tới, nơi này có một chi kim trúc bút lông sói bút, liền có thể viết chữ, cũng có thể hòa mi, dùng tốt cực kỳ. Bình thường không dùng xong có thể kéo lên ba búi tóc đen làm ngọc châm sử dụng đây. Nói, hắn từ bảo vật đống bên trong nhặt lên một chi kim trúc bút lông, đưa tới. Kia nhếch miệng lên cười xấu xa, rõ ràng là tại chuyển dụ rêu cả người. Hừ, người nào đó nhiều. Tạ, Lục đại nhân. Thẩm Tử Xương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong mắt phun lửa giận nói lời cảm tạ, chân giẫm một cái, xoay người đi kiểm kê ghi chép kê biên tài sản ra hoàng kim. Đợi nàng đi ra, sàn nhà két một chút trực tiếp hiện ra vài vết rách. Khu khu, Lục đại nhân nhìn đến tâm tình không tệ. À, ngọc này địch tựa hồ là xuất từ danh gia chi thủ, không biết Lục đại nhân có thể nhận ra. Trịnh Sát ho nhẹ một tiếng, vội vàng giật ra chủ đề. Hắn là sợ Thẩm Tử Xương tức giận lên, không cẩn thận làm hư nơi này một đống bảo vật. Lục Kiên cười cười, liền căn Trịnh Sát tán gẫu. Đúng rồi, đêm qua Ngụy lệnh cứu về rồi sao? Đột nhiên, hắn nhớ lại Ngụy lệnh tẩu hỏa nhập ma sự tình, thuận miệng hỏi. Cứu về rồi. Nhưng là tình huống không thể lạc quan. Ngụy lệnh huyệt khiếu phá 42 cái. Phế đi. Trịnh Sát lắc đầu nhíu mày than nhẹ. Huyệt khiếu phá, liền như là một cái vạc nước ngọn nguồn phá, vĩnh viễn trang không ở cương khí. Nói cách khác, Ngụy lệnh một thân tu vi 10 đi 78, hiện tại chỉ còn lại 9 cái hoàn hảo huyệt khiếu, nếu như không có thần đan rượu dược tu bổ huyệt khiếu, vậy hắn chỉ có thể là dạng này ôm hận cả đời. Tẩu hỏa nhập ma liền là đáng sợ như vậy. Lục Kiên trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm mắng một tiếng đáng đời. Cái này Ngụy lệnh tu luyện ta công, thải bổ nữ tử nguyên âm đến đả thông huyệt khiếu, tăng trưởng công lực, vốn cũng không phải là chính đạo, bị hắn gián tiếp hại chết nữ tử đoán chừng không dưới 100 cái. Hắn có một kết quả như vậy, cũng coi là nhân quả báo ứng, trừng phạt đúng tội. Cái này, Lục Kiên nghĩ tới điều gì, cau mày nói, Ngụy lệnh tẩu hỏa nhập ma trọng thương, cái này huyện lệnh khẳng định là không làm tiếp được, nếu như không có đoán sai, quận trưởng bên kia rất nhanh sẽ phái người đến thay thế Ngụy lệnh, cản tay trấn phủ thi. Trịnh đại nhân có biện pháp gì hay không? Thật vất vả xử lý Tạ An Bình ba người, lại phế đi Ngụy lệnh cái này người lãnh đạo trực tiếp, hắn cũng không muốn lại bị người kiềm chế. Trịnh Sắt cũng đoán ra hắn tâm tư, trầm ngâm một lát, nói, cái này huyện lệnh nhận đuổi là quận trưởng quyền lực, Lý Phong đại nhân cũng không có quyền can thiệp. Bất quá, vạn nhất Ngụy lệnh ngựa nhớ chuồng không đi đâu. Câu nói này phảng phất một đạo linh quang, bổ ra Lục Kiền náo hải. Trịnh đại nhân ý tứ là thu mua Ngụy lệnh, để hắn làm cái bùn mục điêu giống, trước chiếm vị trí. Lục Kiên hai mắt tỏa ánh sáng. Không sai. Ngụy lệnh thực lực đại giảm, đoán chừng không ai sẽ để mắt hắn. Lúc đầu hắn tu luyện môn kia huyền âm hàn xá công liền không bị người chào đón. Cái này huyện lệnh cũng là hắn dùng hết ân tình mới lấy được. Nếu như hắn đủ thông minh, tuyệt đối sẽ lựa chọn kiếm bộn lại đi. Trịnh Sát gật đầu nói. Xác thực. Cái này Ngụy lệnh lựa chọn duy nhất, chỉ có thể là về nhà dưỡng thương, an hưởng tuổi già. Cái này tự nhiên rất cần tiền. Đại bút một khoản tiền lớn. Lục Kiên trong mắt tinh quang lấp lóe, nắm lên một đoàn chân châu dây chuyền phỉ thúy. Trịnh Sát gật gật đầu, cười nói, Lục đại nhân minh bạch liền tốt. Cái này, Thẩm Tử Xương đi tới, cầm trong tay vừa mới ghi lại ở sách sổ sách đưa tới Lục Kiên trước mắt, Lục đại nhân, kiểm kê tốt. Hoàng kim hết thẻ 1.5300 lượng, bạch ngân hết thẻ 6.700 lượng. Xin xem qua. Lục Kiên liếc qua, lạnh nhạt phun ra hai chữ, sai. Làm sao lại như vậy? Thẩm Tử Xương nghe xong, lông mày nhíu lên, vừa cẩn thận xác nhận một phen nói, số lượng này thuộc hạ đã kiểm tra 3 lần, tuyệt đối không có sai lầm. Vẫn là sai. Lục Kiên lắc đầu, cũng không có đổi giọng. Lục đại nhân, ngươi chỉ nhìn thoáng qua, liền nói thuộc hạ sai rồi. Ngươi không phải là đang trêu đùa ta sao? Ta là ưa thích kia bạch ngọc phi phượng trâm, ta là cầm. Kia lại thế nào lấy? Thẩm Tử Xương đem sổ sách vừa thu lại, hai con ngươi chừng một cái, phun ra từng tia lửa giận, gắt gao chừng mắt Lục Kiền, một mặt vò đã mẹ không sợ sức biểu lộ. Lục Kiên nhìn chằm chằm nàng vài lần, lắc đầu. Thẩm Tử Xương xem xét, lập tức tức giận đến nghiến răng, Lục Kiền, ngươi vẻ mặt này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì dùng một loại gỗ mục không điêu khắc được, bùn não không dính lên tường được biểu lộ nhìn ta? Ai? Lấy ra. Lục Kiên thở dài một hơi, chỉ trong tay nàng sổ sách, kim trúc bút lông. Thẩm Tử Xương nhíu mày, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, đem sổ sách làm gì đưa tới? Ta ngược lại muốn xem ta cái này sổ sách sai ở đâu. Tại nàng nhìn chăm chú, Lục Kiền cầm bút lên, một bên thở dài, ta cuộc đời hận nhất những tham quan kia ô lại, những này tham quan, thật không phải là người. Dứt lời, hắn tại sổ sách trên vẽ mấy hoạch. Hoàng kim 1.5300 lượng, biến thành hoàng kim 500 lượng. Bạch ngân 6.700 lượng, biến thành 600 lượng. Cái này mấy hoạch, giống như tuyệt thế kiếm chiêu, vô thượng đao pháp, không kém cuồng lôi thiểm điện, mạnh như sắp xếp núi sóng lớn, ầm vang đánh vào Thẩm Tử Xương còn nhỏ thuần khiết tâm hồn. Trực tiếp đưa nàng chấn động đến tại chỗ sững sờ, đôi mắt đẹp trừng to như chuông đồng, ngu dại đồng dạng. 15,300 lượng, biến 500 lượng. Bạch ngân 6,700 lượng, biến thành 600 lượng. Giữa này thiếu, chẳng phải là bị Lục Kiền độc chiếm rồi. Nguyên lai, like, đây mới là xét nhà chân chính áo nghĩa. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lục Kiền như vậy thích chép nhà khác. Chương 70, ta muốn đánh 10 cái. Xét nhà, chép đều là tiền nha. Sau đó, Thẩm Tử Xương rốt cục kiến thức Lục Kiền lòng có nhiều hắc, da mặt dày bao nhiêu. Ai ai, nơi này viết sai, đây là cổ họa là giả, không phải thật sự dấu vết. Nhiều nhất giá trị 10 lượng bạc. Lục Kiên vừa nói, một bên đem kia bút tích thực cổ họa cẩn thận từng ly từng tí cất giữ bắt đầu. Ha ha. Thẩm Tử Xương mặt không thay đổi khỏe miệng nhẹ cười. Nhưng Lục Kiên dù sao cũng là cấp trên của nàng, nàng cũng chỉ có thể nhìn Lục Kiên đem bút tích thực cổ họa viết thành giả. 500 năm trước quý báo đồ sứ cứ thế mà nói thành đầu tuần phòng chế. Còn có, hắn thế mà đem kia một cái dương dây chuyển chân châu, phỉ thúy đồ trang sức toàn bộ xem như không đáng tiền lưu ly thủy tinh. Một cái dương giá trị quá ngàn lượng hoàng kim châu đáo đồ trang sức, tại sổ sách trên cứ thế mà nhớ thành 3 lượng bạc. Quả nhiên là không muốn mặt. Đến cuối cùng kết toán thời điểm, Tạ phủ chép ra gia sản bên ngoài tổng cộng mới 1.000 lượng bạch ngân. Nhưng giá trị thực tế, tối thiểu có 3 vạn lượng hoàng kim nhiều. Nói cách khác, Lục Kiền cái này một đợt xét nhà, nuốt riêng 29.900 lượng hoàng kim tiến miệng túi của mình. Thật là quá tàn nhẫn đi. Phần này sổ sách đưa lên, ngươi không sợ bị người điều tra ra sao? Thẩm Tử Xương hít một hơi lãnh khí, trong mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Đã là chấn kinh Lục Kiền tham lam, cũng là chấn kinh Lục Kiền lớn mật. Lục Kiền quét Thẩm Tử Xương một chút, cười nhạo một tiếng, ngươi thật sự cho rằng nhiều như vậy hoàng kim đều là ta một người nuốt một mình. Hừ, quan lại bao che cho nhau. Thẩm Tử Xương trong nháy mắt hiểu được, hừ nhẹ một tiếng, nhíu mũi ngọc. Nhưng nghĩ lại, nếu như không có Lục Kiền, cái này Tạ An Bình sợ rằng sẽ kiếm được càng nhiều lòng dạ hiểm độc tiền. Mà số tiền này đều là người khác tiền mồ hôi nước mắt. Từ cái này góc độ đến xem, Lục Kiền thật đúng là làm một kiện việc thiện. Tốt. Trước đem những vật này phong dương, áp tải trấn phủ ti. Chờ ăn xong điểm tâm chúng ta vây lại Chu Hồng Nguyên nhà. Cuối cùng mới đi Bách Lý Cuồng bên kia. Lục Kiền sờ lên bụng, phân phó nói,